Chương 272, ma tổ thất trọng tâm. Chương 272, ma tổ thất trọng tâm. Đối mặt với sự tra hỏi của Tô Thần, dù là vị công chúa đại ninh này hay pho tượng gỗ đều không hề đáp lại, trực tiếp giả chết. Thấy vậy, Tô Thần cũng chẳng khách khí. Nếu không phải một phân thân không thể thi triển dung hồn truy ức, e rằng hắn chẳng cần mở miệng hỏi, bàn tay hắn phát lực, một luồng kinh lực khủng bố ập tới. Trong mấy mắt, pho tượng gỗ trong tay không thể giả chết được nữa, nó phát ra tiếng thét thê lương, pho tượng có độ bền tương đương pháp khí trúc cơ cực phẩm bắt đầu xuất hiện vết rạn. Không, đừng động thủ. Ta nói hết. Nó thét lên thê lương. Còn vị công chúa đại ninh ninh nu nhi ở bên cạnh hoàn toàn như một con rối, nép vào góc phòng run rẩy. Nàng thực sự không hiểu nổi, kẻ không biết từ đâu xuất hiện này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thực lực hắn thể hiện ra hoàn toàn vượt xa nhận thức của nàng. Rất nhanh, trên pho tượng gỗ, một luồng hào quang lưu chuyển, hóa thành dáng vẻ một lão già rồi bắt đầu kể lại. Ta là đại ninh giả đế. Chỉ một câu này đã khiến Tô Thần mặt người. Đại ninh giả đế, vị thiếu niên thiên tử từ thời huyền đế, xuyên suốt lịch sử ba đời đế vương đại huyền, chủ nhân của vương triều đại ninh, kẻ đột phá võ thánh thất bại và sắp lâm trung giả đế. Hồn phách này sao lại là lão? Ngay sau đó, một lượng lớn thông tin từ miệng hồn phách giả đế được kể ra. Địa tạng tam thiên quốc độ, chính sử chỉ ghi chép ngắn ngủi 3.000 năm, nhưng vẫn còn một phương giả sử không được công nhận, tồn tại như thần thoại truyền thuyết. Phàm là những vương triều cổ xưa có truyền thừa từ thần khư địa tạng đều âm thầm chắp vá lại những mảnh ghép từ 3.000 năm trước, thậm chí là thời đại xa xưa hơn. Đại Ninh vương triều đất quãng cũng đã truyền thừa hơn 1.000 năm, bọn họ đương nhiên nắm giữ một phần giả sử đại đình, nhờ vào phần giả sử này và các thánh địa lân cận mà các đời hoàng đế của họ biết nhiều hơn hẳn các hoàng đế vương triều bình thường khác. Vài vạn năm trước, có ngôi sao rơi xuống, lửa đỏ bao quanh khắp trời. Có vị đại tông sư liều chết, lấy thân dung hợp ngôi sao, trước khi chết để lại một hai phần truyền thừa tiên đạo, hậu duệ huyết mạch của vị đại tông sư đó đã lập nên một vương triều, chính là Đại Ninh quốc. Dù ở giữa Tam Thiên quốc độ, vương triều Đại Ninh vẫn rất đặc thù, các đời hoàng đế Đại Ninh sau này đều âm thầm đào đới chân tướng về thần khư địa tạng. Lúc trước, vào thời Đại Huyền, Thu Minh đế chính là dựa vào việc bán những cổ tịch đào được trong mộ cổ mới đổi lấy sự ủng hộ của Đại Ninh gia đế, giúp lão ngồi vững ngai vàng. Hơn nữa, gia đế hứa hẹn trong ba đời liên tiếp sẽ không động đến một binh một tốt của Đại Huyền yếu ớt và hỗn loạn. Mệnh ta chẳng còn bao lâu nữa, muốn tới hung địa dưới Hoàng Lăng Đại Huyền để đánh cược một tia sinh cơ. Dù là bám vào pho tượng gỗ, Tô Thần vẫn cảm nhận được ánh mắt gia đế lóe lên khi nói lời này. Nghe vậy, Tô Thần thầm cười lạnh. Đánh cược sinh cơ? Nói nghe hay đấy. Chỉ sợ lão muốn dùng bí pháp đoạt lấy thành quả của Minh đế. Pho tượng gỗ cổ quái này hẳn là một loại bí bảo kỳ lạ có thể tăng xác suất thành công khi đoạt xá. Thì ra là thế. Tô Thần đánh giá pho tượng gỗ một lượt, lòng sinh nghi hoặc nhưng mãi vẫn không phát giác ra điểm kỳ quái ẩn chứa trong vật này nằm ở đâu. Dù nhìn thế nào cũng chỉ là pháp khí trúc cơ bình thường, nhưng cảm giác cổ quái kia vẫn mãi không tan biến. Thế là, Tô Thần tùy tiện ném pho tượng gỗ cho công chúa Đại Ninh, giả vờ như không còn hứng thú, cười mánh hổ rời đi. Hồi lâu sau, ngay cả dạ đế bên trong pho tượng gỗ cũng chưa kịp hoàn hồn, đầy vẻ kinh ngạc. Đi rồi sao? Vị tồn tại huyền bí như thần binh từ trên trời rơi xuống, chỉ một kiếm khí đã san phẳng đỉnh núi, tiêu diệt toàn bộ tu sĩ kia, vậy mà bị vài câu nói của lão lừa gạt rồi sao? Không thể nào. Đi, đi ngay bây giờ. Đến Đại Huyền, chỉ cần đến gần Hoàng Lăng, hạ tiên nhân như hắn tuyệt đối không dám làm cản, một khi vào được ma phần dưới Hoàng Lăng Đại Huyền, mọi chuyện sẽ thành. Theo mệnh lệnh của dạ đế, Linh Nu Nhi trong bộ y phục gấm vóc đội vàng đứng dậy, tự mình làm người đánh xe, thúc ngựa lao đi, biến mất trên con đường núi mênh mông. Ở phía sau họ, trong rừng rậm, một con mãnh hổ chở Tô Thần lại xuất hiện, cùng lúc đó Tô Thần trên tầng mây Đại Ninh chậm rãi mở mắt, nhìn về phía hoàng cung Đại Ninh. Dưới sự bao phủ của tuyệt niệm, mọi thứ đều thu vào tầm mắt hắn. Hoàng cung, ánh đèn dầu leo lét. Vị thái tử trung niên đang quỳ bên giường của dạ đế giàn mua, dạ đế vẫn còn sống, bệnh khí nồng nặc, nhưng vẫn thoi thóp dặn dò thái tử sau này phải quản lý quốc gia thế nào. Kỳ lạ, Đại Ninh dạ đế vẫn còn sống trong hoàng cung, ba hồn bảy vía vẫn còn trên người, vì sao trong pho tượng gỗ kia cũng có một phần ba hồn bảy vía của lão? Đêm tối mịt mù, Tô Thần cưỡi mãnh hổ, không nhanh không chậm đuổi theo cỗ xe ngựa đang lao nhanh. Liên tiếp 3 ngày, trong thời gian này, vị hòa thân công chúa của Đại Ninh cầm lệnh bài đi vào trọng trấn biên cảnh, bổ sung thêm một đội binh mã hắc giáp để làm đội nghi trượng, tiến vào lãnh thổ Đại Huyền. Không, giờ phải gọi là Tân Chu Vương triều mới đúng. Tại biên giới Tân Chu, một đội binh mã giang nên đón, dẫn đầu là một vị tông sư cực phẩm họ Chu, cung kính dẫn đường cho đội nghi trượng hướng về phía hoàng thành. Tân Chu Vương triều tuy mạnh, nhưng ở nơi biên cảnh xa xôi vẫn còn không ít tàn quân của các tiết độ sứ chiếm giữ, mong muốn nhân lúc Tân triều chưa vững vàng mà phát động tấn công. Bọn họ đương nhiên không muốn hoàng đế Tân Chu và công chúa Đại Ninh liên hôn để kết thành đồng minh, cùng nhau trấn thủ. Nhưng may mắn thay, có một vị tông sư cực phẩm hộ tống nên chặng đường tiếp theo diễn ra vô cùng thuận lợi. Chẳng bao lâu sau, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, hoàng cung Tân Chu Vương triều đã thấp thoáng hiện ra phía xa. Mời công chúa điện hạ. Các quan viên đã chờ sẵn trước cổng thành từ lâu, tông sư cực phẩm Chu Mãn mời công chúa xuống xe, yêu cầu đi bộ vào thành để bày tỏ sự tôn trọng với tân đế. Cũng chính lúc này, không một ai hay biết, một đạo bóng đen từ dưới gầm xe ngựa phi ra, lao thẳng về phía Hoàng Lăng Đại Huyền ở đằng xa. Ha ha, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Trước tiên lấy thành quả của Minh đế, 3 năm sau lại dùng thất trọng tâm đoạt lấy vị ma tổ bí ẩn kia. Chư tiên thần cư là cũng không ngờ tới, tạo hóa lớn nhất của thế gian này không phải đạo ngân, mà chính là thất trọng tâm chuyển đời của Đại Ninh ta. Ha ha ha. Ban đầu, pho tượng gỗ vẫn còn chút cảnh giác, nhưng khi đã hoàn toàn đẩy thạch môn hoàng lăng ra, bước vào bên trong thạch thất lạnh thấu xương, lão mới thực sự an tâm, không kìm được cười lớn. Vài vạn năm trước, có ngôi sao rơi xuống bị tổ tiên đại linh chiếm được, đám tiên nhân thần khư cho rằng đó chỉ là một mảnh đạo ngân nên không để tâm. Nhưng trải qua huyết mạch đại linh, cùng sự hy sinh của các đời đại tông sư khi lâm trùng, trải qua thời gian dài luyện hóa, lớp vỏ đạo ngân bên ngoài rốt cuộc đã bong tróc, lộ ra cốt lõi bên trong. Thất trọng tâm. Đây là chí bảo mà dù ở thượng cổ chiến trường khi quần tiên ngã xuống cũng không bị 10 vạn năm tuế nguyệt bào mòn. Vài vạn năm trước, Thất Trọng Tâm từng bị kích động một lần, khiến thần khư địa tạng xảy ra náo loạn kinh hoàng, địa tạng ma tổ dung hợp tất cả đạo ngân tam cảnh từ đó mà sinh ra. Khi đó, vị tổ tiên đời thứ 2 nắm giữ Thất Trọng Tâm đã hóa thân thành địa tạng ma tổ đáng sợ, nắm giữ sức mạnh tam cảnh, tàn sát của tiên, phong tỏa thiên môn của thần khư địa tạng, cuối cùng hồn tan phách lạc, chỉ để lại ma thân ma tổ khủng bố ngủ say nơi địa mạch. Đó chính là Hoàng Lăng đại huyền hiện tại. Trong miệng lão là ma phận. Từ trước đến nay chưa từng có địa tạng ma tổ nào cả, địa tạng ma tổ dưới Hoàng Lăng đại huyền chỉ là một ma thân to lớn không có sức mạnh mà thôi. Bí mật này chưa từng có ai phát hiện ra, ngay cả đám tiên nhân kia cũng vậy. Ha ha ha, e là không ai ngờ tới, địa tạng ma tổ tuyệt luân này lại là sức mạnh mà lũ phàm nhân chúng ta dựa vào Thất Trọng Tâm đoạt lấy được. Dùng thân xác phàm nhân một bước lên trời, có được sức mạnh tàn sát của tiên. Bên trong pho tượng gỗ, Dạ Đế cười điên cuồng. Dùng hồn thuật của Minh Đế cũng là lấy từ đại đình, chỉ là ngay cả bọn họ cũng không ngờ thuật này ghi lại trong cổ tịch tìm được ở ma phần lại thực sự có hiệu quả. Năm đó, tổ tiên đời thứ 2 dùng thân phàm đoạt lấy vĩ lực khủng bố, trải qua trận chiến tàn sát quần tiên đã sớm tiêu hao hết toàn bộ hồn phách. Hồn phi phách tán. Hôm nay, việc Minh Đế thành công đã khiến Dạ Đế nhìn thấy hy vọng triệt để khống chế sức mạnh tam cảnh, hắn định đoạt lấy thành quả của Minh Đế, dùng thân xác bán ma nhị cảnh để khống chế địa tạng ma tổ. Từng bước một tiến tới. Không lâu sau đó, bóng đen đã đi tới vùng ma phần đó, nơi này so với lần trước khi Vũ Văn Hóa cập đến đã thay đổi hoàn toàn. Quái vật yêu ma dị dạng kinh khủng cao ngàn trượng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng, hắn khoác áo bào đen hư ảo, đôi mắt nhắm nghiền, lờ mờ có thể nhận ra dáng vẻ của Minh Đế. Thế nhưng khí tức toàn thân hắn phát ra lại kinh khủng như bực thảm, đây chính là cấp độ sinh mệnh của nhị cảnh thiên quân. Ngươi là Dạ Đế? Bóng đen vừa tới, Minh Đế liền nháy mắt bừng tỉnh, đồng tử hắn co rụt lại. Một lúc sau, ánh mắt hắn mới lay động, nhìn về phía bóng đen mờ ảo trong màn sương trắng. Không sai, chính là ta. Toàn bộ thành quả này của ngươi đều do một tay ta bồi dưỡng, giờ cũng đến lúc trả lại cho ta rồi. Lúc này, bóng đen bật mèo hóa thành một bức tượng gỗ mang dáng vẻ của Dạ Đế, hắn cười khắc khặc quái dị. Nghe vậy, Minh Đế nhíu mày, hắn nở nụ cười lạnh kinh bỉ. Ta dùng sức mạnh cấp đoạt để lay động quyền hành của tiên. Ngươi, hiện tại đối với ta mà nói thì tính là cái gì? Vâng. Nói xong, sau lưng Minh Đế, một bóng ma khủng khiếp nháy mắt hiện ra, con địa tạng ma kinh hoàng có thể lay động cả nhị cảnh thiên quân này, chỉ cần dùng hàng trăm đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm là đã muốn xóa sổ linh hồn của phàm nhân Dạ Đế khỏi thế gian. Thực tế, với thân xác nhị cảnh, việc xóa sổ một phàm nhân là vô cùng dễ dàng. Nhưng Dạ Đế dám đến đây thì đã có sẵn thủ đoạn đối phó. Chi huyết mạch này của đại linh bọn hắn đã kéo dài vạn năm không dứt, bao nhiêu đời nay đều dung hợp cùng Thất Trọng Tâm. Tổ tiên đời đầu dùng thân xác tan chảy vào ngôi sao rơi, tổ tiên đời thứ 2 khơi gợi Thất Trọng Tâm, hóa thân thành địa tạng ma tổ, đến đời của hắn thì Thất Trọng Tâm đã sớm để lại dấu ấn huyết mạch của tộc này. Dẫu là thân xác phàm nhân thì cũng có thể phát động được đôi chút sức mạnh. Minh Đế, ngươi đang cuồng ngạo cái gì chứ? Đối với đại linh ta mà nói, trải qua vạn năm đằng đẵng, chúng ta mới là người đánh cờ, còn ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ rơi xuống trong ván cờ vạn năm này mà thôi. Dứt lời, vâng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, lồng ngực của tượng gỗ Dạ Đế như tan chảy, lộ ra một trái tim, nó tỏa ra thần quang ngũ sắc. Vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, huyết tạp, vốn dĩ đang đứng im bất động thì ngay sau đó lại khẽ nảy lên vài nhịp. Sau đó, từ sâu thẳm bên dưới, ma phần dung chuyển, một luồng khí tức to lớn bị dẫn động, cưỡng ép đè nặng lên ma ảnh nhị cảnh của Minh Đế. Ngay lập tức, Minh Đế lộ vẻ kinh hoàng khó tin. Hắn cảm nhận được sức mạnh nhị cảnh đáng sợ mà mình luôn tự hào, dù mới chỉ vừa nắm giữ nhưng đã bị giam cầm không thể nhúc đích, đây hoàn toàn không phải là thủ đoạn phong ấn thông thường. Đó là sự sợ hãi, hắn đang sợ hãi luồng khí tức đó. Chỉ riêng nỗi sợ này đã khiến ma ảnh nhị cảnh của hắn run rẩy như chim cút, bất an chờ chết. Ha ha ha. Quả nhiên, suốt vạn năm qua, những ghi chép đứt quãng như truyền thuyết gia sử mà tổ tiên các đời để lại không phải là vô căn cứ, tất cả đều là thật. Thật là may mắn làm sao, với thân xác phàm nhân mà có thể một bước lên trời, nắm giữ nhị cảnh, thậm chí là sức mạnh tam cảnh trong truyền thuyết sẽ được thực hiện trong tay ta. Vâng. Lúc này, toàn thân tượng gỗ của Dạ Đế lại hóa thành bóng đen, bao bọc lấy Thất Trọng Tâm tiến về phía Minh Đế đang không thể cử động. Không. Khóe mắt Minh Đế như muốn rách ra. Hắn đã liều mạng đánh cược, cuối cùng cũng nhẫn nhịn được tới lúc thành công, vậy mà tất cả lại sắp thành vật làm lễ cho kẻ khác, làm sao hắn có thể cam lòng cho được? Cho dù phải hủy diệt, ta cũng tuyệt đối không đưa cho ngươi. Lúc này, trong lòng Minh Đế nảy ra ý định như vậy, ngay lập tức, ánh mắt hắn trở nên độc ác, định phá hủy toàn bộ những gì đang có, định chuyển dung hồn thuật để giải thể một lần nữa, trả lại tự do cho cố địa tạng ma nhị cảnh này. Đến lúc đó, không còn hắn làm vật đệm, nhu đồ của Dạ Đế chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Vâng. Đúng lúc này, từ sâu trong hoàng lang vắng vẻ bỗng truyền đến tiếng bước chân đều đặn. Tô Thần cưỡi mãnh hổ lộng lẫy, vượt qua màn sương trắng, thong dong tiến đến, miệng còn không nhịn được oán trách vài câu. Thật là phiền phức, màn sương trắng này, phân thân đạo quả này của ta chỉ có thực lực đại tông sư, suýt chút nữa là bị nhốt ở bên trong rồi. Sự xuất hiện muộn màng của Tô Thần đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nơi đây. Tuy đến muộn, nhưng với tính lực của mình, suốt dọc đường truy đuổi đến tận đây, những gì cần nghe, cần biết thì hắn cũng đã nắm rõ gần hết. Điều này khiến Tô Thần không khỏi tặc lưỡi cảm thán. Thậm chí, hắn còn cảm thấy có chút khó tin. Về thần cư địa tạng, 7-8 vạn năm trước đột nhiên hội tụ tất cả đạo ngân tam cảnh để hình thành địa tạng ma tổ, các vị đại năng thần thông đều có những suy đoán khác nhau. Nhưng không ai ngờ tới, chân tướng sự việc lại là như thế này. Ma tổ tam cảnh khủng khiếp tột cùng. Hóa ra lại do những phàm nhân mà các đại năng tiên đạo chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái bày ra. Chuyện có ngôi sao rơi xuống, vị đại tông sư liều chết dung hợp để đạt được truyền thuyết tiên đạo, Tô Thần dĩ nhiên đã từng nghe qua, nhưng hắn không ngờ trong ngôi sao rơi đó lại ẩn giấu chí bảo tiên đạo. Cũng không biết vị tôn thượng ở thánh địa kia nếu biết chuyện này thì sẽ có cảm tưởng gì. Khổ sở canh giữ thần khư địa tàng này mấy bận năm, hắn quả thực đã sống uổng phí từng ấy thời gian rồi. Giọng nói của Tô Thần vang lên nhàn nhạt, trong mấy mắt, Dạ Đế đang hung hăng lao tới bỗng khựng lại như bị giẫm phải đuôi, tư thế tấn công lập tức dừng bặt, hắn thu mình lại thành một đoàn, phát ra những tiếng rít chói tai. Không thể nào, lẽ ra ngươi tuyệt đối không thể vào đây được mới đúng. Những chuyện trước đó, sức mạnh vượt xa nhân gian võ thánh như vậy, ngươi chắc chắn là một đại năng tiên đạo, thậm chí là một trong những kẻ đứng đầu của tiên. Nơi này là ma phần, một khi có đại năng tiên đạo bước vào chắc chắn sẽ đánh thức địa tạng ma tổ, cũng chính là đánh thức ý thức tấn công còn sót lại của tổ tiên ta. Sao ngươi có thể vào đây mà không bị ma tổ tấn công? Ngươi rốt cuộc là ai? Dạ Đế rít lên những tiếng loạn hoát. Đối diện với điều đó, Tô Thần chỉ đưa tay ra, chụp về phía thất trọng tâm, cũng chính là bức tượng gỗ của Dạ Đế. Không đánh thức địa tạng ma tổ là chuyện bình thường, đại năng tiên đạo không được đặt chân đến đây là nhận thức chung. Nhưng thân xác này của ta chỉ là đại tông sư, không hề vượt quá sức mạnh tiên đạo. Chương 273, muôn đời mưu đồ chương 273, muôn đời mưu đồ về Tô Thần, Dạ Đế có rất nhiều suy đoán, nhưng hắn duy nhất không ngờ tới là Tô Thần kẻ có thể tiện tay xóa sổ một ngọn núi kia, dựa vào không phải sức mạnh tiên pháp mà là sức mạnh tu hành. Lúc này, bàn tay của Tô Thần đập đến, một cảm giác gáp bách không thể diễn tả bằng lời bao trùm lấy tâm trí Dạ Đế. Trong nhất thời, hắn lại có cảm giác như đất trời đang đảo lộn. Mơ đi, thất trọng tâm chính là bảo vật gia truyền bao đời nay của đại linh ta. Muốn cướp lấy sao? Không có cửa đâu. Tổ tiên, cứu ta. Dạ Đế phát ra tiếng gào thét. Ngay khoảnh khắc sau đó, lớp vỏ tượng gỗ bên ngoài của hắn nhanh chóng tan chảy, hòa nhập vào viên thất trọng tâm đang tỏa ra thần quang ngũ sắc quế tạc kia, sau đó nó bắt đầu rung động dữ dội. Oanh! Bên dưới đại viền hoàng lăng, dường như có một thứ gì đó khủng khiếp vừa mở mắt ra, một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương không thể diễn tả bằng lời giáng xuống người Tô Thần. Trong nháy mắt, phân thân này của Tô Thần bắt đầu vặn vẹo nhanh chóng. Cuối cùng, nó ẩn hiện hình dáng của một trái cây, thu quả, và trái cây đó đang héo rũ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Muốn chết. Lần này, Tô Thần thực sự nổi giận. Hắn cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Bức tượng gỗ kia đúng là một món pháp khí trúc cơ đỉnh cấp, nhưng chất liệu của nó có vấn đề, đó chính là xác thịt của các cường giả mang huyết mạch họ chữ qua các đời biến thành bùn xác, được luyện chế bằng bí pháp nào đó. Bên trong thất trọng tâm có dấu vết để lại của hết đời này đến đời khác các cường giả huyết mạch họ chữ đã tan chảy vào đó. Dựa vào việc tiêu hao lớp bùn xác này, linh hồn của Dạ Đế mới có thể điều khiển được thất trọng tâm. Nếu đã như vậy, ta sẽ chém chết linh hồn ngươi. Phân thân thụ quả của Tô Thần đang héo rũ cực nhanh, ngay lúc đó, luồng tuyệt niệm bám trên phân thân cuối cùng cũng phát động, uy thế thực sự của một đại năng tiên đạo nháy mắt hiện lộ. Oanh! Một kiếm ngập trời không chỉ chém nát linh hồn của Dạ Đế, mà còn chém ngang cả tòa hoàng lăng thành đống phế tích. Không, ngươi không phải là đại tông sư sao? Tại sao lại biến thành đại năng tiên đạo rồi? Dạ Đế hồn bay phách tán trong tiếng kêu la thảm thiết. Cùng lúc đó, tại hoàng cung Đại Ninh xa xôi, Dạ Đế đang nằm trên giường bệnh đột nhiên bừng tỉnh, vẻ dàn mua suy kiệt biến mất, trong mắt bắn ra tia giận dữ, hắn bật dậy khỏi giường, gầm nhẹ: "Đáng chết! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao linh hồn của ta lại bị chém? Đáng chết! Chẳng lẽ là đám người ở thánh địa đã phát hiện ra điều gì? Đáng hận thật! Nơi ma phần đó quá đặc thù, linh hồn của ta đã bị chém đứt liên kết, hoàn toàn không biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." Nghĩ đến đây, Dạ Đế không còn vờ vịt nữa, nhanh chóng đi tới một góc tầm điện, xoay chuyển ngăn bí mật, lô khảm ngọc, một đường hầm bí mật u tối dẫn thẳng xuống lòng đất hiện ra trước mắt hắn. Hắn là Dạ Đế, nhưng lại không hẳn là Dạ Đế. Cho đến tận bây giờ, hắn đã sống khoảng hơn 1 vạn năm. Sơ đại tổ tiên lấy thân dung hợp với thất trọng tâm, đạt được truyền thuyết tiên đạo truyền lại đời sau, sau đó tộc đại Ninh Lâm vào cảnh lang bạt kỳ hồ, cho đến khi nhị đại tổ tiên ra đời mới bắt đầu trỗi dậy. Trong lúc đó, bọn họ tìm về thất trọng tâm, thậm chí còn gây ra kiếp nạn ma tổ kinh hoàng. Kế tiếp, tộc đại Ninh lại một lần nữa bị đánh tan, ly tán khắp địa tạng Tam Thiên Quốc Độ, nhưng vẫn giữ được mạch thất trọng tâm này. Họ vẫn tuân theo tổ huấn, đem thi thể người thân đã khuất nuôi dưỡng cho thất trọng tâm. Cứ như vậy, kéo dài suốt mấy vạn năm. Cụ thể là bao nhiêu vạn năm, ngay cả hắn cũng không rõ ràng. Hơn 1 vạn năm trước, nhánh huyết mạch đại linh này của hắn đi khắp nơi tìm máu của tộc khác, cuối cùng cũng rước được thất trọng tâm về đây. Hơn nữa, hắn cũng được coi là một trong số những người họ Ninh biết được bí mật về thất trọng tâm. Ban đầu hắn không mấy bận tâm đến bí mật được truyền miệng từ đời này sang đời khác như thần thoại này, cho đến khi hắn thực sự gặp được tiên nhân ẩn giật cùng với quả thất trọng tâm này. Hắn kinh ngạc nhận ra thất trọng tâm thực sự có thần hiệu không thể tin nổi. Năm đó, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, dưới sự soi chiếu của thất trọng tâm, hắn từ một phàm nhân đã leo lên tới cảnh giới nhân gian võ thánh. Sau đó, hắn còn lĩnh ngộ được tiên đạo bên trong thất trọng tâm, dùng thất trọng tiên đạo bước vào con đường tu tiên. Đúng vậy, ngay cả thánh địa quần tiên cũng không hề hay biết rằng Ngay dưới mí mắt bọn họ, chủ nhân của vương triều Đại Ninh thực chất lại là một tu tiên giả cường đại. Tuy chưa thể gọi là có đại thần thông tiên đạo, nhưng cũng là một tu tiên giả thiên nhân cảnh đỉnh cấp. Lịch sử hơn một vạn năm của vương triều Đại Ninh, dù lúc đứt lúc nối, nhưng thực chất tất cả các đời hoàng đế cũng chỉ là một mình hắn mà thôi. Mật đạo tinh mịch. Rất nhanh, Dạ Đế đã đi tới nơi xấu nhất. Ở đây là một tòa cung điện dưới lòng đất, trên vị trí cao nhất là một phương vương tọa. Người ngồi trên vương tọa khoác tử kim bảo, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngủ say. Đây chính là thân thể ban đầu của Dạ Đế, cũng là bản tôn tu tiên giả thiên nhân cảnh. Chỉ là, để có thể sống hơn một vạn năm, cũng để một bước lên trời, dùng thất trọng tâm đoạt lấy thân xác ma tổ tam cảnh, hắn đã không chọn con đường cựu chuyển thiên nhân bình thường, mà đi theo một con đường bặt bẹo khác được ghi lại trong thất trọng tiên đạo, nguyên thần chi lộ. Đó chính là từ bỏ thân xác, dùng hồn phách làm chủ thể, hấp thụ oán niệm từ tham sân si, không ngừng biến bản thân thành một quái vật vặn vẹo như yêu ma. Nhưng cái lợi cũng rất rõ ràng. Hắn miễn cưỡng có thể thoát khỏi xiềng xích thọ nguyên, hơn nữa còn có thể không ngừng phân hồn, ngay cả dưới mí mắt thánh địa cũng hoàn toàn không có rủi ro bị bại lộ. Nhưng cái hại là từ nay không còn là người nữa. Linh Như Ma. Chật chật. Hơn một vạn năm qua, ta có quá nhiều cái tên, đến mức ta cũng dần quên mất tên thật của mình. Giờ nhớ lại, Linh Như Ma dường như cũng chỉ là một cái xác xa lạ. Dạ Đế lắc đầu, kéo theo thân thể giản mua này đi về phía một nơi khác. Ở đây có những chiếc khung hình chữ thập màu đen nhánh, tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Đây là nơi bao nhiêu năm qua hắn vương vãi những vết máu bẩn thỉu, sớm đã khô cạn đến mức không thể rửa sạch. Phụ thân, tại sao lại đối xử với con như vậy? Có tiếng nói yếu ớt vang lên. Có rất nhiều khung hình chữ thập, trên một chiếc trong số đó, thấp thoáng một bóng người suy kiệt. Hắn mặc hoàng bào thái tử, thân hình vốn cường tráng cũng không chịu nổi bao nhiêu ngày qua không một hạt cơm giọt nước, lúc này đã sớm hơi tàn lực kiệt. Hắn nhìn phụ thân mình với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, dù nói chuyện lúc này là một việc cực kỳ hao tốn tinh lực, nhưng hắn vẫn muốn hỏi, muốn tìm một câu trả lời từ phụ thân. Hắn đối với phụ thân vốn một lòng chí hiếu, dù làm thái tử suốt 50 năm cũng không hề oán hận, chưa từng nghĩ đến việc nhòm ngó ngôi vị, tại sao lại phải nhận lấy kết cục này? Tại sao hả? Dạ Đế cúi đầu, rồi lập tức ngẩng lên, nở một nụ cười điên cuồng và đáng sợ. Cơ hội một bước lên trời như thế này, chỉ cần bước qua được là sẽ trở thành bậc tiên nhân cao quý nhất. Là trời cao biển rộng, là tiêu giao tự tại trốn nhân gian. Ta dựa vào cái gì phải chết đi, để nhường cơ hội này cho lũ hậu nhân các ngươi? Hậu nhân? Chỉ cần ta được trường thọ, ta cần gì hậu nhân nữa, các ngươi chẳng qua chỉ là vật hy sinh mà thôi. Nói xong, thân hình Dạ Đế vặn bẹo một hồi rồi ngã xuống đất. Không lâu sau, một linh hồn thoát khỏi sự trói buộc của thể xác, xuất hiện ở giữa cung điện dưới lòng đất này. Hắn cũng đã sớm chán ngấy cái thân thể tiểu thụy, tỏa ra mùi hôi thối mục nát này rồi. Hôm nay cũng nên đổi sang một cái tốt hơn rồi. Vừa hay thân xác Dạ Đế này có tu vi đại tông sư, có thể chế ra thêm một ít bùn xác thịt để điều khiển thất trọng tâm. Một con quái vật hồn phách cao tới ngàn trượng, toàn thân đầy mụn mủ cứ thế hiện ra trước mắt thái tử Đại Ninh đang kinh hoàng, khiến hắn không nhịn được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quái vật? Ngươi là quái vật gì? Á? Cung điện dưới lòng đất dần trở lại tĩnh lặng. Dạ Đế mới, không, giờ phải gọi là Tân Đế Đại Ninh rồi, hắn thỏa mãn cử động thân hình này, miệng lẩm bẩm. Cũng là thời điểm, phải thi pháp gọi thất trọng tâm trở về. Hắn nhắm mắt ngã xuống. Ngược lại, con quái vật hồn phách xấu xí chui trở lại vào cái xác mang tên Linh Như Ma, bắt đầu kết ấn, thi triển huyết mạch bí thuật để triệu hồi thất trọng tâm trở về một lần nữa. Cùng lúc đó, Đại Nguyên Hoàng Lăng sụp đổ, chấn động gần như toàn bộ thế giới thần hư. Trong thánh địa, Tôn Thượng cùng nộ, không còn bận tâm đến những chuyện khác nữa, gần như trong chớp mắt đã giáng lâm xuống không trung Hoàng Đô Đại Đình, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thần vừa tỉnh dậy, quát hỏi: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Tại sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Đáng chết! Nếu thực sự đánh thức ma tổ thì phải làm sao? Nhu đồ mấy vạn năm của chúng ta sẽ tan thành mây khói trong phút chốc." Tôn Thượng cực kỳ phẫn nộ. Lúc này, sắc trời vốn đang tươi đẹp đống chốc gâm ú theo cơn giận của lão. Ba ngày đột ngột biến thành đêm tối, khiến mọi người trong hoàng thành Đại Ninh hoảng loạn, sợ hãi không thôi, chẳng biết phải làm gì cho đúng. Một chút sơ sẩy, một cuộc đại chiến là điều không thể tránh khỏi. Khi hai đại thần thông giả giao tranh bộc phát, chắc chắn hoàng thành Đại Ninh này sẽ không còn một ai sống sót. Ta cũng không rõ lắm. Tô Thần mở mắt tỉnh dậy. Thực tế, đúng là như vậy. Hắn thực sự không rõ chuyện gì cả. Từ lúc bước vào Đại Huyền Hoàng Lăng, liên kết giữa hắn và luồng tuyệt niệm kia đã bị cắt đứt, cho đến khi Hoàng Lăng sụp đổ hắn cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, có một điểm Tô Thần có thể khẳng định, đó là tại Đại Huyền Hoàng Lăng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng khó tin, và nó vượt ngoài tầm kiểm soát của luồng tuyệt niệm kia, khiến nó buộc phải bộc phát, nghiền nát cả Hoàng Lăng. Theo đạo lý mà nói, dù chỉ là một phân thân với tu vi đại tông sư, khi gặp nguy hiểm vẫn đủ sức rút lui an toàn. Nếu không ổn, dù bỏ lại thân xác thì luồng tuyệt niệm đó vẫn có thể dễ dàng thoát đi. Cho dù trong Hoàng Lăng có kẻ sánh ngang với nhị cảnh minh đế cũng vậy. Dạ Đế, Tô Thần nhậm thầm cái tên này trong lòng. Trong lòng hắn hiểu rõ, chuyện xảy ra ở Đại Huyền Hoàng Lăng chắc chắn có liên quan mật thiết đến bức tượng gỗ mà công chúa Đại Ninh mang theo và linh hồn Dạ Đế bên trong đó. Kế tiếp, Tôn Thượng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thần, lên tiếng: "Ngươi đừng lại gần Đại Huyền nữa. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của ta. Bằng không mà nói, ta không ngại khơi mào một cuộc thảm sát trước khi địa tạng thiên môn nghịch chuyển đâu." Nói xong, Tôn Thượng rời đi như vậy. Lao quay trở lại thánh địa, khiến Tử Hỏa Thiên Quân và Đại Ma Minh Quân hai bóng người đang đứng từ xa trong thánh địa xem kịch không khỏi tặc lưỡi kinh ngạc. Gây ra động tĩnh lớn như thế, nếu là kẻ khác thì e rằng cái đầu đã bị vặn xuống làm bóng đá rồi, vậy mà tên này lại được tha cho một mạng. Xem ra chỉ có một khả năng. Hai người nhìn nhau. trong lòng đều có một suy đoán đáng sợ. Đó là Tôn Thượng cũng không nắm chắc phần thắng 10 mới để giải quyết Tô Thần trong thời gian ngắn. Nếu giao tranh kéo dài, dù cách ma phần rất xa thì vẫn có khả năng đánh thức ma tổ. Chà ôi, tiếc cho con mãnh hổ vài phong kia, e là đã vùi thây dưới đống đổ nát rồi. Tô Thần lắc đầu. Nếu con mãnh hổ đó còn sống, hắn còn có thể dựa vào dung hồn truy ức để tìm ra chân tướng lúc đó. Bất quá, để biết được sự thật, có lẽ không chỉ có mỗi lựa chọn quay lại ma phần. Ánh mắt Tô Thần hướng về phía hoàng cung đại đình. Dạ đế. Hắn bước hụt vào hư không, đi đến hoàng cung định tìm dạ đế. Với thực lực của hắn, hoàng cung nhỏ bé chỉ toàn những người tu hành phạm trần này tự nhiên như trốn không người, không bao lâu sau hắn đã tìm thấy tầm điện. Nhưng không đợi hắn tới gần, đã có một tên thái giám kêu khóc chạy ra từ trong đại điện, vừa chạy vừa gào lớn. Băng hà rồi. Dạ đế bệ hạ băng hà rồi. Trong phút chốc, giữa tầm điện, những vị thần tử với vẻ mặt bi thương, nghiêm trang nối đuôi nhau bước ra. Đi cuối cùng chính là thái tử Đại Ninh. Hay đúng hơn là, tân đế hiện nay. Phu. Thái tử Đại Ninh đi vào tầm điện, gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm đi tại chỗ. Thái tử điện hạ. Không. Bệ hạ. Thái y đi, nhanh đi gọi thái y đi. Quang cảnh có chút hỗn loạn. Tô Thần đi tới, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, ý định tìm dạ đế ban đầu cũng tan thành mây khói. Dạ đế chết rồi sao? Thật trùng hợp. Tô Thần hơi sửng sốt, cảm thấy có chút cổ quái nhưng lại không nói rõ được là cổ quái ở chỗ nào. Dạ đế bệnh tình nguy kịch. Thái tử ở bên cạnh hồi hạ. Nhưng cảnh tượng này là do hắn mở mắt, dùng tuyệt niệm quét qua rồi tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy dù hắn tò mò vì sao có tượng gỗ, còn có việc tại sao trong hoàng cung Đại Ninh lại có hai dạ đế, hơn nữa đều đủ ba hồn bảy vía, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Dù sao thì cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Ngay dưới mí mắt hắn, căn bản không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay. Không đúng, vẫn là không đúng. Cứ như thế, Tô Thần tìm tới chỗ thái tử đang được thái y bắt mạch trên giường bệnh, không chút do dự, hắn đặt lòng bàn tay lên đầu thái tử, bắt đầu dung hồn truy ức. Từng màn quá khứ hiện ra. Lúc thiếu niên, thái tử còn là một đứa trẻ yếu ớt, nép bên cạnh dạ đế thời trẻ, lúc thanh niên và ở đông cung, được lập làm thái tử đầy khí thế, lúc trung niên, nghe tin dạ đế đột phá thất bại, sắp lâm trung thì kinh hoàng và đau thương. Hình ảnh dừng lại đột ngột. Mọi thứ trông có vẻ đều bình thường. Tô Thần nhíu mày rời đi mà không hề phát hiện ra vị thái tử tân đế vốn đang hôn mê kia bỗng mở mắt, bắn ra một tia nhìn hung lệ. Đáng chết, ta có ấn tượng với tên này. Ma phần thất bại trong gang tấc tuyệt đối có liên quan đến hắn, không ngờ kẻ này lại truy đến tận đây. Một đại tông sư hay là người có đại thần thông tiên đạo, chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra điều gì? Không được, không thể đối đầu trực diện với bọn chúng, phải nghĩ cách quay lại ma phần một lần nữa, dùng thất trọng tâm khống chế ma tổ chi khu mới được. Dạ đế rõ ràng đã hiểu lầm chuyện gì đó. Tô Thần và thánh địa không hề cùng phe, hơn nữa thánh địa cũng không hề hay biết mưu đồ của hắn. Chỉ có Tô Thần là mập mờ nhận ra, nhưng lại bị mất đi ký ức liên quan đến những gì đã xảy ra trong mặt mộ. Vài ngày sau, thái tử Đại Ninh lên ngôi hoàng đế. Linh cứu dạ đế quật 7 ngày liền được hạ táng. Tô Thần vì thế cũng kiên nhẫn đợi ở hoàng đô Đại Ninh suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, đội nghi lễ quy mô lớn xuất phát, đưa dạ đế đi an táng tại tổ địa Đại Ninh. Tô Thần bám theo sau đội ngũ đến tận tổ địa, chờ lúc màn đêm buông xuống, hắn liền đào quan tài an táng dạ đế lên. Chương 274, chân tướng phơi bày chương 274, chân tướng phơi bày đêm tĩnh mịch, vạn vật im lìm. Ở vương triều Đại Ninh không có hoàng lăng, chỉ có tổ địa được Ninh thị chuyển thừa đời đời không biết đã bao nhiêu năm, nơi này nằm trên một hòn đảo giữa hồ, cách hoàng thành Đại Ninh 30 dặm. Bốn bể là nước, hơn nữa còn là tuyệt âm chi mạch. Trăm năm là có hy vọng nuôi dưỡng ra một con luyện thi đáng sợ hoặc là yêu quỷ, tại sao tổ địa Đại Ninh lại ở chỗ này? Tô Thần đào quan tài của dạ đế lên, hai tay phát lực hất bay nắp quan tài, lộ ra thi hài bên trong. Cái thi hài này mặc tử kim bảo, đây là trang phục của hoàng đế Đại Ninh, diện mạo cũng là của dạ đế, toàn thân xanh trắng nhưng Tô Thần chỉ nhìn thoáng qua đã thấy không đúng. Hắn đưa tay chạm vào thi hài, trong mấy mắt, thi hài dạ đế khô cắt lại. Quả nhiên, đây căn bản không phải thi hài dạ đế, hay nói đúng hơn, đây đúng là thi hài dạ đế nhưng chỉ còn lại bộ xương khô chống đỡ lớp da mà thôi, máu thịt bên trong đều đã biến mất sạch sẽ. Không chút do dự, Tô Thần đưa tay nhân xuống. Trong tích tắc, địa mạch rung chuyển, vô số cố quan tài mục nát hiện ra và mở tung, bên trong có cái chỉ còn xương khô mục nát, nhưng phần lớn là quan tài trống rỗng, không có gì cả. Quan trọng hơn là Tô Thần để ý thấy trong những chiếc quan tài trống rỗng đó chỉ còn lại những bộ bảo phục mục nát. Lờ mờ nhận ra đó là tử kim bảo chỉ dành cho hoàng đế khi hạ táng. Các đời hoàng đế Đại Ninh đều không có hài cốt để lại sao? Không. Hay đúng hơn là không có thi thể. Trong ngay mắt, Tô Thần nhớ tới Lương Võ Đế của Đại Lương. Nhìn bên ngoài, ngai vàng thay đổi nhiều đời nhưng thực chất lại là một lao yêu ma chấp trưởng cả côn, vì trường sinh mà thay thế hết đời hậu nhân này đến đời hậu nhân khác. Không chút do dự, Tô Thần quay người rời khỏi nơi này, tiến về hoàng cung Đại Ninh. Đại Ninh hoàng cung. Lúc này tân đế đứng ngồi không yên, với cảm giác của mình, hắn tự nhiên biết cấm chế ở tổ địa Đại Ninh đã bị động chạm, có kẻ đã đột nhập vào đó. Không cần phải nói cũng biết đó chính là tên đại tông sư thần bí khiến hắn vô cùng căm phẫn, kẻ nghi là có đại thần thông tiên đạo kia. Đáng chết, tại sao tên này lại khó nhằn như vậy? Ta đã bỏ cả thân phận giả đế, giữ lại ký ức của thái tử để lừa qua việc siêu hồn của hắn, tại sao hắn vẫn hoài nghi đến ta? Không được, hoàng đô Đại Ninh nằm cạnh thánh địa, tuyệt đối không được để lộ, bằng không cái giá phải trả căn bản không phải thứ ta có thể gánh vác. Tổ tiên đời thứ ba là ta sắp đạt được tất cả, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc ở đây. Nghĩ đến đây, dù biết Tô Thần sắp đến nhưng tân đế vẫn nhanh chóng trấn tĩnh lại, giả vờ như vừa tỉnh dậy, vẫn còn đang chìm trong nỗi đau mất cha. Cùng lúc đó, Tô Thần đã tới, vẫn là căn tẩm địa đó. Hồn niệm trên người Tô Thần luân chuyển, hắn cẩn thận quan sát vị thái tử này, đồng thời cũng thận trọng rà soát từng ngóc ngách trong hoàng thành Đại Ninh nhưng vẫn không phát hiện được chút sơ hở nào. Cứ như thế, 7 ngày trôi qua, Tân đế đăng cơ, vương triều Đại Ninh bước vào một thời kỳ mới. Trong thời gian này, Tân đế ngày đêm phê duyệt tấu chương, còn tiến hành một đợt tuyển phi mở rộng hậu cung, có thể nói là bận rộn đến chân không chạm đất, không có lấy một phút nghỉ ngơi. 7 ngày, theo lý mà nói cũng nên xóa bỏ nghi ngờ đối với ta rồi chứ. Tân đế thản nhiên nhìn về phía góc đại điện nơi Tô Thần đang ngồi uống trà, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến cả thánh địa cũng bị hắn lừa qua, thế mà lại bị một tên tiểu tử bám đuôi. Còn về việc dùng bản tôn thúc dục thất trọng tâm để xóa sổ những kẻ có đại thần thông phát hiện ra trận tướng, những năm qua hắn đã làm không ít lần. Nhưng mỗi khi có ý định ra tay, hắn đều nảy sinh một cảm giác hoảng sợ. Dường như là vậy, sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Chẳng lẽ hắn là tiên nhân tam cảnh sao? Năm đó, ngay cả một kẻ có đại thần thông tiên đạo tương đương nhị cảnh cũng bị ta dùng thất trọng tâm xóa bỏ thành công. Tân đế tự nhiên không biết sự khủng bố của Tô Thần. Đó chính là sự tồn tại mà ngay cả tôn thượng của thánh địa cũng không đủ nắm chắc để giữ chân. Cứ như thế, một tháng liên tiếp trôi qua, Tô Thần luôn lợn vợn bên cạnh Tân đế, theo sát không rời khiến Tân đế ngay cả cơ hội quay về mật đạo cũng không có. Ở một diễn biến khác, đám người do thánh địa phái đi dò xét Hoàng Lăng đại viện cũng đã trở về. Như thế nào? Tôn thượng của thánh địa đã đến từ sớm. Dù hắn biết rõ, địa tạng ma tổ không dễ bị đánh thức như vậy, chỉ là một đám hồn niệm thì vấn đề chắc không lớn, nhưng hắn vẫn không an tâm nên đã phái một nhân gian võ thánh đi. Thần cư địa tạng chỉ có thể chịu tải 10 vị nhân gian võ thánh. Trước đó đã có hơn 7 vị bị giết. Theo lý mà nói, lẽ ra không còn nhân gian võ thánh nào mới đúng. Nhưng với nội hàm của thánh địa, việc sàng lọc hạt giống từ lượng lớn đại tông sư để tạo ra một võ thánh đi lại nhân gian cũng không khó. Đội ngũ đi Hoàng Lăng đại viện có khoảng 50 người, dẫn đầu là một võ thánh, còn lại đều là đại tông sư. Một đội ngũ như vậy xuất hiện trong cảnh nội vương triều Tân Chu khiến hoàng tộc Tân Chu vừa mới đứng vững gót chân suýt nữa sợ đến mức hồn siêu phách lạc, vội vàng phái đại tông sư trong nước đến tiếp kiến. Dù biết họ chỉ đến Hoàng Lăng đại viện để dò xét nhưng hoàng tộc vương triều Tân Chu vẫn nơm nớp lo sợ, lần đầu tiên biết được sự khủng khiếp của thánh địa trong truyền thuyết. Một nhân gian võ thánh đã đủ sức trấn áp cả một vương triều rồi, chớ nói chi là lại còn có tới 49 vị đại tông sư. Với quân số như thế, dù có hơn vạn huyền thủy trọng giáp cũng không thể ngăn cản nổi. Muốn diệt vương triều Tân Chu quả thực là dễ như trở bàn tay. Tông sư, một người có thể chạm cả thiên quân. Đại tông sư, một người có thể địch nổi 10 vạn binh mã. Nhân gian võ thánh lại càng có thể giữa trăm vạn đại quân mà giết cái bảy vào bảy ra, sức mạnh phạm nhân khó lòng ngăn cản. Đại viên Hoàng Lăng dựa núi mà xây, toàn bộ Hoàng Lăng đều đã sụp đổ, căn bản không tìm thấy bất kỳ khả năng nào để tiến vào. Chúng ta cưỡng ép mở một cửa động để tìm kiếm bên trong, nhưng cũng chỉ có thể thâm nhập xuống lòng đất 30 trượng, tìm được một đoạn hổ cốt máu chảy đầm địa mà thôi. Đã tìm khắp toàn bộ Hoàng Lăng, có một con sông ngầm dưới lòng đất, nhưng cũng chỉ dẫn tới gần mộ thất Hoàng Lăng, không phát hiện điều gì nguy hiểm. Vị võ thánh cầm đầu chậm rãi thuật lại. Trước mặt Tôn Thượng, dù hắn là võ thánh cũng vô cùng kiêm nhường. Trên thực tế, ngay cả Tôn Thượng cũng không ngờ đội nhân mã này có thể điều tra ra được kết quả gì. Nếu thực sự ma tổ tỉnh lại, e rằng những người này đã sớm chết sạch rồi. Về phần cái xác mãnh hổ nát bấy được mang về kia, hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Đúng rồi, tên kia đang làm gì? Tôn Thượng nhớ tới Tô Thần, nghiêng đầu nhìn về phía hai vị nhị cảnh tiên quân. Đối với Tô Thần, hắn đặc biệt để ý, dù sao đây cũng là một vị thiên nhân 11 chuyển, thực lực khủng khiếp tới mức khiến một kẻ có thể tạm thời nắm giữ sức mạnh tam cảnh như hắn cũng phải kinh hồn bạt vía. Chuyện đại huyền hoàng lăng sụp đổ thực sự khiến hắn tức giận, tỏa ra sát ý nồng nặc. Lúc đó, hắn thậm chí định không màng tới việc Tô Thần cũng là một trong những truyền thừa hỏa chủng của tiên giới mà định giết chết đối phương ngay tại chỗ. Thế nhưng, một cảm giác khó tả bao trùm lấy tâm trí hắn. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng, nếu ra tay mà không bước vào tam cảnh, hắn khó lòng nắm chắc phần thắng, thậm chí còn có thể bị đối phương phản sát. Đây là điều hắn không ngờ tới. Dù sao theo hắn thấy, với thực lực của Tô Thần, cũng chỉ đủ để miễn cưỡng tranh phong với hắn một vài chiêu mà thôi. Hắn kế thừa hỏa chủng rốt cuộc là loại gì? Đáng ghét, lại có thể khiến ta sợ hãi đến thế, chẳng lẽ là cấp quân? Nhưng làm sao có thể? Bao nhiêu năm qua, số người thần du qua tiên giới đạt được truyền thừa hỏa chủng không hề ít, việc có còn hỏa chủng cấp quân lưu lại hay không vẫn còn là ẩn số. Dù là kẻ tài hoa kinh diễm như ta, cũng chỉ đạt được hỏa chủng cấp tử mà thôi. Ánh mắt Hắc Bảo Tôn Thượng thoáng hiện vẻ lo âu. Nếu truyền thừa hỏa chủng chỉ có thể truyền thừa một lần và không thể đoạt lấy, e rằng hắn đã sớm ra tay với Tô Thần để chiếm lấy hỏa chủng đó rồi. Tiên giới sụp đổ. Trước khi chết, vị mặt đại tiên đế khủng khiếp kia đã để lại các thủ đoạn trong tiên giới, lưu giữ nhiều truyền thừa hỏa chủng chờ ngày tiên đạo trỗi dậy. Những hỏa chủng này mang theo hy vọng bước lên tiên lộ bất khả ngôn. Tiên lộ bất khả ngôn chia làm ba đại cảnh giới. Vì vậy, các hỏa chủng cũng có ba cấp bậc tương ứng với ba đại cảnh giới này, lần lượt là cấp tử, cấp quân và cấp vương. Hỏa chủng cấp vương chỉ có một hạt duy nhất. Nó đại diện cho truyền thừa của vị mặt đại tiên đế kinh hoàng kia. Ngay cả tân thần tộc của tiên giới tan vỡ cũng không biết liệu hạt hỏa chủng cấp vương đó có thực sự được truyền lại hậu thế hay không. Nhưng hỏa chủng cấp quân chắc chắn tồn tại, và không chỉ có một hạt. Tại đại diễn giới vài vạn năm trước, Hắc Bảo Tôn Thượng từng nghe nói có người sở hữu hỏa chủng cấp quân đã bước vào tiên lộ bất khả ngôn, trở thành một vị bất khả ngôn chi tiên. Thật khó giải quyết, còn chưa đầy 3 năm nữa. Trong 3 năm ngắn ngủi này, hắn chắc sẽ không tiếp tục đột phá thành tiên nhân 12 chuyển hay hóa thần tiên đạo đấy chứ. Sức chiến đấu tam cảnh ngắn ngủi của ta vốn là để chuẩn bị cho địa tạng ma tổ. Giờ này khắc này, Hắc Bảo Tôn thượng sừng sững giữa thánh địa, vẫn chưa hề hay biết sự thật rằng Địa Tạng Ma Tổ thực chất đang nằm ngay dưới tầm mắt của hắn. Bẩm Tôn thượng, vị đạo hữu này vẫn luôn ở trong hoàng cung đại đình, không rõ đang làm gì. Sau khi Tôn thượng cảnh cáo, vị này cũng rất an phận, không có hành động liều lĩnh, cũng không tạo thêm phân thân hay phái người tới gần khu vực Đại Huyền Hoàng Lăng. Tử Hỏa Thiên Quân thành thật đáp lại. Ừ. Tôn thượng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Xem ra, lời cảnh cáo của hắn đã có tác dụng. Nếu không bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không ra tay với người thừa kế hỏa chủng. Dù sao trong tương lai khi đối mặt với tân thần tộc giữa tinh không bao la, những thiên nhân này chính là minh hữu của họ. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chớp mắt, đã 2 năm trôi qua, Tô Thần vẫn ở trong hoàng cung, bám sát tân đế không rời nửa bước. Thánh địa vẫn tiếp tục tích lũy thực lực. Vương triều Tân Chu vẫn đang phát triển hưng thịnh. Thế giới thần khư địa tạng có vẻ rất bình yên, thậm chí tranh chấp giữa các quốc gia cũng giảm đi nhiều, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Đáng chết, tại sao vẫn chưa chịu đi? Trong đại điện hoàng cung, tân đế đang nghe quần thần báo cáo, ánh mắt đặt trên tấu chương nhưng tâm trí sớm đã bay đi nơi khác. Thậm chí hắn còn hy vọng Tô Thần ra tay giết Quách mình đi rồi rời khỏi đây, còn hơn là chịu sự tra tấn suốt 2 năm dòng dã này. Khi nhục thân chết đi, hồn phách sẽ lập tức tiêu tán nhưng không phải hồn phi phách tán, mà sẽ tái sinh trong cơ thể chính ở mật thất. Nhưng đáng tiếc, Tô Thần chỉ nhìn chằm chằm hắn chứ không hề có ý định ra tay. Hắn cũng từng nghĩ đến việc tự kết liêu cơ thể này để trọng sinh trong mật thất, nhưng khi đó làm sao mang theo thất trọc tâm rời đi lại là một vấn đề. Theo hắn thấy, dù hắn có chết, Tô Thần cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi hoàng cung. Sắp đến lúc rồi. Nếu không kịp dùng thất trọc tâm tiến hành buổi lễ dung hợp để Địa Tạng Ma Tổ thức tỉnh, thì phôi thai tam cảnh này sẽ kết hợp với ý thức còn sót lại của hai đại tổ tiên mà sinh ra linh hồn mới. Điều này đối với hắn là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đến lúc đêm khuya vắng lặng, cuối cùng tân đế cũng hạ quyết tâm, hắn lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần, không thèm giả vờ nữa, đứng dậy tiện tay giết chết Phi Tần thị tẩm và đám thái giám xung quanh, nói: "Người rốt cuộc là ai?" Tân đế hoàn toàn lộ mặt. "Vâng." Từng đợt gió lạnh lấy hắn làm trung tâm cuốn phăng cả đại điện, sau đó cơ thể hắn nứt ra, hóa thành một gã khổng lồ hồn phách xấu xí đầy mù mù. Áp lực linh hồn đáng sợ giáng xuống, nhưng đối với Tô Thần, nó chỉ như gió thoảng mây trôi. Đến lúc này Tô Thần mới như bừng tỉnh khỏi mộng, thu hồi tuyệt niệm đang ở gần Đại Huyền Hoàng Lăng cách xa ngàn dặm, có chút kinh ngạc nhìn bộ dáng thật sự của Ninh Như Ma. "Ngươi thực sự có vấn đề?" Trên thực tế, sau khoảng thời gian theo dõi dài đằng đẵng, dù vẫn đề phòng tân đế nhưng Tô Thần không còn quá để tâm. Sau khi sóng gió qua đi, hắn âm thầm lan tỏa tuyệt niệm về phía lãnh thổ Đại Huyền, từng chút một thăm dò Hoàng Lăng, nhưng dù là tuyệt niệm của hắn cũng chỉ bao phủ được khu vực thạch thất. Còn về hung phần dưới Hoàng Lăng, nơi ma tổ tọa trấn, ngay cả tuyệt niệm 11 chuyển cũng không thể thâm nhập. Trong lúc hắn đang do dự xem có nên bí mật tạo thêm một phân thân thủ quả hay không, tại đây, tân đế đã trực tiếp ngạ bài với hắn. "Vô liêm sỉ, ngươi dám nhục nhã ta?" Gã khổng lồ hồn phách Ninh Như Ma cực kỳ giận dữ, nhưng dù vậy, hắn vẫn không dám đánh động đến thánh địa. Hắn nhận ra Tô Thần và thánh địa tuy có liên hệ nhưng không cùng một phe, nếu không thì một khi điểm nghi vấn của hắn bị báo lên, hắn căn bản không thể giấu giếm được kẻ gọi là tôn thượng kia. "Ha ha, ngươi muốn biết trong ma phần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Cứ theo ta vào là biết." Ninh Như Ma cười lạnh, di chuyển thân hình hồn phách mập mạp mở ra cánh cửa mật thất. Một hành lang sâu hun hút, tối tăm dẫn thẳng xuống lòng đất hiện ra trước mắt Tô Thần. Sau đó, hắn nhìn Tô Thần đầy khiêu khích rồi không chút do dự bước vào. Đối với điều này, Tô Thần cau mày, tuyệt niệm của hắn hướng vào mật thất thăm dò, không ngoài dự đoán bị bật ngược trở lại, y hệt như lần thăm dò hung phần dưới Hoàng Lăng trước đó. Chương 275, Ma Tổ tỉnh lại. Chương 275, Ma Tổ tỉnh lại. Trong cung điện dưới lòng đất tối đen như mực, gã khổng lồ hồn phách cao tới ngàn trượng đang cầm trong tay một trái tim tỏa ra thần quang thất thải ô uế, căng thẳng chờ đợi Tô Thần đến. Thất trọc tâm khi kích hoạt cũng có nhiều mức độ khác nhau. Trong thất trọc tâm có huyết mạch đơn ký của tộc Ninh Thị bọn hắn, có thể dựa vào việc tinh luyện thi bùn để can thiệp khống chế, nhưng nhiều nhất cũng chỉ thi triển được thần quang năm màu. Này, lượng lớn thi bùn bùng cháy dữ dội. Hơn nữa hắn còn thúc giục sức mạnh thất trọc tiên đạo, trực tiếp đẩy sức mạnh của thất trọc tâm lên đến đỉnh điểm. Ha ha, năm đó khi săn giết kẻ có đại thần thông sắp chạm tới nhị cảnh tiên đạo kia, ta cũng chỉ dùng bản thể thúc giục đến mức ngũ sắc mà thôi. Giờ để cho chắc chắn, ta trực tiếp dốc toàn lực thúc giục đến mức thất trọc thần quang, xem ngươi lần này chạy làm trời. Linh Như Ma không kìm được mà cười rộ lên trong lòng. Theo hắn thấy, Tô Thần tuyệt đối biết được một phần bí mật, tự nhiên không cách nào khước từ sự cám dỗ của thất trọc tâm từ ma tổ. Chỉ cần ai có thể nắm giữ thất trọc tâm trước khi ma tổ tỉnh lại, kẻ đó sẽ là tam cảnh tiên quân. Sự cám dỗ như vậy, một bước lên trời, bất kỳ ai cũng không thể buông xuôi. Chỉ là, rất hiển nhiên, Linh Như Ma không hề hiểu rõ Tô Thần. Hắn đối với cơ hội dùng thất trọc tâm để một bước lên trời nhưng lại hóa thành quái vật tam cảnh kinh khủng này, căn bản không hề hay biết, mà dù có biết cũng chẳng hề bận tâm. Hắn sắp đạt tới thập nhị chuyển tiên nhân, một khi tu thành sẽ là hóa thần tam cảnh, sau đó chính là con đường tiên đạo bất khả ngôn. Hắn không cần mượn thân xác Địa Tạng Ma Tổ để hóa thành quái vật tam cảnh. Tô Thần chỉ cần tam cảnh đạo ngân, để giúp hắn leo lên đỉnh phong trường sinh tiên hồn 12 chuyển. Xem ra, chuyện xảy ra trong hung phần quả thực có liên quan đến Đại Ninh hoàng tộc này. Bên ngoài tầm điện, Tô Thần vẫn bất động, chỉ là trong con ngươi thoáng hiện vẻ suy tư. Đã có suy đoán trong lòng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cho con quái vật hồn phách kỳ lạ này. "Vâng." Tô Thần khoanh chân ngồi trên vân đỉnh, tuyệt niệm 11 chuyển của hắn hội tụ lại, trong chốc lát hóa thành một bàn tay khổng lồ kinh hoàng từ trên trời giáng xuống. Dưới bàn tay khổng lồ này, hư không vỡ vụn, cuồng phong gào thét, mang theo dáng vẻ hủy thiên diệt địa. Đây là chuyện gì thế này? Khi Tô Thần ra tay, kẻ đầu tiên bị kinh động không phải dân chúng Đại Linh Hoàng Thành, mà là Hắc Bảo Tôn Thượng của Thánh Địa cùng hai vị nhị cảnh thiên quân. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắc Bảo Tôn Thượng vô cùng giận dữ, hắn lập tiếp xé rách hư không, giáng lâm trên không trung Đại Linh Hoàng Thành, ngay sát bên cạnh Tô Thần. Ngay lúc hắn đang giận dữ chuẩn bị hỏi tội, ông, một mảng lớn cung điện hoàng cung đã bị một trường này của Tô Thần san bằng, một không gian dưới lòng đất tối đen như mực hiện ra trọn vẹn trước mắt mọi người mà không hề chịu tổn hại dưới đòn tuyệt nghiệp đó. Trong mấy mắt, vẻ mặt giận dữ của Hắc Bảo Tôn Thượng ngược lại, lời định hỏi tội cũng nghẹn nơi cổ họng. Đây là, chỉ một ánh mắt, hắn đã không thể rời mắt đi được nữa. Bởi vì, với tư cách là người đã trải qua cuộc đại loạn vạn năm trước, hắn chỉ nhìn một cái là nhận ra nơi này là đâu. Ma phần. Không đúng. Sao nơi này có thể là ma phần nơi ma tổ ngủ say được? Năm đó ta tận mắt chứng kiến, còn đích thân chôn cất hắn tại vùng đất Đại Huyền, sao lại ở chỗ này? Gần như ngay lập tức, Hắc Bảo Tôn Thượng đã tỉnh ngộ. Đây không phải ma phần. Nhưng khí tức phát tán ra ở đây tương tự với khí tức trên người ma tổ, cùng gốc cùng nguồn, tuyệt đối không phải do loài địa tạng chi ma nào khác chiếm giữ có thể giải thích được. Chuyện này là sao? Sắc mặt Thánh Địa Tôn Thượng âm trầm bất định, hắn nhìn về phía Tô Thần. Trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ. Thánh Địa nằm ngay tại Đại Ninh Vương Triều, mà nơi tối tăm thần bí này lại nằm ngay trong Đại Ninh Hoàng Thành, ngay dưới mí mắt hắn ít nhất cũng cả ngàn vạn năm rồi. Vậy mà vị Tôn Thượng như hắn lại không hề hay biết. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Ta cũng không rõ lắm, hay là chính ông đi mà hỏi. Tô Thần nói vậy. Sau đó, liền ngồi khoanh chân giữa không trung, nhường lối. Với Tô Thần, một khi Thánh Địa Tôn Thượng đã tới thì nơi này không còn việc của hắn nữa. Đại Ninh Hoàng tộc này có cổ quái. Tên Tân Đế đột nhiên dẫn hắn xuống lòng đất chắc chắn là có năm chắc đối phó hắn, đã vậy hắn việc gì phải mạo hiểm, chi bằng làm lớn chuyện lên. Dù sao với thực lực của hắn, nếu thật sự có bảo vật, hắn cũng đủ tư cách ra tay tranh đoạt với Hắc Bảo Tôn Thượng. Ha ha, ta phải xem nơi này ẩn giấu quái vật gì. Hắc Bảo Tôn Thượng cười lạnh. Và anh, thân hình hắn biến mất, hóa thành một con hắc long kinh khủng lập tức xông vào không gian đen kia, khiến Tô Thần phải nheo mắt lại. Đối với Tôn Thượng, Tô Thần luôn tò mò, không biết tiên đạo nhất cảnh đỉnh phong và nhị cảnh vân đỉnh của ông ta là gì, hôm nay xem như đã được thấy. Đây là biến hóa đạo. Nhưng cảm giác trông không giống lắm. Nếu là biến hóa tiên đạo thì e là quá yếu, không thể chống đỡ nổi uy danh lẫy lừng của Tôn Thượng mới phải. Tô Thần tiếp tục quanh tay đứng nhìn. Giờ này khắc này, trong không gian đủ ám, thân hình linh như ma run dậy, giận đến mức muốn nổ tung, cả người gần như kinh hãi đến hồn siêu phách lạc trước cảnh tượng này. Hắn sao dám? Đáng chết. Hắn dám trực tiếp dẫn Hắc Bảo Tôn Thượng tới đây. Tên điên. Chẳng lẽ hắn không muốn độc chiếm thất trọng tâm sao? Đúng là điên rồi. Linh như ma sợ hãi đến phát cuồng. Suốt một vạn năm qua, không phải không có ai nhận ra sự bất thường của Đại Ninh Hoàng tộc, vị nhị cảnh thiên quân năm đó cũng vậy, nhưng cuối cùng chẳng phải vì lòng tham trỗi dậy, không coi kẻ phàm nhân nhỏ bé như hắn ra gì, muốn độc chiếm thất trọng tâm để một bước lên tam cảnh, cuối cùng bị hắn phản sát đó sao? Hắn vốn tưởng gặp phải Tô Thần cũng sẽ là kết cục phản sát tương tự, không ngờ tới đối phương lại trực tiếp lật bàn, kéo Tôn Thượng tới. Dù hắn đã sống hơn một vạn năm nhưng cũng chỉ lăn lộn trong giới phàm nhân, thế nhưng vẫn nghe danh sự kinh khủng của Tôn Thượng. Đó chính là vị chủ thể của Bạt Thiên, ngay cả địa tạng ma tổ, một tồn tại tam cảnh cũng có thể đối đầu đôi chút. Đáng chết, tiểu xuất sinh, ngươi thật đáng chết. Đại kế kéo dài mấy vạn năm của Ninh thị ta, tất cả đều bị ngươi hủy hoại rồi. Ninh Như Ma gầm lên, thất trọng tâm trong lòng hắn tỏa ra ánh sáng ô uế, không chút chần chừ mà thoát khỏi không gian u ám này, lao thẳng về phía Hoàng Lang Đại Huyền. Đã kinh động đến Thánh Địa Tôn Thượng thì mọi chuyện bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Trong thế giới thần cư địa tạng này, hắn căn bản không còn chỗ trốn. Với hắn, đường sống duy nhất là bước vào ma phần, nhân lúc chưa ai biết rõ mọi chuyện mà dung hợp với địa tạng ma tổ, đẩy nhanh tiến độ, cướp lấy tất cả. Chi tiết, mọi thứ đều là công cốc. Nếu có thể để Ninh Như Ma chạy thoát thì Thánh Địa Tôn Thượng đã không xứng được gọi là Thánh Địa Tôn Thượng, thống trị quần tiên thần khư địa tạng rồi. Chạy thoát sao? Chỉ là một tiên nhân cảnh nhỏ bé. Trước mặt ta, ngươi làm sao thoát được? Cùng với tiếng cười lạnh của Tôn Thượng. Oanh! Đất trời dường như nhạt màu theo. Sau đó, gã khổng lồ hồn phách Ninh Như Ma bị một bàn tay vô hình nhanh chóng bao phủ, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một hạt châu đen kịt, lơ lửng rơi vào lòng bàn tay Thánh Địa Tôn Thượng. Trong hạt châu có cảnh tượng sơn hà, còn có một tiểu nhân đang không ngừng chạy trốn, chính là gã khổng lồ hồn phách Ninh Như Ma. Đến lúc này, Linh Như Ma vẫn chưa hay biết mình đã bị nhốt trong một hạt châu, hắn vẫn đang mải miết chạy trốn trong sơn hà nơi đó. Nhìn lại nơi Linh Như Ma đứng lúc trước, cảnh sát sơn hà và thành trấn đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một hố sụt khổng lồ với lớp đất đen lộ ra. Thủ đoạn này là trấn đạo? Không đúng, trông có vẻ còn có chút thủ đoạn của chủ đạo. Vũ đạo ngấn là không gian đạo ngân, chủ đạo ngấn chính là thời gian đạo ngân. Nói chung, dù là vũ tiên đạo hay trụ tiên đạo đều vô cùng đặc thù, không phải ai cũng có thể đứng trên đỉnh cao. Đây không phải là sức mạnh mà tiên đạo hóa thần có thể chạm tới, chỉ có một số ít tiên thú, thần thú có huyết mạch hiếm có, được trời ưu ái mới có cơ hội sinh ra vũ đạo ngấn hoặc trụ đạo ngấn. Ít nhất, Tô Thần cũng chưa từng nghe ai nói có người khống chế được vũ tiên đạo hay trụ tiên đạo, nhiều nhất cũng chỉ là có được một số thượng cổ chi bảo chứa hai loại đạo ngân này. Vị thánh địa tôn thượng này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tiên đạo của ông ta rốt cuộc là gì? Tô Thần hơi nheo mắt. Không lâu sau, thánh địa tôn thượng liếc nhìn Tô Thần một cái rồi quay đầu hướng về thánh địa, chuẩn bị tra khảo kẻ có đại thần thông tiên đạo bản địa vừa đột nhiên xuất hiện này. Sinh linh bản địa thần khư địa tạng và những người từ bên ngoài đến như Tôn Thượng có khí tức khác biệt hoàn toàn. Chỉ cần nhìn một cái, Tôn Thượng đã nhận ra. Linh Như Ma sống không quá 3000 năm, chính là người của hoàng tộc Đại Ninh, vậy mà lén lút không chạm vào mệnh Lý Ba Trung, cũng không dẫn tới địa tạm chi ma, âm thầm tu thành thiên nhân cảnh. Chuyện này sao có thể để yên được? Cứ như vậy, Tô Thần theo chân Tôn Thượng tiến vào thánh điện. Trong lúc nhất thời, hai đại thiên quân muốn định vây quanh hắn lập tức dừng bước. Đối với Tô Thần, hai người bọn họ đã nếm mùi đau khổ, nên vô cùng kiêng dè. Không còn mấy tháng nữa, địa tạm thiên môn sắp sửa nghịch chuyển. Lúc này lại gây ra chuyện như vậy, có phải ngươi đã biết gì đó rồi không? Thánh điện Tôn Thượng đột nhiên dừng lại, nghĩ tới hai năm trước đại huyền hoàng lăng sụp đổ gây ra động tĩnh cực lớn, bèn quay đầu nhìn về phía Tô Thần mà hỏi. Tuyệt niệm hóa thành nhất kiếm chạm phá núi cao kia, hắn chỉ nhìn qua một lần là biết nó mạnh thế nào, chém giết nhị cảnh thiên quân có lẽ còn miễn cưỡng, nhưng kẻ dưới tầm đó thì đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Tại ma phần, kẻ có thể ép phân thân này của Tô Thần không tiếp tung ra nhất kiếm này, hiển nhiên những gì nó gặp phải bên trong ác liệt đến mức khó có thể tưởng tượng. Lúc đó hắn vô cùng thịnh nộ, còn tưởng Tô Thần ra tay với địa tạng ma tổ. Dù sao, tại đại huyền hoàng lăng, kẻ có thể ép phân thân của Tô Thần tung ra nhất kiếm như vậy cũng chỉ có địa tạng ma tổ. Nhưng hiện giờ xem ra, rõ ràng không phải như thế. Ta cũng không rõ lắm. Mọi chuyện xảy ra trong ma phần đều đã tan biến theo sự ngã xuống của phân thân ta. Tô Thần kể lại. Sau đó, hắn nhìn chăm chú vào vạt áo đen của thánh địa Tôn Thượng, nói chính xác hơn là nhìn vào ống tay áo nơi hắn gửi viên bảo châu kia. Kìa, Tôn Thượng, ống tay áo cháy rồi kìa. Hai vị nhị cảnh thiên quân gấp gáp lên tiếng. Ông, đúng là như vậy. Lúc này tại cửa thánh địa, ống tay áo của Tôn Thượng bốc hỏa diễm đen kịt thiêu đốt hừng hực, sau đó thế lửa càng lúc càng lớn như muốn xông lên trời. Và anh, phía xa, tại Đại Ninh hoàn thành, thế giới bị viên bảo châu kia cướp đi đã trở lại, Linh Như Ma lần nữa xuất hiện, hắn như phát điên mà tháo chạy về phía ma phần. Trên người hắn cũng có hỏa diễm đen kịt thiêu đốt hừng hực, khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, đáng chết, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Linh Như Ma trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách trăm dặm, thoát khỏi lãnh thổ Đại Ninh để tới vùng đất Đại Huyền, con tim bẩn thỉu trong tay hắn đang không ngừng nuốt trường thi bùn, tựa như đang bốc cháy hừng hực. Vâng, ánh mắt Hắc Bảo Tôn Thượng lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ trịnh trọng, nhìn chăm chú vào Thất Trọng Tâm đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Dù hắn có ngu xuẩn đến đâu thì lúc này cũng đã hiểu ra, trái tim kia vô cùng khủng bố, nó lại có thể khiến cho một kẻ thiên nhân nhỏ bé có được sức mạnh để giao tranh ngắn ngủi với một vị thánh địa tôn thượng khủng bố, kẻ đang vô hạn tiếp cận tam cảnh như hắn. Đây chẳng lẽ là ma tâm thứ mà địa tạng ma tổ còn thiếu? Ông, lập tức Tôn Thượng biến mất không chút tăm hơi, đuổi giết Linh Như Ma ra xa. Đáng tiếc, ranh giới giữa Đại Huyền và Đại Ninh thật sự quá gần. Hôm nay, trong cơn điên cuồng, thân hình khổng lồ như hồn phách của Linh Như Ma nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt đã bốc hỏa diễm đen kịt, trốn vào phạm vi Đại Huyền Hoàng Lăng. Hắc Bảo Tôn Thượng cũng chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn vẳng luôn lệnh cấm không được tới gần ma phần do chính mình đặt ra sau đầu, xông thẳng vào trong Đại Huyền Hoàng Lăng. Đối với chuyện này, Tô Thần cũng không mấy để tâm. Tuyệt niệm của hắn đảo qua thánh địa, nhìn thấu mọi ngóc ngách, sau đó đạp không định đi theo Hắc Bảo Tôn Thượng vào sâu trong ma phần. Hô, tên sát tinh này cuối cùng cũng đi rồi. So với vị Tôn Thượng hỉ nộ vô thường kia, ta còn sợ vị thiên nhân 11 chuyện bí ẩn trước mắt này hơn. Ngay lúc Tử Hỏa Thiên Quân thầm thở phào nhẹ nhõm, ông, thân hình Tô Thần biến mất, đến khi xuất hiện lại, trong tay đã có thêm một đoạn xương gãy sớm đã phong hóa. Đây là đào lên từ mà phần sao? Không đợi đáp lại, Tô Thần liền bắt đầu thi triển Dung Hồn Truy Ức. Lúc đó vì không muốn làm kinh động Tôn Thượng, hắn không hề bước ra khỏi Đại Ninh Hoàng Thành nửa bước, tự nhiên cũng không có cơ hội tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho tới tận bây giờ. Vâng, một lượng lớn ký ức của về từ cuộc tranh phong giữa Dạ Đế và Minh Đế cho đến sự xuất hiện cuối cùng của hắn, những bí mật được hé lộ cùng với việc phân thân thủ quả kia lập tức héo rũ, trong nháy mắt chém ra nhất kiếm đáng sợ. Hóa ra là thế. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Thần phóng lên trời, dáng vẻ lười nhác ban đầu biến mất, ánh mắt sắc lẹm như kiếm quang dần dần trở nên nghiêm túc. Chỉ vì màn cuối cùng khi đó, những gì phân thân thủ quả của hắn nhìn thấy là một đôi mắt hung lệ khủng bố đang rủ xuống bay lên, nhìn chằm chằm vào bọn họ, cùng với tiếng gào thét sợ hãi của Dạ Đế trước khi chết. Ma tổ, không đúng, sao ngươi có thể không ngủ say? Một suy đoán khủng bố hiện ra trong đầu Tô Thần. Có lẽ, địa tạng ma tổ vẫn luôn thức tỉnh. Chương 276, Thiên môn nghịch chuyển chương 276, Thiên môn nghịch chuyển địa tạng ma tổ vẫn còn tỉnh. Chuyện này, làm sao có thể? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Thần vô thức nhìn về phía Đại Huyền Hoàng Lăng. Quả nhiên, không bao lâu sau, vâng, kèm theo một tiếng nổ vang trời là tiếng gào thét giận dữ của Hắc Bảo Tôn Thượng. Ngươi dám? Sau đó, Đại Huyền Hoàng Lăng vốn đã từng sụp đổ một lần nay lại sụp xuống lần nữa, ngọn núi Hoàng Lăng vốn bị Tô Thần chém mất một đoạn nay đã triệt để biến thành phế tích. Không chỉ có vậy, những làn sương mù đen kịt tràn ra, bao phủ toàn bộ Hoàng Lăng vào bên trong. Dù là hồn phách Ninh Như Ma trốn vào đó hay Hắc Bảo Tôn Thượng đuổi theo sau, lúc này thể đều không thấy nửa điểm bóng dáng, chỉ còn hắc vụ quần quần che khuất bầu trời. Cảnh tượng này đã hoàn toàn chấn áp đám người đại thần thông của thánh điện. Chuyện này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắc vụ, làn khói đen này là khí tức của ma phần, chẳng lẽ địa tạng ma tổ đã bị đánh thức, sắp xuất thế rồi sao? Còn nữa, sao Tôn Thượng lại không có tiếng động gì, chẳng lẽ hắc vụ này còn có thể vây khốn được Tôn Thượng? Tử Hỏa Thiên Quân là người đầu tiên hét lên chói tai. Những người còn lại, bao gồm cả Đại Ma Minh Quân, đều mang vẻ mặt kinh hoàng không biết phải làm sao. Địa Tạng Thiên Môn còn chưa nghỉ chuyện, ma tổ đã bị đánh thức rồi sao? Nếu quả thật là như vậy, nếu Địa Tạng ma tổ thật sự áp chế được Tôn Thượng mà giết ra khỏi ma phần thì bọn họ ngay cả chỗ trốn cũng không có. họ chọn ngày thiên môn lịch chuyển để săn giết chính là vì tính toán rằng dù có không địch lại thì cũng có thể rời đi thông qua thiên môn. Thế nhưng hôm nay mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch, khiến họ như rắn mất đầu, vô thức nhìn về phía Tô Thần, vị thiên nhân 11 chuyện khủng bố mà ngay cả Tôn Thượng cũng thừa nhận là đại thần thông cùng cấp này. Đạo hữu, giờ phải làm sao cho phải đây? Tử Hỏa Thiên Quân nhìn về phía Tô Thần, rõ ràng là muốn nhờ hắn đưa ra chủ ý, thậm chí hay đúng hơn là muốn Tô Thần cũng đi tới ma phần để dò xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước yêu cầu đó, Tô Thần lòng dạ hiểu rõ nhưng không hề đáp lại. Hắn và đám người thánh địa này từ trước đến nay chưa từng cùng hội cùng thuyền. Địa Tạng Ma Tổ sớm đã không còn là Địa Tạng Ma Tổ của vạn năm trước nữa. Hiện tại, nó có khả năng là trương quý của Dung Hồn Tiên Đạo, cũng có khả năng là Dạ Đế nắm giữ Thất Trọng Tâm, hoặc là một ý thức mới pha trộn từ tổ tiên linh ra đời thứ hai. Dù là loại nào thì cũng chứng tỏ mưu đồ vạn năm của thánh địa đang tồn tại lỗ hổng cực lớn. Ông, Tô Thần phá không rời đi, hướng về phía Đại Huyền, để lại một thánh địa đang loạn thành một đoàn. Thời hạn 3 năm chỉ còn lại nửa năm, mọi chuyện tại Thần Khư Địa Tàng cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Cứ như thế, Tô Thần trở về ngôi đình viện năm xưa tại Đại Huyền Hoàng Thành, nơi này vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc hắn rời đi, không chút bụi trần, trăm hoa đua nở khoe sắc thắm, cây kình thiên sừng sững tỏa ra ánh ngân huy. Chỉ có trên chiếc ghế nằm là phủ đầy bụi bặm. Cũng phải thôi. Tính kỹ lại thì Tô Thần đã rất nhiều năm chưa trở về nơi này. Năm tháng biến thiên, vương triều thay đổi, mọi thứ cũng giống như lớp bụi này, lúc lên lúc xuống. Tô Thần tiến lên phía trước phủi sạch bụi bặm, ngồi xuống ghế, rót một bình rượu nhạt, lặng lẽ chờ đợi những chuyện sắp tới. Với hắn mà nói, tam cảnh đạo ngân rất quan trọng. Tương tự như vậy, một chương quý thoáng hiện của Dung Hồn Tiên Đạo đối với hắn cũng rất quan trọng. Vì vậy, hắn chờ đợi ở nơi này, chờ ngày thiên môn chuyển, cũng là chờ đợi một câu trả lời. Hắc vụ từ ma phần quần quận che khuất bầu trời nhưng không bành trướng ra ngoài, nó chỉ bao phủ phạm vi hơn 10 dặm quanh Đại Huyền Hoàng Lăng rồi dừng lại. Dù vậy, trời đất mịt mù hắc vụ này vẫn khiến những quyền quý hiển hách trong hoàng thành phải sợ hãi không yên. Tân Chu Vương Triều, một vương triều mới tinh, tuy không rõ chuyện gì sắp xảy ra nhưng trực giác nhạy bén mách bảo họ rằng hai lần dị động tại Đại Huyền Hoàng Lăng chính là khởi đầu của một điều gì đó. Tiếp theo đây mới thật sự là lúc đại loạn bắt đầu. Nên rời đô thôi. Triều đại còn thay đổi được, rời đô thì có đáng là gì? Đánh rắm. Ai nói dị biến này là thai ách chứ? Ngộ nhỡ đây là cơ duyên tuyệt thế hay truyền thừa của tiên nhân thì chẳng phải là đem tạo hóa dâng cho kẻ khác sao? Huống hồ rời đô là chuyện đại sự, đâu thể nói rời là rời. Trên triều đình, hoàng đế ngồi uy nghiêm trên ngai vàng. Bên dưới, các thần tử tranh luận không ngớt. Một hồi lâu trôi qua, vẫn chưa thấy có kết quả gì. Điều này lại khiến Tân Chu đế nhíu mày, lòng dâng lên cơn giận, đáy mắt cũng thoáng hiện sát ý thời kỳ Đại Huyền đỉnh cao, quá mức cường thịnh. Thu Minh đế và Minh đế, hai đời hoàng đế gần như đã thu phục hoàn toàn lòng dân của bách tính Đại Huyền. Trong khi đó, hắn lại có được ngôi vị hoàng đế quá dễ dàng. Vì thế, chốn triều đình rộng lớn vẫn còn vô số thần tử cũ một lòng hướng về Minh đế, khổ nỗi thế lực của bọn họ thâm căn cố đế, ngay cả bậc quân chủ như hắn cũng chỉ đành thỏa hiệp với họ. Trong triều đình, phe phái chia thành tiền triều cựu đảng và đế đảng. Chuyện rời đô hôm nay là do thủ lĩnh đế đảng, cũng là tâm phúc của hắn đề xuất, mục đích để hắn thuận thế quyết định rời đô ngay trên triều, không ngờ đám tiền triều cựu đảng này lại nhảy ra phản đối. Minh đế, tất cả là do chưa tìm thấy thi cốt của Minh đế. Thật là đáng chết mà. Ta sớm đã biết Minh đế đang bế quan trong Đại Huyền Hoàng Lăng, dù đã điều đi gần hết Tam Long vệ, nhưng đám thích khách phái vào Đại Huyền Hoàng Lăng chẳng một ai kịp quay về phục mệnh. Ánh mắt Tân Chu đế hiện lên vẻ âm trầm. Minh đế chưa chết. Đây chính là cái gai trong lòng hắn. Nếu không đổ đi, ngôi vị hoàng đế này hắn ngồi không yên, đừng nói là hắn, ngay cả hậu thế cũng tuyệt đối không thể an ổn. Phải biết rằng, với hy vọng của Minh đế, chỉ cần xuất quan, hô hào một tiếng tại hoàng thành là có thể khiến Giang Sơn đổi chủ, hắn sở dĩ có thể đăng cơ thành công là vì kẻ ngồi trên ngai vàng lúc đó không phải Minh đế, mà là Nhiếp Chính Vương Minh Thân Vương. Huống chi, hiện tại trong hoàng thành còn lan truyền rộng rãi một lời đồn đại. Minh đế thực chất không phải đang bế quan đột phá nhân gian võ thánh, mà là đang bí mật tu luyện tiên pháp tìm thấy giới cổ mộ trong Đại Huyền Hoàng Lăng, hắn đang tu hành tiên đạo, hơn nữa sau khi Minh đế trở về, ai cũng có cơ hội tu tiên cầu đạo, kéo dài tuổi thọ, thậm chí là trường sinh. Đây cũng là lý do vì sao tiền triều cựu đảng không muốn rời đô, bọn họ đều muốn ở lại hoàng thành chờ Minh đế trở về. Theo bọn họ, màn xương đen bao phủ Đại Huyền Hoàng Lăng chính là thủ đoạn của tiên nhân trong truyền thuyết, lời đồn về Minh đế là thật, xem bộ dạng này chẳng bao lâu nữa Minh đế sẽ xuất quan. Tiên đạo và trường thọ, những thứ đó đang gảy đúng tâm tư của bọn họ. Ngay lúc này, trên triều đình, tranh luận ngày càng gay gắt. Điều này khiến Tân Chu đế cuối cùng cũng nổi giận. Tất cả im miệng cho chấm. Với hình, triều đình im bặt trong chốc lát, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tân Chu đế. Rõ ràng nếu lời tiếp theo của Tân Chu đế không làm họ hài lòng, cuộc tranh cãi sẽ lại tiếp diễn. Quốc sư, ngài thấy thế nào? Tân Chu đế nhìn về phía một bóng người bên cạnh, người nọ ánh mắt thâm trầm, mặc áo bào tím sang trọng, là người duy nhất trên triều có thể đứng cạnh hoàng đế, ra vẻ bình ngang hàng với hoàng đế. Hắn chính là Vũ Văn Hoa Cập, một nhân gian võ thánh. Để chiêu mộ vị nhân gian võ thánh này, Tân Chu đế đã bỏ ra cái giá cực lớn, 10 viên thiên vị đổi lấy 10 năm phó tá, nhờ vậy mới giúp hắn đứng vững gót chân tại cường quốc Tân Chu vương triều này. Ta thấy thế nào ư? Vũ Văn Hoa Cập nhướng mày. Hắn thì thấy thế nào được chứ? Hắn từng thực sự đến Đại Huyền Hoàng Lăng, biết rõ Minh đế bên trong giờ là loại quái vật gì, nếu không phải Tân Chu đế trả giá đủ cao, có đánh chết hắn cũng không quay lại tòa hoàng thành này. Ta cảm thấy bệ hạ nói có lý, nên rời đô. Giọng Vũ Văn Hóa Cập nhàn nhạt, nhưng lại mang tính quyết định, bởi cả triều văn võ không ai dám đắc tội với một vị nhân gian võ thánh như vậy. Ha ha ha. cứ theo lời quốc sư mà làm. Tân Chu đế cười lớn, 10 viên thiên thủy này tiêu rất đáng. Đô thành được chọn chính là trung tâm lãnh thổ sau khi mở rộng của Đại Huyền. Vì vậy, cuộc rời đô quy mô lớn bắt đầu. Đầu tiên là cấm vệ quân mở đường, tiếp đến là gia quyến của văn võ bá quan tiến về phía trước, sau đó là bá quan triều đình kéo tới đô thành mới. Quá trình này diễn ra như vậy, nửa năm đã trôi qua. Hoàng thành quy mô lớn đống chốc vắng lặng, chỉ còn lại một ít thường dân không nơi nương tựa tiếp tục ở lại trong hoàng thành này. Vị hoàng đế này xem như may mắn. Không ngờ, trong vòng nửa năm ngắn ngủi lại đưa ra quyết định chính xác như vậy. Trong đình viện, Tô Thần tỉnh dậy trên ghế mây, tuyệt niệm quét qua tứ phương, nhìn xem hoàng thành vắng vẻ này, lúc này mới nắm bắt được những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian qua, hắn không khỏi phát ra lời cảm thán. Trên thực tế, đúng là như vậy. Ngay tại gần đây, toàn bộ đại huyền hoàng lăng đều đang rung chuyển dữ dội, rõ ràng tôn thượng và địa tạng ma tổ bên trong đều cảm nhận được thời hạn cuối cùng đã tới. Địa tạng thiên môn sắp bị chuyển, trận đại quyết chiến sắp bắt đầu. Nơi đầu sóng ngọn gió chính là tòa hoàng thành này, nếu không đi, dưới sự giao tranh của các đại thần thông giả, đám văn võ bá quan này chẳng thể nào có nửa điểm mạng sống. Trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Với hình, lúc này, khi bá quan đã rời khỏi đại huyền hoàng thành, một luồng dao động hiện ra. Đây thuộc về người tu tiên. Luồng khí tức này đại diện cho việc có người đang tiến hành thiên đạo trúc cơ. Ừ, là ai vậy? Ánh mắt Tô Thần khẽ động, giây sau đã xuất hiện tại hoàng cung vắng lặng, trước mặt hắn là một mật thất trong hoàng cung, bên trong có một bóng dáng quen thuộc, khí tức trên người đang đột phá trúc cơ cảnh. Đó là Vũ Văn Hoa Cập. Không có bất kỳ công pháp tu tiên nào, nhưng dựa vào tư chất thiên linh căn, Vũ Văn Hoa Cập đã đạt đến luyện khí tầng 10, giờ lại đang mẩy mò bước vào trúc cơ cảnh. Không nghi ngờ gì, một nhân gian võ thánh bước vào trúc cơ cảnh như Vũ Văn Hoa Cập sẽ trở thành một cực cảnh thiên. Thiên đạo trúc cơ. Thái trà. Tô Thần cảm thán một hồi. Thiên linh căn chẳng qua cũng chỉ giúp tỷ lệ thiên đạo trúc cơ cao hơn một chút mà thôi, cũng không phải tất nhiên sẽ thành thiên đạo trúc cơ. Thực tế, Vũ Văn Hoa Cập còn chẳng có lấy một bộ công pháp tu tiên nào. Oanh. Rất nhanh, mật thất nổ tung, Vũ Văn Hoa Cập giống dài, khí tức trên thân liên tiếp tăng vọt, cuối cùng triệt để trở nên điên cuồng, thiên đạo trúc cơ cũng trở nên lung lay sắp đổ, như là sắp tẩu hỏa nhập ma vậy. Với nhãn giới của Tô Thần, tự nhiên là nhìn ra ngay nguyên do. Khá lắm, tiểu tử này vô sư tự thông, tự sáng tạo ra một môn võ đạo công pháp, muốn dùng võ phá tiên để bước vào trúc cơ cảnh. Cũng nhờ tiểu tử này đã ăn không ít tiên tủy nên hồn phách đủ mạnh, nếu không đã sớm hồn phi phách tán rồi. Bất quá, hắn cái này tính là gì? Tiên đạo hay là võ đạo tu tiên? Tô Thần điểm ra một đạo linh quang, giúp Vũ Văn Hoa Cập hoàn toàn ổn định thiên đạo trúc cơ, dáng vẻ điên cuồng lúc trước của hắn cũng dần bình lặng lại. Lúc này, anh, hồi kết cuối cùng rốt cuộc đã đến. Tại thánh địa xa xôi, các ngọn núi đều sụp đổ hóa thành đầm lầy, các vị đại thần thông giả đã chờ đợi từ lâu không hề hoảng hốt mà vô cùng cuồng hỉ, nhịn không được nói: "Đến rồi, thiên môn sắp xuất hiện." Anh, quả nhiên, giữa vạn dặm đầm lầy bao phủ toàn bộ Đại Ninh Vương triều, một tòa cửa đá xanh khổng lồ mọc lên từ lòng đất, từ từ xoay chuyển, cánh cửa đóng chặt lúc này mở ra. Không chần chừ, đám tiên nhân thánh địa do Tử Hỏa Thiên Quân dẫn đầu đều vừa vào. Thời gian qua tôn thượng bạt vô tín âm, vì quá sợ hãi nên không ít kẻ đã quyết định từ bỏ kế hoạch vây săn địa tạng ma tổ, chuẩn bị trốn về đại diễn giới khi thiên môn nghịch chuyển. Dù sao với tu vi đại thần thông, kể cả không có tam cảnh đạo ngân, bọn họ vẫn có thể sống vô cùng vẻ vang. Nhưng tiếng thét thê lương lại từ phía bên kia cửa ở đại diễn giới vọng lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đại diễn giới là một trong các tiên đạo đại giới, mạnh nhất cũng chỉ là hóa thần tam cảnh, không nên như vậy chứ? Chẳng lẽ đầu kia không phải đại diễn giới hay sao? Đám tiên nhân hoang mang, Tử Hỏa Thiên Quân định bước vào cũng rụt chân lại. Nhưng biến cố chưa dừng lại ở đó. Oanh! Màn xương đen tại đại huyền hoàng lăng nứt vỡ như vỡ vỏ trứng, một bàn tay ma khổng lồ đầy lông đen vươn lên từ lòng đất. Địa tạng ma tổ cũng xuất thế lúc này. Vì vậy, toàn bộ thần khư địa tạng thế giới rốt cuộc không thể khôi phục sự bình yên như trước, Tam Thiên Quốc độ tương ứng với 3000 địa tạng chi ma. Những quái vật đầu người thân rắn, hay mình đầy vảy đáng sợ, hoặc là cự ma hai cánh, tất cả địa tạng chi ma đồng loạt xuất thế vào thời khắc này, tàn phá thế giới phàm trần hư giả này, hướng về đại huyền hoàng lăng mà đến nên đón vua của chúng. Ma tổ đã xuất thế. Thế nhưng mà, lại thủy chung không nhìn thấy tung tích hắc bảo tốt thượng. Chỉ có địa tạng ma tổ thân cao hàng ngàn trượng, giữa lồng ngực là một quả thất trọng tâm đang không ngừng nhúc nhích. Xem ra, ở ma phần, tôn tượng đã thất bại. Nhưng là, thật sự như thế sao? Tô Thần nhíu mày, hắn nhìn ma tổ cao ngàn trượng đang gào thét, liền muốn thi triển thần thông thủ đoạn, đem cả tòa hoàng thành này nhấc bổng lên để đưa đi nơi khác. Dù sao, đã sinh sống ở đây gần trăm năm, Tô Thần đối với tòa hoàng thành này cũng đã có cảm tình rồi, tự nhiên không hy vọng nó biến thành đống đổ nát của chiến trường. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Thần lại nhíu mày, dừng hành động của mình lại, thân hình khẽ động, đã xuất hiện ở bên trong tòa đình viện của chính mình. Bởi vì, trong đình viện của hắn, không biết từ lúc nào đã có một vị khách không mời mà đến, người đó khoác trên mình một thân áo bào đen như mực, chắp hai tay sau lưng, đang ở trong đình viện ngửa đầu nhìn tòa ngân huy chi thụ sừng sững trước gió. Ngân huy thụ, thật hoài niệm a. Hắn lẩm bẩm ở đây. Chương 277, tam cảnh đạo ngân chương 277, tam cảnh đạo ngân dưới gốc ngân huy thụ, một tà áo đen như mực, chắp hai tay sau lưng, khí chất như yêu, bóng hình trước mắt này đứng sừng sững, tỏa ra khí tức tựa như thâm uyên. Cho dù Tô Thần đã từng đối mặt với người mạnh nhất trong thần khư địa tạng là Tôn Thượng, nhưng cũng không bằng một phần bạn của người trước mắt này. Tô Thần có thể cảm nhận được rõ ràng, con người trước mắt này chính là một sinh mệnh tam cảnh hàng thật giá thật. Trương Quý, là ngươi sao? Tô Thần nhị non, nhưng không hề tiến lên. dưới gốc ngân huy thụ. Bóng hình kia cũng không quay người lại, chỉ trầm mặc ngước đầu lên, nhìn ngân huy thụ đang xào xạc trong gió, ánh mắt thoáng hiện chút sầu não. Cái tên này thật sự quá xa xưa rồi, lâu đến mức ta cũng không nhớ rõ, ta rốt cuộc có phải là hắn hay không? Có lẽ phải, cũng có lẽ không. Dứt lời, bóng hình mặc áo đen như mực kia đã sớm biến mất, hắn bước chân ra đi, mục tiêu rõ ràng là địa tạng thiên môn nằm ở thánh địa. Chư vị đại thần thông tiên đạo của thánh địa đang đợi đến ngày thiên môn nghịch chuyển để rời khỏi đây. Hắn cũng chẳng phải ngoại lệ. Từ hơn 100 năm trước, hắn đã dựa vào dung hồn tiên đạo, thành công hấp thu tất cả tinh hoa của địa tạng ma tổ, lột xác thành một bản thể mới, nhảy vọt trở thành sinh mệnh tam cảnh. Có thể nói là cá chép hóa rồng, một bước lên trời. Nhưng hắn cũng không còn là chính mình nữa. Dung hồn tiên đạo là một trong những loại hỏa chủng cấp quân của tiên giới, cũng chỉ có hỏa chủng tiên giới cấp bậc này mới có thể thực hiện được kỳ tích một bước lên trời như vậy. Mà dung hồn tiên đạo trong suốt triệu năm qua, không biết đã được chuyển thừa qua bao nhiêu đời. Trong đó đều có hồn ảnh của người thừa kế các đời lưu lại, mỗi một đời người thừa kế khi sử dụng dung hồn tiên đạo đều sẽ bị hồn ảnh của những người khác ảnh hưởng. Hắn hiện tại có rất nhiều ký ức của Trương Quý, nhưng hắn đã không còn là Trương Quý. Ít nhất, không hoàn toàn phải. Hắn còn nhớ rõ Ngân Huy Thụ, nhớ rõ Tô Thần, nhưng cũng chỉ có thế, trong những ký ức xưa cũ đó, những tình cảm mãnh liệt từng trải qua đều đang dần biến mất. Hắn tới gặp Tô Thần cũng chỉ vì một việc chấp niệm nhất trong ký ức của Trương Quý mà thôi. Ta đã không còn là ta. Trương Quý đi rồi. Không, hoặc không nên gọi hắn là Trương Quý, mà là một ma tổ mới. Hắn bước vào địa tạng thiên môn, cứ thế rời đi. Phía bên kia thiên môn, tiếng kêu thảm thiết thê lương bốn dĩ đã ngừng, nhưng sau khi ma tổ bước vào lại một lần nữa vang lên. Nhưng đó không còn là tiếng kêu của người bên phía thần khư địa tạng nữa, mà là tiếng kêu thảm và cầu xin tha thứ của một nhóm người mạnh mẽ khác. Trương Quý vị ma tổ này, dùng dung hồn tiên đạo đoạt lấy sức mạnh của địa tạng ma tổ, rời đi với thân phận hóa thần tam cảnh, dù là ở phía bên kia thiên môn thì hắn cũng cực kỳ khủng bố và cường đại. Trong đình viện, Tô Thần dừng chân, ánh mắt thoáng qua một vẻ phức tạp, bởi vì tại nơi ma tổ vừa đứng đã xuất hiện thêm một vật. Nó tựa như vảy rồng, cũng như đạo ngân của trời, nhìn thì bình thường nhưng lại tỏa ra ánh hào quang chói lọi như mặt trời lặn. Đây là một quả tam cảnh đạo ngân. Ma tổ, không, là Trương Quý trước khi rời đi đã để lại món quà cho hắn. Tam cảnh đạo ngân đúng là tam cảnh đạo ngân. Chỉ đặt ở trước mắt mà đã có một luồng nhiệt lượng hừng hực như lửa ập vào mặt. Cũng may là Tô Thần ở đây, nếu đổi lại là những đại thần thông tiên đạo khác, dù là hai vị thiên quân nhị cảnh cùng ở chỗ này thì cũng sẽ ngay lập tức bị quả tam cảnh đạo ngân tựa như lò lửa này thiêu thành cho bụi. Chênh lệch giữa tam cảnh và nhị cảnh thực sự quá lớn, lớn đến mức chỉ một quả đạo ngân thế này cũng không phải là thứ nhị cảnh có thể chạm tới. Phóng mắt khắp thế giới thần khư địa tạng, người thực sự có tư cách luyện hóa tam cảnh đạo ngân chỉ có hai người, một là Tôn Thượng, hai là Tô Thần. Tôn Thượng có thể luyện hóa tam cảnh đạo ngân dĩ nhiên là vì hắn có truyền thừa hỏa chủng tiên giới, có thể bước vào tam cảnh trong thời gian ngắn. Còn Tô Thần ư? Anh. Một sợi rễ cây nhanh chóng cuốn ra, lao về phía quả tam cảnh đạo ngân kia, nhưng trong chốc lát đã bị đốt cháy sạch. Trường Sinh đạo thủ cũng đã sớm đói bụng rồi, lúc trước nếu không phải kiêng dè Tân Ma tổ là một vị tiên quân tam cảnh, e là đã sớm ra tay. Rễ cây không được. Vâng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vô số nhánh cây, thậm chí kéo theo cả cảnh lá hiện ra như một bàn tay khổng lồ chụp về phía tam cảnh đạo ngân. Quả tam cảnh đạo ngân vốn dĩ kiêu ngạo không kiêng nể gì, lúc này như có sinh mạng mà run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng xèo xèo đầy sợ hãi, giống như gặp phải thiên địch mà điên cuồng muốn chạy trốn. Đáng tiếc, vị cách của Trường Sinh đạo thủ tuyệt đối vượt xa quả tam cảnh đạo ngân này. Nếu không phải Trường Sinh đạo thụ chưa phát triển đến đỉnh phong, e rằng quả tam cảnh đạo ngân này đến cơ hội tiêu ngạo cũng không có. 12 chuyển Trường Sinh thiên hồn cũng sắp rồi. Sau khi Trường Sinh đạo thụ nuốt lấy tam cảnh đạo ngân, Tô Thần đột nhiên cảm thấy phôi thai hồn phách do Thiên Tuyệt đạo ngân tạo thành đang đập mạnh liên hồi như nhịp tim, giống như có thứ gì đó sắp phá thể mà ra vậy. Thiên hồn của hắn đã sớm biến mất, như đang chờ đợi để được thai nghén và ra đời một lần nữa trong phôi thai này. Tô Thần có cảm giác, đợi đến khi quả tam cảnh đạo ngân này được luyện hóa hoàn toàn, hắn sẽ bước lên con đường Trường Sinh thiên hồn, tiến vào 12 chuyển trung cục. Trong 5 năm tháng chờ đợi trong thần khư địa tạng, cũng không hưởng công ta lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chuyến đi địa tạng này, thật xứng đáng. Tô Thần cảm thán như thế. Mà ngay giờ khắc này, toàn bộ thế giới thần khư địa tạng, vào khoảnh khắc thiên môn nghịch chuyển, ma phần xuất thế, đã sớm loạn thành một đoàn. Lũ địa tạng chi ma điên cùng tàn phá tam thiên quốc độ, cuối cùng như nhận lấy sự tác động nào đó, tất cả đều khựng lại một nhịp, sau đó giáng lâm xuống thánh địa, bắt đầu tàn sát của tiên. Tam thiên quốc độ kinh hãi thế nào, lầm than ra sao, tự nhiên không cần phải nói nhiều, cho đến khi màn cuối cùng này xuất hiện, họ mới thấu hiểu chân tướng của thế giới này. Võ đạo xưa nay chưa bao giờ là con đường duy nhất. Trên thế gian này, còn có tiên, còn có ma. Về phần ma phần, cựu ma tổ không còn lấp ra đang gào thét vang trời, ma diễm ngập trời, thất trọc tâm vẫn đang đập, lồng ngực dần dần lạnh lại nhưng cũng không bước ra khỏi ma phần nửa bước. Trương Quý dùng dung hồn tiên đạo thành công đoạt lấy tinh hoa của địa tạng ma tổ, cũng chính là cướp đi đại đa số tam cảnh đạo ngân, hóa thành tân ma tổ, rời đi khi địa tạng thiên môn mở ra. Giờ đây, cựu địa tạng ma tổ này quả thực vẫn còn khí tức tam cảnh, nhưng nội hàm tam cảnh đạo ngân vốn có ẽ là chỉ còn lại vài ngống, rốt cuộc là bao nhiêu thì chẳng ai hay. Lại còn dung hợp với thất trọng tâm, không rõ hiện tại ý thức là của phương nào. Tiên tổ linh gia, hay là dạ đế linh như ma, hay cả hai đều không phải. Vâng, ma phần dung chuyển kịch liệt. Một bóng người chật vật đầy bụi đất từ dưới lòng đất ma phần giết ra, có thể thấy mờ mờ bóng người thê thảm này chính là Tôn Thượng đã mất tích nửa năm. Hạ vị giả. Chết. Cứu ma tổ dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, đôi con ngươi đỏ ngầu của hắn bùng lên sắc ý, trong nháy mắt ra tay với hắc bảo Tôn Thượng. Vâng. Khí lãng đáng sợ của trào, trong phạm vi trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí vạn dặm dưới sự giao tranh của hai bên đều như muốn biến thành đống đổ nát. Hắc Bảo Tôn Tượng không mảy may thương tổn, khí tức của hắn lúc này cũng là tăng cảnh, hắn không hề chịu chút tổn thương nào, ngược lại cửu ma tổ dưới sự tấn công của Hắc Bảo Tôn Tượng liên tục lui về phía sau, lộ rõ vẻ bại thế. Lần ra tay này của Hắc Bảo Tôn Tượng lại biến thành kiếm tiên đạo khủng bố tuyệt luân. Chỉ dùng ngón tay thay kiếm đã có phong mang chạm thiên phun trào nơi đầu ngón tay, khiến thiên địa biến sắc, ma tổ kinh hãi sợ hãi, liên tục lùi bước. Hắc Bảo Tôn Tượng này rốt cuộc đi theo con đường nào? Biến hóa đạo, trận đạo, chủ đạo, lại còn có kiếm tiên đạo, điều này đã vượt xa phạm chủ hóa thần bình thường. Cho dù là hóa thần tam cảnh chính thức, căn cơ tiên đạo cũng chỉ có duy nhất một loại mà thôi. Ngay lúc Tô Thần đang thầm suy tính, giữa chiến trường, Hắc Bảo Tôn Tượng lại thi triển thủ đoạn, đôi mắt hắn buộc phát linh quang, một đôi con ngươi lập tức xuất hiện trên vòng trời, tựa như tiên đạo chi nhãn đảo quét qua toàn bộ địa tạng thế giới. Đây cũng là một loại tiên đạo, mang tên Quy Tiên Tiên Đạo, thực chất là một loại linh mục tiên đạo, có thể dò xét, tìm kiếm thiên cơ, truy vết, rình mò mệnh lý, không gì không làm được. Cứ thế, Hắc Bảo Tôn Tượng bỏ qua cựu ma tổ vốn đã là bại tướng dưới tay, men theo dấu vết, hạ xuống ngay chính giữa tòa đỉnh viện này của Tô Thần. Rõ ràng, hắn thực sự đang truy tìm tân ma tổ đã trốn thoát, cũng chính là tung tích của Trương Quý. Đáng chết, vậy mà lại để hắn chạy thoát. Không tiếp. Đạo ngân nhị cảnh của thần khư địa tàng có đến hàng vạn, chẳng đáng để tâm, nhưng đạo ngân tam cảnh chỉ có 103 cái. Vốn dĩ trên người các địa tạng ma tổ, chỉ cần giết chết là có thể đoạt lấy toàn bộ, vì ngày hôm nay, ta đã khổ tâm chủ tính mấy năm, vậy mà lại làm áo cưới cho kẻ khác. A. Hắc Bảo Tôn Tượng tuy áo quần rách nát, dáng vẻ chật vật thảm hại, nhưng giờ phút này khí thế sâu thẳm như vực, phẫn nộ đến cực điểm, phát ra tiếng gầm thét giận dữ chấn động núi sông tứ phương, còn giống ma tổ hơn cả gã ma tổ nghìn trước kia. Hiển nhiên, nửa năm qua, Hắc Bảo Tôn Thượng ở trong ma phần cơ bản đã điều tra ra hết thảy, thậm chí đã giao phong và chém giết thảm khốc với tân ma tổ chính thức. Chỉ tiếc, mọi động tĩnh đều bị sương mù đen che lấp. Với tư thái này, Trương Quý trong thân xác tân ma tổ đã thong dung rời đi, cuộc đọ sức trong ma phần thắng bại thế nào tự nhiên không cần bàn cãi. Trước cảnh đó, Tô Thần không nói một lời, khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Hắc Bảo Tôn Thượng cuồng nộ. Không lâu sau, Hắc Bảo Tôn Thượng sắc mặt âm trầm, không dừng lại ở tòa đỉnh viện này nữa mà quyết đoán lao đi, hướng về phía địa tạng cựu ma tổ kia mà sát phạt. Đạo ngân tam cảnh liên quan đến sự ổn định của thần khư địa tạng thế giới, vốn định sau khi săn giết người, trong 103 đạo ngân, ta sẽ để lại một mảnh để ổn định thế giới, để lại phúc trạch cho người đời sau. Nhưng hiện tại, không còn như trước nữa. Hắc Bảo Tôn Thượng khí thế như bực sâu, mỗi bước ra một bước, khí thế trên người lại hùng hậu thêm một phần, đến khi hắn tới gần cựu ma tổ, khí thế đã tăng vọt gấp 10 lần so với ban đầu. Vốn dĩ Hắc Bảo Tôn Thượng đã mượn lực bước vào tam cảnh, lúc này lại càng trở thành kẻ cường đại nhất trong tam cảnh. Và anh, giờ khắc này, ngay cả địa tạng cựu ma tổ cũng phải thốt lên tiếng gào thét kinh hoàng. Không, đừng giết ta, thượng tiên, thất trọng tâm, ta nguyện ý dâng lên thất trọng tâm, cùng với tất cả đạo ngân tam cảnh, xin hãy tha mạng cho ta. Nó thê lương cầu xin tha thứ. Lúc này, thân phận của hắn cũng rốt cuộc lộ ra, hắn chính là Dạ Đế Linh Như Ma, kẻ nắm giữ thất trọng tâm đã trốn vào ma phận. Không chỉ Trương Quý tu luyện dung hồn tiên đạo được như ý nguyện, một bước lên trời, mà ngay cả thổ dân bản địa tu thành thiên nhân Như Linh Như Ma cũng một bước lên mây. Hai người bọn họ đã trở thành cựu ma tổ mới. Vụt rõ ràng, Dạ Đế Linh Như Ma không thể rút lui an toàn, bởi vì thứ chờ đợi hắn chính là cơn lôi đỉnh thịnh nộ của Hắc Bảo Tôn Thượng. Cũng không trách Hắc Bảo Tôn Thượng tức giận. Dạ tâm của hắn là trong 103 mảnh đạo ngân tam cảnh, sẽ để lại cho thần khư địa tạm thế giới một mảnh, chia cho Tô Thần một mảnh, Tử Hỏa Thiên Quân và Đại Ma Minh Quân chung nhau một mảnh. Hắn sẽ độc chiếm 100 mảnh đạo ngân tam cảnh, chính thức có được tài nguyên và nội hàm để bước vào hóa thần đệ tam cảnh. Kết quả, đến phút cuối cùng, hắn mới phát hiện ngay dưới mí mắt mình xuất hiện hai con chuột lớn, đã sớm phân chia sạch sẽ các đạo ngân tam cảnh đại diện cho địa tạng ma tổ từ trước đó. Nếu không phải Tô Thần gây ra động tĩnh lớn thế này, e rằng đến giờ hắn vẫn hoàn toàn không hay biết. Tân ma tổ Trương Quý ra tay cao tay nhất, dùng dung hồn tiên đạo nạm thu lấy 100 đạo ngân, còn Linh Như Ma nắm giữ thất trọng tâm, sau khi trực tiếp đoạt xá thể xác cũng chiếm mất 3 mảnh đạo ngân. Hai kẻ đó đã chia chắc sạch sẽ 103 mảnh đạo ngân. Cảnh tượng này suýt chút nữa khiến hắn phát điên. Ngay lập tức, hắn liền ra tay với tân ma tổ Trương Quý. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình không phải đối thủ của đối phương, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng tiên giới hỏa chủng của mình bị áp chế. Đối phương tuyệt đối sở hữu hỏa chủng cấp quân của tiên giới, thậm chí còn nhờ vào 100 mảnh đạo ngân mà trực tiếp trở thành hóa thần tam cảnh viên mãn. Sơ hở duy nhất chỉ là cảm ngộ cảnh giới chưa hoàn toàn theo kịp, nhưng dưới sự gia trì của vô số hồn ảnh trong dung hồn tiên đạo, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn căn bản không phải đối thủ. Vâng. Trước mặt một Hắc Bảo Tôn Thượng đang cuồng nộ, gã cựu ma tổ chỉ có vỏn vẹn 3 mảnh đạo ngân tam cảnh đáng thương này hoàn toàn không phải đối thủ. Trong nháy mắt đã tan thành mây khói, chỉ còn lại 3 mảnh đạo ngân lấp lánh trên không trung ma phần. Cũng chính lúc này, Tô Thần rốt cuộc phát ra, hắn đã hiểu rõ căn cơ tiên đạo của Hắc Bảo Tôn Thượng này rốt cuộc là gì. Làm sao có thể? Hắn vậy mà lại tu hành vũ đạo, đây thực sự là sức mạnh mà một đại thần thông tiên đạo có thể nắm giữ sao? Trong mắt Tô Thần hiện lên một tia kinh hãi. Vũ đạo là tuyến nguyệt, chu đạo là càn khôn, một cái là thời gian, một cái là không gian, đều không phải là sức mạnh mà con người có thể nắm giữ. Trong đó vũ đạo là đáng sợ nhất. Nhưng lần này, hắn đã nhìn rõ rồi, sức mạnh mà Hắc Bảo Tôn Thượng nắm giữ chính là vũ đạo. Hắn đang mượn sức mạnh từ chính mình ở quá khứ hoặc tương lai. Hóa ra đó là lý do hắn có thể thi triển đủ loại tiên đạo khác nhau. Thậm chí, đột nhiên có được sức mạnh tăng cảnh. Ha ha, đúng là như vậy. hỏa chủng của tôn tượng được gọi là quá khứ vị lai thân. Tử hỏa thiên quân chẳng biết đã xuất hiện trong đình viện từ lúc nào, lúc này đang nhìn chằm chằm ba mảnh đạo ngân rực rỡ như mặt trời kia, ánh mắt tràn đầy khát khao. Không một hóa thần nhị cảnh nào có thể cưỡng lại sức hút của đạo ngân tam cảnh. Không chỉ có tử hỏa thiên quân, ngay khoảnh khắc địa tạ ma tổ ngã xuống, đạo ngân tam cảnh xuất thế, các vị đại thần thông tiên đạo vốn còn ở trong thánh địa chẳng biết từ lúc nào đã hội tụ tại đất đại huyền này, ngay cả đại ma minh quân vốn đã bước vào thiên môn, khi nhận ra khí tức của đạo ngân tam cảnh cũng lộn ngược trở lại. Cũng đúng lúc này, hắc bảo tôn thượng dường như đã hết thời gian duy trì thủ đoạn, từ khí tức tam cảnh khủng khiếp trực tiếp rớt lại nhị cảnh, ẩn ẩn còn có chút hề bại không phân chấn. Giờ này khắc này, toàn bộ thần cư địa tạng thế giới, trước cảnh tượng thiên môn lịch chuyển đã sớm trở nên hỗn loạn tơi bời. Chương 278, Tân thần tộc chương 278, Tân thần tộc có thể nói, đạo ngân tam cảnh là thứ mà tất cả những kẻ có đại thần thông tiên đạo đều thèm khát, chỉ là ngại uy thế của tôn thượng nên nhất thời chưa có ai dám manh động. Tất cả những kẻ có đại thần thông tiên đạo, cho dù là hai vị thiên quân nhị cảnh cũng chỉ đành trơ mắt nhìn. Đạo ngân tam cảnh chính là loại tài nguyên hóa thần đỉnh cao nhất, không có loại thứ hai, dù là kẻ vô vọng bước vào hóa thần tam cảnh, nếu có được đạo ngân tam cảnh cũng có thể nảy sinh một tia cơ hội thông tới tam cảnh. Tôn thượng, ngài bị thương rồi, thuộc hạ ở đây có một ít linh đan tẩm bổ mang đến từ đại diễn giới, nói không chừng sẽ có hiệu quả trị thương cho ngài. Rốt cuộc lòng người vẫn dao động, một gã đế quân nhất cảnh không kiềm chế được, nhanh chóng tiếp cận tôn thượng. Và anh, không một chút do dự, tôn thượng buông tay, gã hóa thần đế quân kia lập tức tan thành mây khói. Kẻ nào dám tới gần, ta giết kẻ đó. Ánh mắt lạnh lẽo của hắc bào tôn thượng quét qua mọi người, trong đó dừng lại trên người Tô Thần lâu nhất. Rõ ràng, câu nói vừa rồi chính là dành cho Tô Thần. Bấy nhiêu kẻ có đại thần thông tiên đạo ở đây, dù có cộng lại thì cảm giác nguy hiểm đối với hắn cũng không lớn bằng một mình Tô Thần. Cũng phải thôi, Tô Thần trong điều kiện bình thường đã có thể ngang tài ngang sức với hắn khi chưa tạm thời bước vào tam cảnh. Huống hồ hôm nay hắn đang trong trạng thái suy yếu thế này, nếu Tô Thần ra tay, hắn buộc lòng phải dùng đến những thủ đoạn liều mạng lưỡng bại câu thương. Tô Thần cũng hiểu rõ những điều này, hắn liền ngồi xuống ghế mây, thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía ba mảnh đạo ngân tam cảnh kia. Có vậy mới khiến thần sắc tôn thượng giãn ra đôi chút, tuy sự đề phòng với Tô Thần vẫn còn đó, nhưng trong tình cảnh này, Tô Thần sẵn lòng nhường nhịn cũng là một cách biểu hiện thái độ không muốn tranh chấp. Dù sao, nếu Tô Thần thực sự ra tay, e rằng kết cục tốt nhất của hắn cũng chỉ là đồng quy vu tận. Tô đạo hữu, ngài xác định không tranh giành sao? Nên biết rằng, đây chính là đạo ngân tam cảnh đấy. Đại ma minh quân lại có vẻ sốt ruột, lao liên tục lên tiếng, hô hoán không ngừng, muốn khích bác để Tô Thần ra tay trước. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội ngư ông đắc lợi, nói cách khác, dựa vào những người này thì chưa chắc đã là đối thủ của Tôn Thượng. Ngay cả bọn họ cũng hiểu rõ, trong đám người ở đây, kẻ duy nhất có thể làm đối thủ của Tôn Thượng chỉ có Tô Thần. Cút! Ánh mắt Tô Thần lạnh lẽo, phất ống tay áo một cái, liền đánh bay tất cả các vị đại thần thông tiên đạo ở đây ra ngoài. Với trình độ tuyệt niệm của hắn, đừng nói là đánh bay bọn họ, cho dù trực tiếp nghiền nát tất cả cũng có thể dễ dàng làm được. Về điều này, các vị đại thần thông tiên đạo ở đây cũng hiểu rõ trong lòng, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ rõ rệt. Ngay cả Hắc Bảo Tôn Thượng cũng không ngoại lệ. Trong mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc, lòng hơi trùng xuống, biết rằng nếu Tô Thần thực sự ra tay với mình, e là với tình trạng hiện tại, muốn đồng quy vu tận cũng chỉ là ảo tưởng, khả năng cao là sẽ bị đối phương trấn sát. Xem ra, hỏa chủng truyền thừa ngươi nhận được đúng là cấp bậc quân thật rồi. Hắc Bảo Tôn Thượng cảm thấy cấp bách trong lòng, hắn phải mau chóng khôi phục thực lực mới được, bằng không đứng trước mặt Tô Thần, hắn chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Nháy mắt, hắn liền ra tay với tam cảnh đạo ngân đang trôi nổi trên không trung ma phần, chỉ thấy sau lưng Hắc Bảo Tôn Thượng xuất hiện một bóng ma thần khủng khiếp, há miệng nuốt chửng một viên tam cảnh đạo ngân vào bụng. Tôn Thượng đang luyện hóa tam cảnh đạo ngân để khôi phục thực lực. Một khi để hắn khôi phục về trạng thái toàn thịnh, thì những vị đại thần thông tiên đạo ở đây sẽ càng không còn chút cơ hội nào. Đại viên hoàng thành, cả tòa hoàng thành đã bị Tô Thần rời đi, giờ đây chỉ còn lại mỗi ngôi đình viện này lẻ loi đứng sừng sững trên mảnh đất không một mảng cỏ. Các vị đại thần thông người đứng giữa không trung, kẻ đạp trên mặt đất, vốn dĩ mỗi người đều có toan tính riêng, chờ đợi kẻ khác ra tay trước. Nhưng giờ phút này nhìn thấy cảnh này, không ít người đã nổi giận, trong đó có mấy kẻ liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức bay đi thật xa. Nhưng bọn họ không phải bỏ chạy, hoàn toàn ngược lại, bọn họ là đi tìm viện binh. Phải biết rằng ở thế giới thần khư địa tạng ngoài quần tiên gia thì vẫn còn chư ma. Hơn nữa, trong đám địa tạng chi ma này có không ít là nhị cảnh địa tạng ma. Đội hình còn mạnh hơn cả đám quần tiên bọn họ. Những con tốt thì không có bao nhiêu linh trí như vậy, sao lại không dùng chứ? Lúc này dùng để tiêu hao tinh lực và sức mạnh của Tôn Thượng là thích hợp nhất. Tôn Thượng, chớ trách chúng ta, tại thế giới thần khư địa tạng, ai cũng đang đánh cược một cơ hội. Hôm nay, hy vọng tam cảnh đã ở ngay trước mắt, chúng ta sao có thể không dốc toàn lực đánh cược một lần? Ngay cả hai vị thiên quân tự xưng là tâm phúc của Tôn Thượng, lúc này cũng lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý trong đình viện. Tô Thần thu lại ánh mắt, khẽ lắc đầu, không mấy coi trọng hai vị thiên quân kia. Phải nói là bọn họ quá yếu, dù là Tử Hỏa Thiên Quân hay Đại Ma Minh Quân đều là do Tôn Thượng chọn lựa kỹ càng để giữ lại. Những cường giả nhị cảnh thiên quân thực sự có khả năng đe dọa Tôn Thượng đều đã bị hắn trừ khử từ mấy vạn năm trước rồi. Ầm ầm, phía chân trời xa xôi xuất hiện những đám mây đen dày đặc quy mô lớn, nhưng nhìn kỹ lại thì đó nào phải mây đen, rõ ràng là một dải đèn kịt vô tận những địa tạng chi ma. Tôn Thượng, chỉ một viên tam cảnh đạo ngân mà ngươi cũng không muốn ngừng lại, đã vậy, ngươi bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Tiếng gào thét vang lên, đám địa tạng chi ma dọc trời lập tức bị Tôn Thượng thu hút, nói đúng hơn là bị tam cảnh đạo ngân trên không trung ma phần thu hút. Với bọn chúng, sức hút của tam cảnh đạo ngân cực kỳ chí mạng, bọn chúng muốn trở thành địa tạng chi ma tam cảnh thì cũng cần đến tam cảnh đạo ngân. Đơn giản mà nói, đó chính là kẻ nào nuốt được những viên tam cảnh đạo ngân này thì kẻ đó sẽ là địa tạng ma tổ mới của thế giới địa tạng này. Khi đó sẽ sinh ra linh trí thực sự, chứ không phải lũ địa tạng chi ma đần độn như dã thú thế này. Ầm ầm. Những đại thần thông tiên đạo còn lại cũng vào lúc này không hẹn mà gặp cùng ra tay, trong cảnh hỗn loạn đó phát động tập kích nhắm vào Tôn Thượng. Có kiếm tiên đế quân, một kiếm kinh thiên, thanh đại kiếm vàng kim khủng khiếp cao tới vạn trượng tại thời khắc này giáng xuống thế giới thần khư địa tạng. Còn có chiến tiên đạo đế quân, thi triển pháp tướng thiên địa như một vị chiến thần, cũng sừng sững chống trời, xé rách thiên địa, cự truy phá phong lao đến. Còn có sát lục đạo ma tiên, hai tay gảy đàn, lập tức có âm luật sát phạt dọc trời hiện ra, quét sạch phạm vi 10 vạn dặm. Ba vị tiên đạo hóa thần này tuy đều là nhị cảnh đế quân, nhưng thủ đoạn thể hiện ra lại không thua kém nhị cảnh thiên quân là bao. Lúc này, ngay cả hai vị thiên quân là Đại Ma Minh quân và Tử Hỏa Thiên quân cũng đột ngột biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Thương Diệp, Huyền Phong, Lạc Thập Tam, ba người các ngươi từ khi nào lại trở nên mạnh như vậy? Đáng chết! Ba người các ngươi ẩn giấu sâu thật, hóa ra vì ngày hôm nay mà đã ẩn nhẫn hơn mấy vạn năm. Ngay cả Tôn Thượng cũng lộ vẻ bất ngờ, sắc mặt xa sầm, không còn vẻ khinh địch chủ quan nữa. Một trận đại chiến bùng nổ, hàng vạn địa tạng chi ma cùng hàng trăm quần tiên vào lúc này đang vây giết Hắc Bảo Tôn Thượng. Trước mặt tam cảnh đạo ngân, ai nấy đều điên cuồng, ngay cả Tử Hỏa Thiên quân và Đại Ma Minh quân cũng trà trộn trong đó. Lúc này, trong đội quân vây quét Tôn Thượng, hai vị nhị cảnh thiên quân duy nhất này lại có vẻ không mấy nổi bật. Chưa nói đến lũ ma đầu địa tạng, chỉ tính riêng bên phía chư tiên, hai vị thiên quân này càng đánh càng kinh hãi, bởi vì ba vị tiên nhân lúc trước chỉ là khởi đầu, ngày càng có nhiều nhất cảnh đế quân bộc lộ chiến lược sát phạt mạnh mẽ. Mỗi người nếu đặt ở bên ngoài đều có thể coi là thiên tài xuất chúng, không thua kém nhị cảnh thiên quân bao nhiêu. Lúc này họ mới giật mình nhận ra, hóa ra không ít đạo hữu ở các thánh địa đều đang ẩn nhẫn vì ngày hôm nay. Cũng phải, nếu ở bên ngoài, hóa thần sống được vạn năm đã là cực hạn. Nhưng ở thần khư địa tạng, chỉ cần giấu được Tôn Thượng, không đánh động tới địa tạng chi ma, thì qua mấy vạn năm tích lũy, tôi luyện một đạo đến đỉnh phong cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Điều này đã tạo nên cục diện hôm nay, khi có nhiều nhất cảnh đế quân đỉnh phong nhất xuất hiện. Đáng ghét thật. Cứ thế này thì dù có giết được Tôn Thượng, đến lúc chia chắc tam cảnh đạo ngân, chúng ta chẳng phải là hết hy vọng sao? Từ Hỏa Thiên quân và Đại Ma Minh quân trong lòng đều dấy lên sự hối hận. Phía trước bọn họ không còn đường lui. Nhưng đám quần tiên trước mắt này vừa đông vừa mạnh, hơn nữa một khi cảm ngộ hóa thần nhị cảnh bắt kịp, bọn họ có thể trực tiếp đột phá vào nhị cảnh. Dù sao ở thế giới thần khư địa tàng này, cái gì cũng thiếu chứ không thiếu nhị cảnh đạo ngân, chỉ cần luyện hóa là có thể đột phá vào nhị cảnh. Quả nhiên, anh, có một bóng người ngửa mặt lên trời cười dài, cuối cùng bước ra ba bước. Dẫu thân tan, ma tâm chẳng đuổi. Hôm nay tranh đoạt tam cảnh đạo ngân, dù có lấy thân vấn đạo cũng không hối tiếc. Anh, Lạc Thập Tam với mái tóc đỏ rực bay trong gió, cười đầy phong túng, ngọc cầm trong tay vỡ nát. Hắn tiếp dẫn hào quang thiên địa, cưỡng ép luyện hóa thiên địa đạo ngân. Sau mấy vạn năm tích lũy trên đỉnh núi, hắn đã bước lên con đường đỉnh cao của riêng mình. Địa ngục tiên đạo. Vâng. Giờ khắc này, ngay cả Tôn Thượng kẻ vốn luôn cao ngạo, chỉ cần tùy ý ra tay là có thể tàn sát hàng loạt cũng đã hoàn toàn biến sắc. Trước đó dù chư tiên có mạnh đến đâu cũng chỉ là tiệm cận nhị cảnh thiên quân, căn bản không tạo nên sóng gió gì. Đây là bố cục mà hắn đã sớm sắp đặt từ trận đại chiến lục tiên mấy vạn năm trước cho ngày hôm nay. Nhưng rõ ràng là, dù hắn đã sớm bày mưu tính kế, cũng không lường trước được lại có nhiều biến cố đến vậy. Áp lực từ một nhị cảnh thiên quân thực thụ mang lại tuyệt đối không phải thứ mà hạng nhị cảnh phế vật như Tử Hỏa Thiên quân hay Đại Ma Minh quân có thể so bì. Làm càn, ngươi muốn chết? Vài vạn năm trước ta tha cho ngươi một mạng, ngươi đã không biết ơn thì thôi, nay còn dám phản bội ta. Không có ta thì Lạc Thập Tam ngươi, cái kẻ chỉ là một tiểu nguyên anh thiên nhân năm xưa, đã sớm chết từ lâu rồi. Tôn Thượng cùng nộ, một mặt bảo vệ tam cảnh đạo ngân, một mặt giữa vòng vây tiên ma mở ra một đường máu lao về phía Lạc Thập Tam. Hắn muốn giết gà dọa khỉ, nhưng rõ ràng là hôm nay cục diện đã sớm vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Vâng. Ngày càng nhiều hào quang thiên địa giáng xuống, đây là lúc họ đang cưỡng ép luyện hóa nhị cảnh đạo ngân, nâng cao cảm ngộ để tiến bước vào hàng ngũ nhị cảnh thiên quân. Phản rồi, mẹ kiếp, tất cả phản hết rồi, lũ phản loạn chết tiệt các ngươi. Hắc Bảo Tôn Thượng gầm thét, lúc này đang chém giết cùng địa ngục thiên quân Lạc Thập Tam, dẫn đến mức khỏe mắt muốn nứt ra. Lần ra tay này, hắn không những không thể chấn áp quần hùng, mà còn hoàn toàn để lộ thực lực thật sự của mình. Bởi vì lúc này dù đã dốc toàn lực ra tay, hắn vẫn không thể hạ gục được một nhị cảnh thiên quân vừa mới thăng cấp như Lạc Thập Tam. Đến lúc này, tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ quả thực đã bị uy danh của Tôn Thượng làm cho khiếp sợ. Thế nên ai nấy đều quên mất rằng, Tôn Thượng căn bản không phải tồn tại tam cảnh gì đó, mà là một nhị cảnh thiên quân. Ngoại trừ thủ đoạn mạnh nhất là quá khứ bị lai thân không bàn đến, Tôn Thượng chỉ có cảnh giới nhị cảnh thiên quân viên mãn mà thôi. Hôm nay, quá khứ bị lai thân không thể sử dụng. Tôn Thượng một thân chiến lực đã sớm phế đi 7-8 phần, ngay cả chiến lực trong tình huống bình thường cũng không còn giữ được nữa. Giết! Giết hắn cho ta! Lúc này, quần tiên bắt đầu điên cuồng. Ngược lại là Tôn Thượng, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, mà trong một khung cảnh hỗn loạn, hai bóng người cũng đang lén lút thối lui khỏi chiến cục, điên cuồng chạy về phía địa tạng tiên môn. Hai người này rõ ràng là nhị vị tiên quân xuất hiện sớm nhất, Tử Hỏa Thiên quân và Đại Ma Minh quân. Là hai người được Tôn Thượng chọn kỹ lửa khéo từ vài vạn năm trước, chiến lực của họ trong số nhị cảnh bình thường thuộc loại cực kỳ kém cỏi. Giờ khắc này, bọn họ căn bản không dám tiếp tục lưu lại nơi đây. Thủ đoạn của Tôn Thượng lãnh gốc, đối với người thuộc thánh địa hoàn toàn đối đãi như thuộc hạ, hở chút là đánh giết. Kết cục như vậy hoàn toàn là đáng đời. Nếu không chạy, đến lúc quét sạch cuối cùng, hai người bọn họ với tư cách là tâm phúc mà Tôn Thượng luôn miệng thừa nhận, tất nhiên cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Về phần tam cảnh đạo ngân, hai người họ sớm đã không dám hy vọng xa vời nữa. Dù sao với thực lực của mình, lúc này mới phát hiện ngay cả một số nhất cảnh đế quân cũng đánh không lại. Bọn họ còn đoạt cái gì đạo ngân? Ở lại chỗ này là chán sống rồi sao? Hô! Rốt cục có thể rời đi rồi. Đại ma minh quân xung phong đi trước, lộ ra vẻ cuồng hỉ, dĩ nhiên đã đi tới trước địa tạng tiên môn, nửa thân người đã lách vào trong đó. Cũng đúng lúc này, một bàn tay đẩy thần văn từ trong màn sáng địa tạng thiên môn vươn ra, một tay sách cổ đại ma minh quân như sách đã chết, từ từ bước ra. Chật chật, thú vị thật, tại bác thần địa giới lại xuất hiện một tòa thiên môn thế này, không hiểu sao lại xông ra nhiều tiên nhân mạnh mẽ như vậy, khiến bổn tọa cứ tưởng là đám người nam tiên địa giới mở thông đạo đánh tới rồi chứ. Không ngờ rằng, lại là một tòa bí cảnh tiên tàng mạnh mẽ đã thất lạc 10 năm. Giọng nói đầy vẻ giễu cợt chậm rãi vang lên. Một đạo thân ảnh đi ra. Hắn mặc khải giáp màu đỏ, có 3 mắt, không giận tự uy, toàn thân đầy kim sắc thần văn, tỏa ra hơi thở mạnh mẽ như vực sâu. Vị thần tướng này cứ thế từ đại diễn giới xuyên qua thiên môn, giáng lâm xuống thế giới thần khư địa tạng, khiến Tử Hỏa Thiên Quân đứng phía sau nhìn đến ngây người. Trong khoảnh khắc này, dù là Tử Hỏa Thiên Quân hay Đại Ma Minh Quân đều lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ đã nhận ra lai lịch người này. Tân Thần Tộc. Người là Tân Thần Tộc. Sao có thể chứ, chẳng lẽ đại diễn giới đã rơi vào tay giặc rồi sao? Điều này làm sao có thể? Đại diễn giới có Thánh Thiên Thạch trấn áp, Tân Thần Tộc căn bản không thể vào được đại giới tiên đạo này mới đúng, tại sao lối vào đại diễn giới lại có Tân Thần Tộc? Giờ khắc này, cả Tử Hỏa Thiên Quân và Đại Ma Minh Quân đều đột ngột biến sắc. Cùng lúc đó, tại đình viện dưới tàng cây ngân huy gần chiến trường, Tô Thần cũng chậm rãi mở mắt, đôi mày không tự chủ được mà nhíu lại. Tân Thần Tộc. Chương 279, cùng thần tranh phong. Chương 279, cùng thần tranh phong. Tân Thần Tộc chính là kẻ thù mạnh nhất của tiên đạo, không có đối thủ thứ hai. Có thể nói, cả hai chính là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung. Vị thần tộc Thiên Đế kinh tài tuyệt diễm kia vì muốn làm sụp đổ tiên đạo, nên mới sáng tạo ra tu luyện pháp của Tân Thần Tộc. Từ đó về sau, khắp chư thiên vạn giới, Tân Thần Tộc thôn tính mọi thứ của tiên đạo, ngay cả tiên giới uy hoàng nhất cũng bị thần tộc Thiên Đế dẫn quân đánh phá. Nhưng về cái gọi là Tân Thần Tộc, Tô Thần cũng chỉ nghe nói qua chứ chưa từng tận mắt chứng kiến, hôm nay lại có một người của Tân Thần Tộc tìm đến tận nơi. Xem ra thực lực dù chưa đạt tới mức độ tam cảnh hóa thần, nhưng cũng sắp xỉ với Tôn Thượng lúc ở trạng thái đỉnh phong. Đại khái là tiệm cận vô hạn với trình độ tam cảnh tiên quân. Tô Thần nhíu mày, điều thực sự khiến hắn để tâm chính là trường sinh đạo thụ trong cơ thể vốn đang luyện hóa tam cảnh đạo ngân và chìm vào giấc ngủ, lúc này lại đột nhiên bừng tỉnh, như thể gặp phải thứ gì đó đáng thù ghét. Giờ khắc này, một luồng sát niệm chưa từng có truyền đến. Đúng vậy, đối mặt với Tân Thần Tộc đột nhiên xuất hiện tại thế giới thần khư địa tạng này, trường sinh đạo thụ không chỉ bị đánh thức mà còn truyền đến một luồng sát niệm. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Vì thế, Tô Thần bước ra khỏi đình viện, không hề đoái hoài đến cuộc đại chiến vẫn đang tiếp diễn trong ma phần, mà tiến về phía địa tạng thiên môn. Hắn muốn đi xem cho rõ ngọn ngành. Rõ ràng đối với Tô Thần mà nói, chỉ cần đợi trường sinh đạo thụ trong cơ thể luyện hóa xong tam cảnh đạo ngân, hắn chắc chắn sẽ trở thành thập nhị chuyển thiên nhân. Đến lúc đó, tam cảnh phía dưới, hắn vô địch. Cho dù là tam cảnh tiên quân, dẫu không địch lại thì hắn vẫn có thể thong dong rút lui. Đáng tiếc, tiến trình này đã bị vị khách không mời mà đến kia cắt đứt. Vị đại huyền tiên bí ẩn kia muốn ra tay sao? Khoảnh khắc Tô Thần bước ra khỏi đình viện, ngoại trừ địa tạm chi ma trên bầu trời, cả tôn thượng lẫn quần tiên còn lại đều có một thoáng ngược lại. Đây chính là uy lực áp chế của Tô Thần, bất kể hắn nhúng tay vào phe nào, cục diện lúc đó nhất định sẽ nghiêng hẳn về một bên. Đó chính là thực lực của Tô Thần. Hiện tại, Tôn Thượng không thể sử dụng quá khứ, vị Lai Thần đã không còn là người mạnh nhất thần khư địa tạng, Tô Thần mới là người đó. Các ngươi tiếp tục đi. Đây là mâu thuẫn nội bộ thánh địa các ngươi, không liên quan gì đến ta. Tô Thần khẽ dừng bước, quay đầu nhìn bọn họ một cái, sau đó liền biến mất tăm. Hô. Nghe vậy, không chỉ quần tiên mà ngay cả Tôn Thượng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, áp lực mà Tô Thần mang lại cho lão thậm chí còn mạnh hơn nữa. Ha ha, Tôn Thượng, vài vạn năm trước ngươi giết vô số đạo hữu thái hư giới của chúng ta, gieo xuống nô ấn lên người chúng ta, giờ là lúc ngươi phải đền tội rồi. Không có vị đại huyền tiên này giúp đỡ, ngươi chắc chắn phải chết. Quần tiên lại một lần nữa ùa tới. Lúc này, chiến lực đỉnh cao của họ dù không còn Tử Hỏa Thiên Quân và Đại Ma Minh Quân, vẫn còn hơn 7 vị nhị cảnh thiên quân. Trong số các nhất cảnh hóa thần còn lại, những người có chiến lực tiệm cận nhị cảnh cũng có hơn 10 vị. Tổng thể chiến lực bên phía trận doanh quần tiên đã vượt xa đám địa tạng quần ma. Trên bầu trời vẫn không ngừng có thi hài của địa tạng chi ma hoặc là của các đại thần thông tiên đạo rơi xuống. Nhưng Hắc Bảo Tôn Thượng đã sớm bị thương, thậm chí ngay cả hai khối tam cảnh đạo ngân còn lại cũng dần không bảo vệ được nữa. Cứ tiếp tục thế này, lão bại trận, thậm chí là ngã xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến đây, nộ hỏa trong mắt Tôn Thượng hừng hực như lửa, sát ý đối với những kẻ phản bội trước mắt càng thêm tăng vọt. Nếu không phải ta giữ lại mạng chó cho các ngươi, thì các ngươi đã sớm cùng nhau hóa thành xương trắng từ vài vạn năm trước rồi. Được, muốn tam cảnh đạo ngân đúng không? Cho các ngươi là được. Tôn Thượng gào thét. Vâng. Ngay sau đó, bóng ma ma thần phía sau lão trực tiếp tóm lấy một khối đạo ngân, ném thẳng về phía quần tiên trước mặt. Sau đó, lão không còn ham chiến, mang theo một khối tam cảnh đạo ngân trong người và nắm lấy một khối khác, bỏ chạy về phía địa tạng tiên môn. Lúc này Tôn Thượng vẫn chưa hay biết biến động ở phía địa tạng tiên môn, một tân thần tộc mạnh mẽ đã giáng lâm nơi đó. Quả nhiên, một khối tam cảnh đạo ngân ném ra, lập tức khiến cái nhóm nhỏ vốn đang phòng thủ kiên cố, cùng chung mối thủ kia bị chia 5 x 7. Cũng ngay, tam cảnh đạo ngân là của ta. Đáng chết, của ta. Tiếng gào thét không dứt, trong số 7 vị nhị cảnh thiên quân tại đây, chỉ có ba vị tiên nhân ban đầu liếc nhìn nhau một cái, kiên quyết đuổi giết theo tôn thượng. Những nhị cảnh thiên quân khác đều điên cuồng đồ sát đạo hữu bên cạnh, lao về phía khối tam cảnh đạo ngân kia. Đoàn thể lúc trước giờ chẳng còn sót lại chút gì. Thế nhưng, khi tam cảnh đạo ngân thực sự giáng xuống, ngọn lửa vô hình nóng rực lại khiến tất cả các đại thần thông tiên đạo có mặt đều phải thét lên thảm thiết. Nhị cảnh thiên quân thì còn đỡ, chỉ cảm thấy đau đớn như bị thiêu đốt, nhưng đám nhất cảnh đế quân kia, dù có chiến lược sánh ngang nhị cảnh thì vẫn bị đốt thành cho bụi từng mảng lớn chỉ trong nháy mắt. Khối tam cảnh đạo ngân này dù chỉ có một, cũng không phải là thứ mà nhị cảnh thiên quân tầm thường có thể luyện hóa nổi. Phóng mắt khắp thế giới thần khư địa tạng, người có thể luyện hóa thứ này mà không bị thương chỉ có hai người, một là Tô Thần, người còn lại là Tôn Thượng. Không lâu sau, đám địa tạng quần ma đánh tới, hiện trường vẫn là một mảnh hỗn loạn, lấy khối tam cảnh đạo ngân này làm trung tâm mà chém giết không ngớt. Bên trong đó, không ai chú ý đến việc có một bóng hình địa tạng chi ma xấu xí đang âm thầm rời đi. Trong lòng bàn tay hắn đang nắm một vật, không phải thứ gì khác, chính là viên thất trọng tâm còn sót lại sau khi cửu ma tổ tan xương nát thịt. Về thứ này, ngay cả Tôn Thượng cũng chỉ biết lờ mờ, không mấy rõ ràng, tuy có để tâm nhưng mức độ quan tâm vẫn không bằng tam cảnh đạo ngân. Vì thế trong lúc hỗn chiến, viên thất trọng tâm này đã bị con nhị cảnh địa tạng chi ma này bắt mất. Con nhị cảnh địa tạng chi ma này không phải ai khác, chính là Minh Đế đã mất tích trong Hoàng Lăng. Đáng chết, dung hồn thuật có vấn đề, ta tuy đã cùng đầu địa tạng ma này hợp làm một, nhưng lúc tỉnh lúc mê, phần lớn thời gian ta bị ý thức gia thú nguyên bản của nó điều khiển. Hy vọng viên thất trọng tâm này có cách giải quyết, tên linh như ma chết tiệt dám đem ta ra làm vật thí nghiệm cho dung hồn thuật. Hắn chết tốt lắm a. Trên lồng ngực con quái vật địa tạng chi ma này hiện ra một khuôn mặt toán độc, chính là dáng vẻ của Minh Đế. Để đạt được sức mạnh, hắn đã hoàn toàn hóa ma. Dù sao hắn cũng không phải người sở hữu dung hồn tiên đạo, có thể dung hợp thân sắc với địa tạng chi ma để đạt được sức mạnh nhị cảnh, đối với một Minh Đế chỉ có tu vi đại tông sư mà nói đã là chuyện một bước lên trời. Minh Đế khó khăn lắm mới tỉnh táo để điều khiển thân hình rời xa ma phần, hắn mổ lồng ngực, thô bạo tách trái tim ra rồi đặt thất trọng tâm vào trong. Sau đó, Minh Đế đột nhiên là người, bởi vì khi thất trọng tâm dung hợp với cơ thể, có một môn pháp môn truyền thừa đã hòa vào huyết mạch của hắn, thất trọng tiên đạo, một trong những truyền thừa hỏa chủng của tiên giới. Minh Đế sững sờ, dù ban đầu hắn chỉ là phàm nhân ở địa tạng thế giới, nhưng cũng dần hiểu ra ý nghĩa của hai chữ tiên giới. Cổ tiên giới, đó là nơi mà đám quần tiên ở thần khư địa tạng thế giới đều khao khát nhưng không thể tới. Nhưng rõ ràng, muốn đạt tới tiên cảnh bất khả ngôn được miêu tả trong thất trọng tiên đạo, chỉ có thể đi tới tinh không vạn giới thực thụ. Thần khư địa tạng thế giới tuy có vô số đạo ngân nhưng vốn không phải một thế giới bình thường, hoàn toàn dựa vào linh khí tỏa ra từ đạo ngân trên bầu trời tinh không, không đủ để hắn dùng sinh mệnh nhị cảnh tu hành thất trọng tiên đạo. Rời khỏi địa tạng thế giới, đi tới thế giới thực sự sao? Minh Đế có chút do dự. Cùng lúc đó, khi Tô Thần xuất hiện trở lại, hắn đã đứng sừng sững phía trên địa tạng tiên môn, lặng lẽ quan sát tộc tân thần mạnh mẽ vừa giáng lâm. Đại Ma Minh Quân đã tử trận. Tô Thần thông qua tuyệt niệm chứng kiến toàn bộ, Đại Ma Minh Quân bị lột ra róc xương, sau đó bị tộc tân thần này đào ra tiên căn rồi một ngụm nuốt chửng. Sau đó, thi hài Đại Ma Minh Quân trong nháy mắt hóa thành một bộ xương khô, theo gió tan biến thành cát bụi. Thông thường, thi hài của hóa thần đại tu sĩ là muôn đời bất hủ, dù chết đi vạn năm vẫn sống động như thật. Nhưng tình cảnh trước mắt rõ ràng là bất thường. Tiên căn chính là đạo của một hóa thần đại tu sĩ, cũng là cách gọi của tân thần tộc đối với hóa thần đạo ngân. Hình thái cuối cùng trong hệ thống tu luyện của tân thần tộc chính là lấy tiên làm thức ăn, nên tự nhiên có thủ đoạn cướp đoạt tiên đạo của hóa thần đại tu sĩ. Ha ha ha. Dù ăn bao nhiêu lần, tiên căn vẫn tuyệt vời như vậy, chỉ tiếc là kẻ mạnh nhất trốn thoát từ thiên môn này đã chạy mất rồi. Thần tướng cười lớn, đáp ý liếm môi, nhưng khi nhắc đến tân ma tổ trường quý, đôi mắt gã lộ rõ vẻ lo lắng khó tả. Rõ ràng, tân ma tổ mạnh mẽ dù dáng lâm xuống bắc thần địa giới vẫn vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt đã phá trận mà ra, khiến đám tân thần tộc mai phục gần thiên môn tan thành mây khói. Hơn nữa, ngay cả một vị thần tam cảnh của bọn chúng cũng bị phá đại trận trong tích tắc, bị xóa sổ sinh mệnh và đoạt mất thần đạo bản nguyên. Tiên đạo có đại thần thông và tiên căn, thì tân thần tộc cũng có thần đạo bản nguyên, cả hai có sự liên kết, dù là thần hay tiên đều có thể luyện hóa để làm thức ăn. Việc này làm chấn động toàn bộ bắc thần địa giới, ngay cả đại trưởng lão của tối cao thần điện cũng truyền thần dụ truy sát vị cự phách tam cảnh tiên đạo đang lẩn trốn đó. Còn du châu thần điện của bọn chúng thì bị nghiêm lệnh phải nhanh chóng tra rõ mọi chuyện, vây quét toàn bộ đám đạo tặc tiên đạo. Xem ra ta đến rất đúng lúc. Thần tướng sau khi ăn sạch tiên căn của Đại Ma Minh Quân liền thi triển bí thuật, đoạt lấy ký ức của lão, nắm rõ tình hình thần khư địa tạng hiện tại nên không khỏi nhe răng cười. Điều gã sợ nhất đã không xảy ra, với tư cách là người mạnh nhất du châu thần điện hiện tại và là thiên tài tu luyện tân thần đạo, gã không hề e sợ bất kỳ thiên quân nào ngoại trừ tiên quân tam cảnh. Về chiến lực, gã có sự tự tin tuyệt đối. Thú hổ, tân thần tộc sinh ra là để săn sát tiên đạo, vì thế vốn dĩ khắc chế tiên đạo. Đây là điều ai cũng biết, không chỉ ở giới đại diễn tiên đạo mà cả trong tinh không vạn giới. Tô đạo hữu, cứu mạng. Hắn là tân thần tộc. Lúc này Tử Hỏa Thiên Quân cuối cùng cũng chú ý thấy Tô Thần giáng lâm, lập tức mừng rỡ kêu cứu. Tử Hỏa Thiên Quân đang ở đâu? Toàn thân lão bị vô số xiềng xích vàng bao quanh như một chiếc bánh trưng, đang bị vị thần tướng đáng sợ này dâm dưới chân. Đối với cái này, Tô Thần nhíu mày nhìn vị thần tướng đáng sợ này, trong lòng tràn ngập cảm giác kiêng dè. Không phải vì vị thần tướng này mạnh đến mức nào, mà là vì hệ thống tu luyện của tân thần tộc. Mọi thứ ở đây đều bị tuyệt niệm của hắn bao phủ nên không thoát khỏi tầm mắt hắn. Hắn nhìn rất rõ. Sau khi nuốt chửng nền tảng tiên đạo của Đại Ma Minh Quân, vị thần này gần như trong chớp mắt đã luyện hóa tất cả thành sức mạnh bản thân để thăng tiến. Cực đạo tiên cũng lấy người tu tiên chính thống làm thức ăn nhưng vẫn cần thời gian luyện hóa, còn lâu mới đạt đến mức độ kinh khủng như tân thần tộc. Hơn nữa, cực đạo tiên lấy tiên làm thức ăn chỉ từ luyện khí trở lên và dưới nguyên anh tiên nhân cảnh, còn tân thần tộc này lại có thể ăn cả hóa thần đại tu sĩ. Phiên bản tiến hóa siêu cấp của cực đạo tiên sao? Tôn thượng nói thủy tổ của tân thần tộc, vị thần giới thiên đế đó vốn xuất thân là tiên giới thiên đế, xem ra không phải là chuyện vô căn cứ. Tô thần rơi vào trầm tư. Mà lúc này, ánh mắt của vị thần tướng đáng sợ kia cũng tập trung lên người Tô thần, gã không cảm thấy có chút nguy hiểm nào. Nhưng dù vậy gã vẫn cảnh giác đề phòng, nở một nụ cười rồi nhấc chân khỏi người Tử Hỏa Thiên Quân, chậm rãi nói: "Tại hạ Sở Du, quyền điện chủ của Du Châu thần điện, hiện đang thống lĩnh mọi sự vụ tại Du Châu. Vị bằng hữu kia, nghe nói ngươi là một trong hai đại chủ của thần khư địa tạng thế giới, không biết ngươi có ý muốn chuyển từ tiên đạo sang thần đạo, đầu nhập dưới trướng thủy tổ đại nhân của chúng ta không?" Chuyển từ tiên đạo sang thần đạo thì đây là lần đầu Tô thần nghe tới, rõ ràng đây chính là lý do thần giới có thể lớn mạnh. Tân thần tộc vừa săn sát tiên đạo, vừa có thể chiêu hàng các đại chủ tiên đạo để biến họ thành tân thần tộc. Chẳng trách tiên giới bị tiêu diệt, còn tân thần tộc lại hưng thịnh như mặt trời ban trưa, hóa ra là đã đào tận gốc rễ của tiên đạo. Tô thần không hề dao động, chỉ đang suy nghĩ xem Bắc thần địa giới ở bên kia thiên môn là nơi thế nào. Liệu Di Hành Hoán Diện có thể giúp hắn ngụy trang thành một tân thần tộc hay không? Mặt khác một bên, ở phía bên kia, thấy Tô thần im lặng, Tử Hỏa Thiên Quân tưởng hắn đã dao động, niềm hy vọng vừa nhen nhóm lập tức biến thành tuyệt vọng. Thấy vậy, thần tướng Sở Du vốn đang kiêng dè Tô thần cũng lộ vẻ khinh miệt, xem ra gã đã đánh giá quá cao thực lực của đối phương. Những kẻ có thể dễ dàng chiêu hàng thường không phải hạng tài hoa xuất chúng. Lập tức, thái độ của thần tướng Sở Du liền đã xảy ra chuyển biến. Nếu như ngươi nguyện ý quy thuận, như vậy, ta sẽ cho ngươi được sống. Lúc này, nghe thấy vậy Tô thần mới sự tỉnh. Không chút do dự, hắn ra tay, cũng không vì lý do gì khác mà chỉ vì trưởng sinh đạo tụ càng lúc càng bổ trồn, sát ý sôi sục, dường như nếu không tiêu diệt tên tân thần tộc này thì nó không thể ngủ say để luyện hóa tam cảnh đạo ngân. Vâng. Ngay lúc này, lần đầu tiên tại thần khư địa tạng thế giới, Tô thần thực sự bộc phát toàn bộ thực lực. Suốt một thời gian dài không nghiêm túc ra tay, e rằng ở thần khư địa tạng thế giới không ai biết được sát chiêu mà Tô thần giỏi nhất chính là kiếm đạo. Chương 280, tranh chấp kết thúc. Chương 280, tranh chấp kết thúc. Hồn niệm khủng bố của tiên nhân 11 chuyển tại thời khắc này ngưng tụ thành nhất kiếm thần thông, vận vị kiếm tiên đáng sợ toàn lực bùng nổ. Nhất kiếm này có thể nói là nhất kiếm đỉnh phong của Tô thần, đừng nói là lãnh thổ đại huyền mà bé, ngay cả toàn bộ thế giới thần khư địa tạng đều có thể nhìn thấy rõ ràng hào quang của nhất kiếm này. Nhất kiếm này là hắn. Hắn lại kinh khủng đến thế, thật sự không phải đi theo con đường hồn đạo, thủ đoạn mạnh nhất của hắn hóa ra lại là kiếm tiên. Tôn thượng kinh ngạc, bước chân vốn đang hướng về địa tạng thiên môn vô thức dừng lại, một hồi như có điều suy nghĩ. Có thể nói, nhất kiếm này khiến sự kiêng dè của hắn đối với Tô thần đạt đến đỉnh điểm, với trạng thái này, nếu hắn đối mặt với nhất kiếm kia chắc chắn sẽ lập tức vỡ lạc. Hắn tuy biết Tô thần cường đại, nhưng khi thực sự tận mắt thấy Tô thần toàn lực ra tay, vẫn không nhịn được một hồi hãi hùng kết vía. Tuy nhiên, lúc này Tôn thượng hiển nhiên không có thời gian để tiếp tục suy nghĩ. Ba vị nhị cảnh thiên quân cường đại của Thái hư giới do Lạc thập tam cầm đầu đã đến. Tôn thượng, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi, không chỉ hai viên tam cảnh đạo ngân phải để lại, mà ngay cả tiên giới truyền thừa hỏa chủng, quá khứ bị lai thân trên người ngươi cũng phải đổi chủ. Tam tiên gào thét, lập tức áp sát đánh tới, một trận đại chiến lại bùng nổ, tam cảnh đạo ngân bọn hắn muốn, quá khứ bị lai thân bọn hắn cũng muốn. Vì thế, bọn hắn đã âm mưu ẩn nhẫn vài năm, trận giao phong hôm nay hiển nhiên chỉ có một bên có thể sống sót rời đi. Chỉ với ba con kiến hôi lũ chuột nhắt các ngươi, cũng xứng giết ta. Tôn thượng khinh thường cười lạnh, không hề lẩn trốn. Hay nói đúng hơn là hắn chưa bao giờ cần trốn, chỉ là cố ý dụ tam tiên đến nơi xa rời mà phần này mới ra tay mà thôi. Với hình, trên người Tôn thượng, một luồng sát phạt khí tức tiên phong khủng bố đang ầm ầm ngưng tụ. Ba lũ chuột nhắt lại có thể khiến ta phải thức tỉnh ma tinh sớm hơn dự định. Các ngươi cũng đủ để tự hào rồi. Một cây xích hồng phương thiên họa kích lúc này từ trên người Tôn thượng bay ra, được hắn nắm chặt trong tay. Trong khoảnh khắc này, Tôn thượng vốn đang hể bại như chó nhà có tang đã quét sạch vẻ trắng trường, một vị thánh địa Tôn thượng hành áp vô địch dường như đã trở lại. Làm sao có thể như vậy? Thái hư giới tam tiên đồng loạt biến sắc. Phàm là hóa thần đại tu sĩ, mỗi khi đạt tới viên mãn một cảnh trong tám cảnh, đều có một cơ hội duy nhất để thai nghén ra thần binh đạo khí từ trong nội hàm tiên đạo của bản thân. Tôn thượng chưa từng làm vậy, trong mắt nhiều vị đại thần thông tiên đạo ở thánh địa, Tôn thượng hiển nhiên muốn đợi đến khi tam cảnh viên mãn mới trực tiếp ngưng tụ thần binh đạo khí tám cảnh. Kết quả, Tôn thượng hóa ra vẫn luôn thai nghén thần binh đạo khí trong người. Không xong, Thái hư giới tam tiên kinh hãi khôn cùng, chẳng còn màng tới tam cảnh đạo ngân hay quá khứ bị lai thân nữa, tất cả đều quay người rút lui. Đi được sao? Tiểu tử kia dùng nhất kiếm nên đón thần tướng của tân thần tộc giáng lâm, ra đường đường là Tôn thượng, lẽ nào lại có thể giống như chó nhà có tang mà vây đuôi bỏ chạy. Tôn thượng cười to đầy phong khoáng. Tại địa tạng tiên môn, đối mặt với tuyệt niệm nhất kiếm khủng bố làm chấn động toàn bộ thế giới thần khư địa tạng này của Tô thần, ngay cả Sở Du bốn tự phụ là vô địch dưới tam cảnh cũng phải kinh hãi, phát ra tiếng gào thét đáng sợ. Vĩ lực Tổ thần, gia trì thân thể ta. Chiến thần khu. Giống. Thân giáp của Sở Du bộc phát hào quang chói lọi, trong nháy mắt, hắn biến thành một vị kim giáp thần nhân cao trăm trượng. Linh văn trên người gần như nuốt chửng toàn bộ sinh cơ trong phạm vi xung quanh. Dù có chiến thần khu đáng sợ, nhưng trong lòng Sở Du vẫn không có lòng tin, nếu không phải vì người trước mắt này hoàn toàn không có chút khí tức tam cảnh nào, e rằng hắn đã cảm thấy mình đang phải đối mặt với một vị thần tam cảnh thâm bất khả trắc. Trảm tiên kiếm. Vâng. Lại một thanh cự kiếm nữa được Sở Du nắm trong tay, dưới sự bảo hộ của song trọng thần thông này, hắn mới miễn cưỡng khôi phục chút tự tin để đón nhận tuyệt niệm nhất kiếm đáng sợ kia. Nhưng mà, cả hai vừa mới tiếp xúc đã khiến sắc mặt Sở Du biến đổi lớn, hoảng sợ đến cực điểm, không còn dám có chút kinh địch chủ quan nào nữa. Trong tay hắn đã từng săn giết rất nhiều đại tu sĩ hóa thần tiên đạo, đối với tiên đạo hóa thần, hắn có thể nói là hiểu rất rõ. Nhưng khi thực sự giao phong, hắn mới đột ngột nhận ra một điều, đối phương từ đầu đến cuối đều không hề thi triển lực lượng tiên đạo, mà là đang vận dụng hồn niệm. Có điều, luân hồn niệm này mang lại cho hắn cảm giác cực kỳ đáng sợ, dường như bao quanh bởi sự lụi tàn và cái chết, giống hệt như khắc tinh của tân thần tộc bọn hắn. Không thể nào, lực lượng thế này lại có thể tranh phong với kẻ vô địch dưới tam cảnh như ta, làm sao ngươi có thể ngay cả hóa thần cũng không phải? Dứt lời, chiến cuộc đã định, cự kiếm trong tay Sở Du gãy nát, ngay cả chiến thần khu cũng bị chạm phá, hai đại thần thông bị phá khiến hắn lập tức bị đánh trở lại nguyên hình, miệng phun máu tươi, rơi xuống giữa vũng bùn. Không chỉ có thế, tuyệt niệm nhất kiếm đáng sợ này còn để lại một vết kiếm khổng lồ trên lồng ngực hắn, căn bản không thể khép lại. Vô số thần huyết đầm địa bắn tung tóe khắp nơi. Lần này, sự hoảng sợ trong mắt Sở Du đã đạt đến đỉnh điểm, hắn quả thực không ngờ rằng hai đại thần thông của mình bị phế sạch mà vẫn không đỡ nổi nhất kiếm trước mắt này. Hắn xưa nay tự phụ là vô địch dưới tam cảnh, nhưng hôm nay gặp phải đối thủ, đừng nói là cùng nhị cảnh như hắn, thậm chí ngay cả hóa thần nhất cảnh cũng không phải, vậy mà hắn cũng không địch nổi. Có thể nói là hoàn toàn bị đối phương nghiền ép. Không đúng, ngươi không thể nào chỉ là thiên tuyển hóa thần, ngươi đã bước vào tam cảnh rồi phải không? Sở Du hoảng sợ la hét, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy sau khi chém ra tuyệt niệm kiếm thứ nhất, trong lòng bàn tay Tô Thần, tuyệt niệm kiếm thứ hai đã đang hội tụ. Một khi kiếm này chém xuống, có thể nói dù hắn có 10 cái mạng cũng không đủ để nhất kiếm này chém giết. Thủ đoạn như vậy hóa ra lại không phải là át chủ bài liều mạng của đối phương, mà giống như chỉ là một chiêu sát thủ tùy ý thi triển mà thôi. Vào lúc này, Sở Du gần như phát khiếp, kiếm thứ nhất hắn đã phải dùng cả hai đại thần thông và đánh đổi nửa cái mạng mới ngăn cản được. Kiếm thứ hai này, phải ngăn cản thế nào đây? Chạy. Giờ khắc này, vị thần tướng vốn tự phụ kiêu ngạo, thường xuyên rêu giao tại Dự Châu thần điện rằng thà chiến tử chứ quyết không bỏ chạy, lại trốn đi mà không chút do dự. Hắn như một con chó bại trận, hoảng sợ lao thẳng vào thiên môn. Hai đại thần thông đã bị phế sạch, hắn không còn chiến lực ở trạng thái đỉnh phong nữa, nếu còn chịu thêm một đạo tuyệt niệm nhất kiếm, hắn chắc chắn phải chết. Cứ như thế, Sở Du đã bỏ chạy, chỉ còn lại Tô Thần đang thu hồi tuyệt niệm kiếm thứ hai, cùng với Tử Hỏa Thiên Quân vẫn đang nằm rạp dưới đất, trợn mắt há hốc mồm. Tô Thần có thể chém ra tuyệt niệm kiếm thứ hai không? Đương nhiên là được, vừa rồi một đạo tuyệt niệm kiếm khí kia đã tiêu hao một nửa tổng lượng tuyệt niệm của hắn, lượng còn lại vừa vặn đủ để chém ra kiếm thứ hai. Nhưng không cần thiết. Dù sao, cái gọi là Dự Châu thần tướng Sở Du này cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Cái gọi là tân thần tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong mắt ta, áp lực hắn mang lại thậm chí còn không bằng Tôn Thượng, cho dù là Tôn Thượng không còn ở thời kỳ đỉnh phong thì cũng không phải loại như Sở Du có thể so sánh được. Tô Thần nói như vậy. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía xa, chiến trường thuộc về Tôn Thượng cũng vừa vặn giống như phía Tô Thần, gần như kết thúc cùng lúc. Khác với việc Tô Thần dùng nhất kiếm trọng thương Dự Châu thần tướng Sở Du, do hắn chạy như chó bại trận, thái hư giới tam tiên toàn bộ đều bị Tôn Thượng chém giết. Đồng thời, tại chiến trường bên kia, Tôn Thượng đang giẫm lên thi cốt của tam tiên cũng không khỏi kinh ngạc, trong mắt thậm chí mang theo vẻ chấn động nhìn về phía này. Vị thần tướng nhị cảnh cường đại kia của tân thần tộc lại bị Tô Thần đánh thành ra thế này. Làm sao có thể? Tân thần tộc chính là vũ khí được thai nghén để chuyên môn khắc chế tiên đạo, hắn không chiếm ưu thế về cảnh giới mà còn thắng nhanh đến vậy sao? Sự kiêng dè của Tôn Thượng đối với Tô Thần lại tăng thêm một bậc, thậm chí hắn còn hoài nghi rằng dưới sự khắc chế mà vẫn có thể giết chết đối phương, liệu chiến lực của Tô Thần đã đạt tới trình độ tam cảnh hay chưa? Nhưng suy đoán này quá mức khủng khiếp, đến mức hắn chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã thấy toàn thân phát lạnh. Chưa thành hóa thần mà đã sánh ngang tam cảnh, vậy còn ra thể thống gì nữa? Cứ thế, Tôn Thượng cũng không chỉ hoãn lâu, sau khi chém giết tam tiên, hắn nuốt hài cốt của bọn họ vào không gian trong bụng ma thần chi ảnh sau lưng, rồi ngựa không dừng vó tiến về phía địa tạng thiên môn. Trước địa tạng thiên môn, dấu vết đại chiến để lại vẫn còn là một đống hỗn độn, Tử Hỏa Thiên Quân thấy Tôn Thượng giáng lâm mới giật mình tỉnh lại như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng. Dù sao, trong đám quần tiên vây công Tôn Thượng lúc trước cũng có phần của hắn, với tính cách của Tôn Thượng, gặp lại hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Lúc này, Tử Hỏa Thiên Quân cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bày tỏ sự chấn động trước thực lực của Tô Thần nữa, quay đầu chui vọt vào trong địa tạng thiên môn. Tử Hỏa, phản bội ta mà còn muốn giữ mạng sao? Dưới đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Tôn Thượng cũng gầm lên một tiếng, tay cầm ma tinh cự kích, cũng xông thẳng vào địa tạng thiên môn. Từ đầu tới cuối, toàn thân hắn luôn căng cứng, thần thức hóa thần cũng một mực tập trung trên người Tô Thần. Có thể nói, sở dĩ hắn không nói với Tô Thần câu nào, đội vã đuổi theo Tử Hỏa bước vào địa tạng thiên môn, là vì căn bản không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Tô Thần. Thực lực đối phương quá mạnh. Trên người hắn còn có tam cảnh đạo ngân, dù là viên trong tay hay viên trong cơ thể, đều không thể luyện hóa trong thời gian ngắn, càng không thể chuyển hóa thành chiến lực. Quá khứ vị Lai Thần, chỗ dựa lớn nhất của hắn, nay không có cách nào sử dụng, hắn tuyệt đối không ngăn được một chiêu tuyệt niệm nhất kiếm tương tự. Hô, mãi đến khi bước vào địa tạng thiên môn, giáng xuống bắc thần địa giới của đại diện giới, Tôn Thượng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn, trốn được rồi. Tôn Thượng chưa từng nghĩ tới, hắn lại kiêng kỵ một người như vậy, hơn nữa người này thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới hóa thần. Thiên nhân 11 chuyển, thật khủng khiếp. Hắn ít nhất cũng vô địch dưới tam cảnh, ngay cả ta cũng chỉ khi vận dụng quá khứ vị Lai Thần, bước vào tam cảnh mới có thể áp chế hắn một bậc. Hắn tuyệt đối không thể là tử cấp, ngay cả quân cấp hỏa chủng cũng chưa chắc đã đúng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết. Tôn Thượng không nghĩ nhiều nữa, mà hướng mắt về phía thế giới này, nơi tuy là cố hương nhưng sau 7 vạn năm đã trở nên vô cùng xa lạ, thậm chí còn bị tân thần tộc xâm chiếm. Trong lòng hắn trào dâng hào khí, nay tam cảnh đạo ngân đã trong tay, hắn chỉ cần luyện hóa một viên là có thể lấy đó làm dẫn dắt để nhìn thấu cánh cửa tam cảnh, với thiên phú của mình, gần như chắc chắn sẽ đột phá tam cảnh. Huống chi, trong tay hắn có tới 2 viên tam cảnh đạo ngân, việc bước vào cảnh giới tiên quân tam cảnh đã là ván đã đóng thuyền. Đừng nói là tam cảnh, dù là bất khả ngôn chi tiên, ta cũng muốn dòm ngó xem rốt cuộc là thế nào. Tôn Thượng thét dài một tiếng, hoàn toàn không để tâm tiếng thét này sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió rung chuyển tại Bắc Thần địa giới. Ai nói chỉ có thần mới giết được tiên, kẻ làm tiên như hắn cũng chưa từng giết thần bao giờ. Trước địa tạm tiên môn, Tô Thần do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn thu lại đạo hồn niệm kiếm khí thứ 2 trong lòng bàn tay, dõi theo dáng vẻ oai hùng anh phát của Tôn Thượng sau khi rời đi đại diễn giới. Ngươi đối đãi với ta cũng coi như tử tế. Nếu đã vậy, 2 viên đạo ngân này, ta sẽ không tranh giành nữa. Tiếng nói dần tan, Tô Thần không bước vào thế giới bên kia địa tạng thiên môn, mà một lần nữa đi về phía ngôi đỉnh có cây kình thiên chi thụ sướng sức kia. Tam cảnh đạo ngân không dễ tiêu hóa như vậy. Nhân vật phong vân như Tôn Thượng còn không thể lập tức chuyển hóa thành chiến lực, hắn đương nhiên cũng vậy. Mặc cho bên ngoài gió dục mây vần, Tô Thần vẫn phải đợi đến khi bước vào thiên nhân 12 chuyển mới rời khỏi nơi này. Điều đáng tiếc duy nhất là địa tạng thần lệnh đã mất hiệu lực, cách duy nhất để rời đi chỉ có địa tạng thiên môn. Hắn tạm thời không thể trở về Sơn Hải giới. Khi Tô Thần về tới tiểu viện, cuộc tranh chấp trong ma phần vẫn tiếp diễn, viên đạo ngân kia như vầng thái dương sừng sững giữa trung tâm cơn bão. Dù là đám địa tạng chi ma hay các đại thần thông tiên đạo, tất cả đều đang điên cuồng tranh đoạt, dù có phải như thiêu thân lao đầu vào lửa cũng chẳng hề hối tiếc. Đừng nói là nhất cảnh, ngay cả những kẻ có chiến lược tương đương nhị cảnh, thậm chí chính bản thân nhị cảnh cũng đang không ngừng ngã xuống. Trận chiến kịch liệt như vậy cuối cùng cũng khiến một số đại thần thông tiên đạo khiếp sợ, bọn họ rút khỏi cuộc chiến giết, đi về phía địa tạng thiên môn. Ngay cả địa tạng chi ma cũng vậy, cũng có kẻ rời đi, nhưng điều khiến Tô Thần có chút tò mò là lại có một con địa tạng chi ma đang tiến về phía địa tạng thiên môn. Đây là? Tô Thần mở to mắt, ánh mắt ngưng lại, hắn nhận ra con địa tạng chi ma đặc biệt này chính là kẻ như quái vật kia Minh Đế. Xem ra, đây là lựa chọn của Minh Đế. Sau đó, hơn 10 ngày liên tiếp trôi qua, kẻ thắng cuộc trong cuộc tranh đoạt đạo ngân đã lộ diện. Đó là một vị nhị cảnh tiên quân, gương mặt vô cùng xa lạ. Ha ha ha, thành rồi, chỉ đợi ta đạt tới nhị cảnh viên mãn, lấy thứ này làm dẫn dắt, tam cảnh sẽ có hy vọng. Hắn cùng thiếu. Sau đó, hắn không chút do dự, thi triển thủ đoạn đã chuẩn bị sẵn, mang theo viên tam cảnh đạo ngân này tiến thẳng tới thiên môn để rời đi. Chỉ là, ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi hắn sắp bước qua thiên môn, viên tam cảnh đạo ngân này đột nhiên bùng cháy dữ dội, hóa thành một vầng thái dương thực thụ bay vút lên trời. Vị nhị cảnh tiên quân kia hóa thành cho bụi trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, chỉ còn tiếng hét kinh hoàng của hắn vang vọng. Tại sao? Chứ cứ như thế, viên tam cảnh đạo ngân cuối cùng sừng sững trên bầu trời, hóa thành vầng thái dương thực sự của thế giới thần khư địa tạng. Cùng lúc đó, Tô Thần cũng cao mày, thu lại bàn tay định bình ra, vẻ mặt đầy suy tư. Thần khư địa tạng thực ra có ý thức non nớt, nó không phải địa tạng chi ma mà là một tồn tại tương tự như thiên đạo hay địa linh. Chỉ là nó quá đỗi non nớt và khờ khạo, dù vậy nó vẫn hiểu do nếu viên tam cảnh đạo ngân cuối cùng bị mang đi, thần khư địa tạng sẽ sụp đổ, cũng có nghĩa là nó sẽ tan biến. Nó vẫn luôn dõi theo nơi này. Dù là Tân Ma Tổ, Tô Thần hay Tôn Thượng, kẻ nào cũng đều vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, nó chỉ đành chọn chúng kẻ đen đuổi đáng thương này. Nhị cảnh thiên quân, đúng là rất mạnh. Nhưng nếu đặt trước mặt Tân Ma Tổ trước quý, hay thiên nhân 11 chuyển Tô Thần và Thánh Địa Tôn Thượng, thì cũng chẳng khác gì kiến hôi. Thật đáng buồn. Yếu đuối không phải là lỗi, nhưng nhu cầu thứ vượt quá khả năng của mình thì chính là nguồn cơn của tội lỗi. Tô Thần thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn tiếp tục nằm trên ghế mây đung đưa, không ngừng lột xác hướng tới thiên nhân 12 chuyển. Đến lúc này, mọi tranh chấp tại thế giới thần khư địa tạng cuối cùng cũng hạ màn. Tiên đã đi, ma đã diệt, dù sinh linh đổ thán nhưng thế giới thần khư địa tạng đã khôi phục lại sự yên bình thực sự. Ngoại trừ Tô Thần, thế giới này không còn bất kỳ đại thần thông tiên đạo nào nữa. Chương 281, thiên nhân 12 chuyển chương 281, thiên nhân 12 chuyển Bắc Thần địa giới, Du Châu thần điện, thần tướng Sở Du chật vật trở về không dám chậm trễ nửa giây, lập tức đem chuyện xảy ra tại thế giới thần khư địa tạng báo cáo lên tối cao thần điện. Một kẻ thiên nhân còn chưa đạt tới hóa thần mà lại mạnh đến mức suýt chút nữa chém chết một vị thiên tiêu chi thần nhị cảnh như hắn. Chuyện này quả thực là kinh thiên động địa, tuyệt đối có liên quan đến hỏa chủng truyền thừa mà tiên giới để lại, huống hồ nay hắn trọng thương, việc hắn bại trận căn bản không thể che giấu được. Tối cao thần điện sau khi nghe báo cáo xong liền rơi vào một hồi trầm mặc. Bên trong màn sáng hư ảo chính là tối cao thần điện xa xôi, lúc này nơi đó chìm trong bóng tối, chỉ có những tôn ảnh hoặc sừng sững trong trời, hoặc nhỏ bé tính toán, mỗi một thân ảnh đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Đại diễn giới chưa từng sinh ra đạo tôn, nam tiên bắc thần mỗi bên chiếm cứ một phương thiên địa, mạnh nhất chính là sinh mệnh tam cảnh. Nói cách khác, lúc trước vừa xuất hiện một kẻ cự phách chọc trời chém chết Du Châu thần chủ tam cảnh, lại kéo theo một nhóm lớn đại thần thông tiên đạo, trong đó có một kẻ xưng là Tôn Thượng, cũng nắm giữ lực lượng tiên đạo tam cảnh. Hiện tại, ngươi lại nói cho chúng ta biết, trong thế giới đạo môn kia còn có một vị tiên khủng khiếp có thể dùng tu vi thiên nhân để giết nhị cảnh đỉnh phong. Tối cao thần điện căn bản không tin những gì Sở Du báo cáo, nhưng vẫn có phần bán tín bán nghi. Dù sao Sở Du đang đứng trước mặt bọn họ là một vị thiên tiêu chi thần nhị cảnh hàng thật giá thật, hai đại thần thông của hắn đã bị phế bỏ, khí thế bề ngoài này không thể là giả vờ được. Thế giới thần khư địa tạng trước sau xuất hiện hai nhân vật, giờ lại thêm vị tiên thứ ba đáng sợ này, xem ra cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là cứ như vậy, chẳng khác nào nam tiên địa giới bỗng nhiên có thêm ba vị cự phách tiên đạo tam cảnh. Nếu thế, kế hoạch thôn tính nam tiên địa giới và triệt để khống chế đại diện giới bấy lâu nay sẽ nảy sinh vô số trắc trở. Còn nữa, điểm quan trọng nhất là chưa thành hóa thần mà đã có thể chém giết vị thần nhị cảnh đỉnh phong, chuyện này liệu có khả thi không? Những kẻ hiểu rõ cổ tiên giới nhất không phải người của tiên đạo hiện nay, mà chính là tân thần tộc bọn họ. Chiến tích như vậy, dù là đặt vào thời kỳ cổ tiên giới huy hoàng hưng thịnh nhất cũng là chuyện chưa từng nghe qua. Được rồi, chuyện này chúng ta đã rõ. Nếu thật sự như lời ngươi nói, ba vị tiên xuất hiện từ thần khư này, nếu không phải tiên tam cảnh thì cũng chắc chắn sẽ trở thành tam cảnh, chắc hẳn đều có liên quan đến những truyền thừa lưu lạc từ cổ tiên giới, đặc biệt là kẻ cuối cùng ngươi nhắc tới, nhất định sẽ trở thành mối họa lớn. Tối cao thần điện bàn tán xôn xao, những vị thần tam cảnh này cuối cùng cũng thảo luận ra kết quả và đưa ra chỉ thị cho Sở Du. Về thần khư tam tiên, nhất định phải bắt chết. Tối cao thần điện ngoại trừ những lực lượng cần thiết để duy trì đại cục, các vị thần tam cảnh còn lại sẽ dốc toàn lực xuất kích để vây quét tam tiên. Trong đó, nơi gọi là thần hư thế giới kia sẽ do Đế Cửu ra tay. Đế Cửu. Sở Du hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiểu rõ người này, lúc trước cả hai đều là thiên kiêu chi thần của nhị cảnh, được xưng là vô địch dưới tam cảnh. Thế nhưng tác phong làm việc của y lại vô cùng tàn nhẫn, tại tiền tuyến chiến tranh của Nam Tiên địa giới từng gây ra thảm cảnh đổ thành diệt quốc. Hiện nay, nghe nói y đã nấu sống một vị tam cảnh chi tiên, nuốt chửng tiên căn của đối phương để đột phá thành tam cảnh chi thần. Hiện tại, đối với vị Đế Cửu hung danh hiển hách này, thứ y còn thiếu chỉ là một chiến tích vang dội cùng công hơn để có thể danh chính ngôn thuận ngồi vào chiếc ghế thứ 13 của Chí Cao Thần Điện. Một vị tam cảnh chi thần đích thân ra tay, lại còn là Đế Cửu đại nhân mang trong mình huyết mạch của đế nhất đại nhân, xem ra kẻ kia chắc chắn phải chết. Sở Du cung kính nói xong, trong lòng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, một khi Tô Thần bước ra khỏi thần khư địa tạng thế giới, tất nhiên sẽ đến Du Châu. Đến lúc đó, bại tướng như hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với vị tiên nhân đáng sợ này thêm lần nữa. Thế nhưng, hắn vốn đã sớm bị đối phương dọa cho mất mặt rồi. Đế Cửu ra tay, đối phương nhất định phải chết. Hắn rốt cuộc cũng có thể an tâm. Cùng lúc đó, tại thần khư địa tạng thế giới, Tam Thiên Quốc độ trải qua thời gian trôi qua đã khôi phục lại sức sống, không còn bị cái gọi là thánh địa âm thầm giám thị nữa. Tam Thiên Quốc độ vừa trải qua đại nạn đã nhanh chóng bùng nổ chiến tranh. Các cường quốc bắt đầu thôn tính nước nhỏ, bắt người dân làm nô lệ để bù đắp những tổn thất do thiên tai khủng khiếp gây ra. Toàn bộ nhân gian chìm trong khói lửa chiến tranh triền miên. Tân Chu sớm đã không còn. Vào thời điểm thiên tai bùng phát, quốc gia này đứng mũi chịu sào, phần lớn lãnh thổ rơi vào tay giặc, trở thành những thành phố đổ nát. Đại Ninh Vương triều cũng không ngoại lệ. Sau khi Dạ Đế trốn vào Ma Phần, Vương triều như rắn mất đầu, rơi vào hỗn loạn và nhanh chóng bị các quốc gia khác đang rình rập tâu tóm. Bất quá, những điều này chẳng hề liên quan gì đến Tô Thần. Hắn cũng sắp rời đi rồi. Trường Sinh đạo thụ trong lúc ngủ say đã tiêu hóa tam cảnh đạo ngân vô cùng nhanh chóng, khiến phôi thai do thiên hồn đạo ngân biến thành ngày một lớn hơn và lớp vỏ mỏng dần. 12 chuyển trường sinh tiên hồn của hắn có thể phá kén ra ngoài bất cứ lúc nào. Sau khi 12 chuyển tiên hồn ra đời, ta cũng nên rời đi thôi. Không biết đến lúc đó, thực lực của ta sẽ đạt tới cảnh giới nào đây? Chắc là có thể sánh ngang với tam cảnh tiên quân rồi nhỉ? Tô Thần thầm nghĩ như vậy. Ngân Huy Thụ vẫn sừng sững chọc trời, không ngừng đung đưa theo gió, vô số lá rụng xuống như những ánh sao lấp lánh rơi rơi. Cũng vào lúc này, đông, 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 một hồi tiếng đập cửa vang lên. Đã bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên có người gõ cửa sân viện của Tô Thần. Thánh địa tôn thượng cùng hai vị thiên quân tuy có tư cách bước vào nơi này, nhưng họ tuyệt đối sẽ không gõ cửa mà chỉ xông thẳng vào. Cửa mở, một bóng người bước vào. Đó không phải ai khác, chính là Vũ Văn Hóa Cập, người từng được Tô Thần chỉ điểm, dùng thiên đạo trúc cơ thành công. Hắn đi theo con đường giống như cực đạo tiên nhưng thực chất lại không phải. Cũng phải thôi. Những thủ đoạn Tô Thần để lại trong sân viện này vốn không hề cao thâm, chỉ cần là người tu tiên đều có thể tìm thấy. Tại Tam Thiên Quốc độ giờ đây toàn là phàm nhân, kẻ tu hành duy nhất còn sót lại chỉ có một mình Vũ Văn Hóa Cập. Tiền bối, ta muốn rời đi. Vũ Văn Hóa Cập đi thẳng vào vấn đề. Sau biến cố lớn tại địa tạng thế giới, hắn đã đến thánh địa và tìm được không ít điện tịch. Ban đầu hắn chỉ định đến đó để tìm hiểu bí mật của tòa thánh địa cổ xưa này. Không ngờ tới, chẳng ngờ hắn lại phát hiện ra thế giới mình đang sống chẳng qua chỉ là một tiểu thế giới tương tự như động thiên phúc địa, nơi quy tụ những tàn tích của vô số tiền nhân đã ngã xuống. Thế giới thực sự trông như thế nào, tiên đạo đại giới mênh mông ra sao, con đường võ đạo dẫn đến thông thiên tiên đạo, đến tận lúc này hắn mới thực sự thấu hiểu. Hắn chết lặng, ngây người mất mấy ngày mới miễn cưỡng tiêu hóa nổi bí mật này. Sau đó, hắn liền tìm đến nơi đây. Rời đi, thế giới bên ngoài chưa chắc đã tốt đẹp. Nơi đó tràn ngập những cuộc chém giết thảm khốc, vô số hiểm nguy, lại còn có xiềng xích thọ nguyên. Ở bên ngoài, bất kỳ một tu sĩ nào cũng có thể dễ dàng lấy mạng ngươi. Tại địa tạng thế giới này, ngươi chính là đệ nhất nhân thực thụ, nắm trong tay quyền sinh sát, có thể tùy ý xưng vương xưng bá. Ngươi đã đến thánh địa, chắc hẳn đã tìm được không ít địa tịch. Dựa vào bí thuật ở đó, ngươi có thể kéo dài tuổi thọ thêm trăm năm, ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Dù vậy, ngươi vẫn muốn rời đi sao? Tô Thần meo mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Hoa Cập. Ngay từ đầu, Vũ Văn Hoa Cập đối với hắn chỉ là một quân cờ tầm thường, một gã võ phu may mắn được hắn chọn trúng. Thứ duy nhất khiến hắn lưu tâm là kẻ này lại sở hữu thiên linh căn ngàn năm khó gặp ngay cả ở đại giới, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Giới hạn cao nhất của thiên linh căn cũng chỉ là chắc chắn đạt tới kim đan, có hy vọng tiến lên nguyên anh. Đối với một vị đại năng có thể chém giết cả hóa thần nhị cảnh như hắn, điều đó thực sự chẳng có mấy ý nghĩa. Nhưng điều thực sự khiến Tô Thần bắt đầu chú ý chính là cảm giác mà Vũ Văn Hóa Cập mang lại khi tiến hành thiên đạo trúc cơ. Đó là một con đường khác biệt với cực đạo tiên, có lẽ gọi là võ đạo tiên thì hợp lý hơn. Điều này không giống với việc khai quật lại con đường tiên đạo cổ xưa vốn đã lụi tàn. Trong cảm nhận của Tô Thần, đây có lẽ là một con đường hoàn toàn mới. Một kẻ có thể tự mình khai mở một con đường, không ngoại lệ, đều có hy vọng tiến tới cảnh giới hóa thần. Nhưng việc có thể đột phá đến hóa thần nhất cảnh hay tam cảnh thì tiềm lực của nó vẫn chưa thể nói trước được. Dù sao, nếu vận khí không tốt, giống như kiếm thiên tôn hay cực đạo tôn, chết yểu ngay khi vừa chạm tới nhất cảnh cũng là chuyện thường tình. Đã biết rõ trận tướng, ta vẫn muốn rời đi. Vũ Văn Hóa Cập kiên định nói, trong mắt hắn lấp lánh hào quang. Rõ ràng, hắn không cam lòng bị vây hãm ở nơi này. Nếu không biết thì thôi, nhưng nay đã biết thế giới bên ngoài rộng lớn dường nào, một thanh niên kiêu ngạo như hắn sao có thể cam tâm chôn vùi cả đời ở đây. Hắn muốn chứng kiến sự uy hoàng của tiên đạo đại giới thực sự, có như vậy mới không uổng phí kiếp này. Được. Tô Thần gật đầu. Sau đó, hắn định đưa Vũ Văn Hóa Cập đi về phía địa tạng tiên môn. Địa tạng tiên môn sừng sững giữa thánh địa, nhưng với cảnh giới trúc cơ yếu ớt như Vũ Văn Hóa Cập thì căn bản không thể chịu đựng nổi áp lực khi xuyên qua thiên môn. Chỉ cần lại gần địa tạng tiên môn thôi, hắn cũng sẽ lập tức bị xé nát, bởi vì hắn quá độ yếu ớt, hoàn toàn không đủ khả năng để di chuyển giữa hai giới. Đúng vậy, vị cách của địa tạng thiên môn thực tế đã không thua kém gì tiên đạo đại giới. Muốn xuyên qua con đường kết nối giữa hai thế giới này, ít nhất phải có thực lực bắt chuyển tiên nhân. Dù vậy, khả năng mất mạng vẫn là rất lớn. Những kẻ duy nhất có thể thuận lợi đi qua chỉ có các vị hóa thần, bao gồm cả thiên tuyển hóa thần và tiên đạo hóa thần. Tạ ơn đại nhân. Vũ Văn Hóa Cập mừng rỡ điên cuồng. Nhưng mà, ngay lúc Tô Thần chuẩn bị đưa Vũ Văn Hóa Cập rời đi, lông mày hắn đông nhiên nhíu chặt lại. Bởi vì hắn cảm nhận được phôi thai do viên tiên tuyệt đạo ngân trong cơ thể biến thành rốt cuộc đã có động tĩnh, những tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Trải qua khoảng thời gian dài dòng dã một năm, trường sinh đạo thụ của hắn cuối cùng cũng đã luyện hóa xong viên tam cảnh đạo ngân đó. Và đến ngày hôm nay, hắn sắp đạt được ước nguyện của mình, thập nhị chuyển tiên nhân. Ông, ngay cả người đã từng trải qua biết bao sóng gió như Tô Thần, vào giây phút này cũng không nén nổi vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt. Thập nhị chuyển tiên nhân, cuối cùng thì hôm nay hắn đã đi tới đích trong quá trình tu luyện trường sinh tiên hồn. Bước tiếp theo chính là tiến về phía tiên đạo hóa thần. Và anh, phôi thai vỡ tan, hiện ra là một tiểu nhân sống động như thật, thân hình trong suốt như ngọc, tỏa ra thần quang thất thải. Trong tay nó còn nắm một mầm cây báo hệt như trường sinh đạo thụ. Trên bề mặt cơ thể nó lấp lánh những đạo kim văn, một luồng khí tức tang thương của thời gian khó diễn tả bằng lời toát ra từ tiểu nhân. Cảm giác như ngay cả khi không còn trường sinh đạo thụ, dù thiên địa có diệt vong, nó vẫn sẽ trường sinh bất tử. Ha ha ha, thành rồi, ta thành công rồi. Tô Thần ngửa mặt lên trời hét dài, tiếng vang vào khoảnh khắc này chấn động toàn bộ thần khư địa tạng thế giới, thậm chí xuyên thấu qua địa tạng tiên môn, truyền đến tận khu vực thần điện ở Du Châu. Và anh, thập nhị chuyển thiên nhân đã thành. Tuyệt niệm quanh thân Tô Thần biến đổi thần tốc, nó không còn thu nhỏ lại nữa mà đang bành trướng với tốc độ kinh người. Cựu chuyển thiên nhân, hồn niệm trăm triệu dặm. Hôm nay, khi bước vào thập nhị chuyển thiên nhân, hồn niệm của Tô Thần một lần nữa tăng vọt tới mức trăm triệu dặm, hơn nữa còn tiếp tục lột xác. Lần này là một sự lột xác về bản chất, không còn là tuyệt niệm nữa mà đã trở thành trường sinh niệm hoàn toàn mới. Đây là sức mạnh của võ đạo. Ông, ánh mắt Tô Thần kinh ngạc, tận mắt nhìn thấy trường sinh niệm của mình lướt qua một mảnh rừng rậm hoang vu, lập tức như thể đã trôi qua hơn 10 năm, phát triển xanh tốt, sau đó lại trải qua hơn 10 mùa xuân hạ thu đông, trở nên tiêu điều, biến thành vùng đất cát vàng. Thật không thể tin nổi. Không ngờ trường sinh niệm của hắn lại mang theo thuộc tính thời gian, tuy chỉ có một chút, nhưng như vậy cũng đã rất khủng bố rồi. Nếu là những lao quái vật không còn nhiều thọ nguyên mà phải chịu đòn tấn công từ trường sinh niệm này, chẳng phải trong nháy mắt sẽ tổn thọ 10 năm sao? Mà đây mới chỉ là một phần ngàn công kích từ trường sinh niệm của hắn mà thôi, nếu dốc toàn lực, có lẽ có thể xóa sổ vạn năm thọ nguyên của đối phương. Nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ đạo tôn dung hợp với đại giới, trường thọ cùng tiên địa, thì ngay cả tiên quân tam cảnh cũng chưa chắc chịu đựng nổi sự tiêu hao thọ nguyên này. Ngoài ra, trường sinh niệm của hắn còn mang theo thuộc tính tuyệt niệm, vẫn lợi hại vô song như trước, tràn đầy sát phạt và hủy diệt. Không tệ, không tệ. Thần tam cảnh, ta lấy thân xác thiên nhân 12 chuyển, quả thực có thể so tài một phen rồi, đến tuột cùng ai sống ai chết còn chưa biết chừng. Tô Thần nở nụ cười. Lúc này, việc cuối cùng hắn cần làm tại thần khư địa tạm thế giới cũng đã xong xuôi, cũng đến lúc hắn phải rời đi. Trong nhất thời, Tô Thần thậm chí có chút không nỡ, hắn nhìn ngôi đình viện đã bầu bạn với mình suốt trăm năm, cùng cái cây kình thiên chi thụ được trường sinh khí của mình tầm bộ kia, nhịn không được cười mắng. Khá lắm, tầm bộ cho ngươi tròn trăm năm, cái đầu của ngươi càng lúc càng cao, nhưng tuyệt nhiên không sinh ra linh tính. Nếu là sinh linh khác, dù là sớm đã được ta ban cho những tạo hóa này, gượng ép điểm hóa thành tiên thụ, ít nhất cũng có trình độ kim đan, thậm chí là nguyên anh rồi. Tô Thần lắc đầu, sau đó vô vô gốc kình thiên chi thụ này, chậm rãi nói: "Nhóc con, ta phải đi đây, cuối cùng cho ngươi một phần tạo hóa vậy. Sau này đấy à, ngươi không được hưởng thụ nữa đâu." Nói xong, Tô Thần liền tách ra một trường sinh nghiệm, rót vào trong cơ thể kình thiên chi thụ, cho nó phần tầm bổ cuối cùng. Ong ong ong, gốc kình thiên chi thụ này không gió mà lay, vô số cành lá rung rinh, ngay lúc này cuối cùng đã nảy sinh linh tính, dường như trong lúc ly biệt đặc biệt không nỡ, như đang muốn giữ Tô Thần lại. Vô số cành lá tỏa ra ngân quang, giống như ngàn sao lấp lánh, trong khung cảnh đưa tiễn tráng lệ như thế, Tô Thần phất tay, liền dẫn theo Vũ Văn Hóa Cập đi tới địa tạng thiên môn. Địa tạng thiên môn vốn dĩ đã nên đóng lại từ lâu, sở dĩ chậm chạp chưa đóng là vì ý thức non nớt của địa tạng thế giới vẫn luôn đợi hắn rời đi. Với tư cách là một vị tiên đáng sợ có thể chém giết tiên quân tam cảnh, sự tồn tại của hắn có lẽ đã sớm khiến ý thức thế giới mới sinh non nớt này cảm thấy sợ hãi đến mức khó lòng yên giấc. Mà hôm nay, cuối cùng hắn cũng đi rồi. Thế là, những nơi Tô Thần đi qua, suốt dọc đường đều có muôn hoa đua nở tiễn đưa. Hắn cuối cùng cũng đi rồi. ý thức non nớt của địa tạng thế giới rốt cuộc cũng hiện thân, nó chậm rãi mở mắt, hóa ra chính là gốc Kình Thiên Chi Thụ kia. Ánh mắt nó phức tạp, nhìn chăm chú vào Tô Thần đang đi xa, có chút muốn giữ lại, cũng có nỗi sợ hãi không tan. Nó nhờ Tô Thần mà sinh ra, từ rất sớm đã ra đời rồi, nhưng từ khi sinh ra đã luôn sợ hãi mà ẩn giấu bản thân. Nó sợ hãi Tô Thần, sợ hãi sức mạnh cường đại của hắn, cùng với một đồng loại đáng sợ và không rõ ràng trên người hắn. Không, đó không phải đồng loại, đó là một sự hiện diện ở chiều không gian cao hơn nhiều. Một vị cách khó có thể diễn tả bằng lời, một sự cao quý không thể giải thích, mà thứ đó lại cùng Tô Thần cộng sinh, vinh đục có nhau. Chương 282, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Chương 282, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Xuyên qua địa tạng tiên môn, Tô Thần dẫn theo Vũ Văn Hóa cập bước vào đại diện giới, chỉ là vừa mới đặt chân lên mảnh đất này, Tô Thần đã nhạy cảm nhận ra có điểm không đúng. Không phải hắn nhìn ra được điều gì, mà chỉ là trong u minh có một loại cảm giác, dường như đại diện giới này đang có vấn đề gì đó mà hắn chưa nhận ra. Có lẽ khi ở cảnh giới thiên nhân 11 chuyển, hắn sẽ không có cảm giác này, nhưng hiện tại hắn đã là thiên nhân 12 chuyển, ngay cả trường sinh thiên hồn cũng đã ngưng tụ xong, hoàn toàn có thể coi như một vị thần tam cảnh. Kỳ quái, đại diễn giới là dáng vẻ thế này sao? Tô Thần ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi này quả thực là dáng vẻ của một đại giới bình thường, linh khí vô cùng nồng đậm, có chim muông tu vi bất phàm đang gào thét trên không trung. Trên bầu trời xanh thẳm, nhật nguyệt cùng hiện hữu. Phía xa xa có những tòa thành trì mênh mông, gần như mắt thường không nhìn thấy biên giới, có một bóng người tỏa ra khí tức khác biệt với tiên đạo đang để phòng nhìn về phía này. Bọn họ là Tân Thần tộc. Đồng thời, tại mỗi một tòa thành trì thuộc Bắc Thần địa giới này đều có vô số người tu hành, đáng nói là bọn họ đều tu luyện thần đạo. Tối cao thần điện hạ lệnh nhất định phải tiêu diệt vị tiên thần khư vừa xuất hiện này, chư vị đồng liêu theo ta xông lên giết. Ai có thể giết được người này sẽ là chủ nhân tiếp theo của Du Châu thần điện, hơn nữa còn được ban cho cơ duyên tam cảnh. Có tiếng gầm thét vang lên. Từ trong một tòa thần điện được vô số thành trì vây quanh, một bóng thần kim giáp lao ra, kéo theo quân đoàn quy mô lớn đánh về phía Tô Thần. Trong đó có rất nhiều thần linh nhất cảnh, cũng không thiếu các vị thần nhị cảnh cường đại, lúc này mắt bọn họ đỏ ngầu, hung hãn không sợ chết lao vào Tô Thần. Nhìn qua chẳng giống những vị thần đỉnh cấp sánh ngang đại tu sĩ hóa thần, mà giống như thiên quân vạn mã làm bia đỡ đạn trong các quốc gia phàm trần vậy. Tiền bối, chuyện này là sao? A, Vũ Văn Hóa Cập đã sớm sợ đến hồn bay phách tán, trước mắt hắn, mỗi một bóng thần kim giáp lao tới đều sừng sững như chọc trời, giống như cả thế giới đang đè ép về phía mình. Uy áp khổng lồ như thế khiến hắn gần như không thể hô hấp. Cũng phải thôi, Vũ Văn Hóa Cập dù tiềm lực vô hạn đến đâu, có hy vọng hóa thần, thì hiện tại cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé mà thôi. Hơn nữa, dù một ngày nào đó hắn thực sự đạt tới hóa thần thì đã sao? Mỗi một vị thần linh cấp cao ở đây đều dư sức chấn sát hắn. Cũng nhờ đứng cạnh Tô Thần, đại bộ phận áp lực đều được Tô Thần đánh bác, nếu không Vũ Văn Hóa Cập đã sớm tan thành mây khói trong nháy mắt. Không sao, một lũ tôm tép nhại nhép mà thôi. Cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần ra. Tô Thần thản nhiên nói. Dù lúc này đầy trời là bóng dáng thần linh, hắn cũng không hề sợ hãi. Đối với hắn, đây không phải là lời nói ngạo mạn, mà chỉ là đang thuật lại một sự thật mà thôi. Với anh. Giây tiếp theo, Tô Thần giơ lòng bàn tay lên, một luồng trường sinh niệm hiện ra, đón gió hóa lớn, biến thành thanh kiếm khí khủng bố từng suýt chút nữa chém cho thần tướng Sở Du hồn bay phách tán trước kia. Với anh. Trong chớp mắt, kiếm khí đi qua, tất cả bóng thần kim giáp đều bị Tô Thần đánh cho tan thành mây khói. Ở cấp độ như của Tô Thần hiện tại, thần linh nhất cảnh hay nhị cảnh cao cấp thực sự là không đủ để nhìn. Cho dù là Sở Du hay Tôn Thượng lúc này, dưới một kiếm này của hắn, nếu không có sức mạnh tam cảnh can thiệp thì kết cục tuyệt đối cũng là tan thành mây khói. Trong bóng tối, có hai bóng người chứng kiến cảnh này liền liếc nhìn nhau, thấy rõ sự chấn động sâu sắc trong mắt đối phương. Tên này không ngờ lại mạnh như vậy, chẳng lẽ thực sự là tiên tam cảnh sao? Lần trước kẻ từ tòa thiên môn này xông ra là tiên tam cảnh, chính là tên tiên đạo ma tổ kia. Một năm trôi qua, tên tiên đạo ma tổ kia đã sớm vang danh thiên hạ, giết xuyên Bắc Thần địa giới, chạy thẳng tới Nam Tiên địa giới, ngay cả mấy vị thần tam cảnh của tối cao thần điện chúng ta cũng không thể chém giết được hắn. Không thể nào. Tên này một năm trước rõ ràng chỉ ngang tài ngang sức với ta, không đúng, mạnh hơn ta một chút, nhưng hoàn toàn không thể đạt tới mức độ nghiền ép như vậy mới phải chứ. Trong bóng tối, một người hiện ra khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không giấu nổi vẻ sợ hãi Tô Thần. Hắn chính là quyền điện chủ của Du Châu thần điện, thần tướng Sở Du. Cảnh tượng vẫn tiếp diễn. Vâng. Vô số bụi bặm từ những vị thần nhất cảnh và nhị cảnh vừa bị đánh tan bay tán loạn rồi hội tụ lại, hóa thành một người khổng lồ khói bụi rực cháy hắc hỏa, gầm thét dữ dội. Chết đi, giết chúng ta, ngươi cũng xuống địa ngục với chúng ta đi. Tiếng gầm thét vang vọng. Người khổng lồ khói bụi tập hợp linh hồn của không ít thần linh cao cấp, chiến lược tăng vọt, lập tức vượt qua nhị cảnh nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ tam cảnh. Luận về mức độ nguy hiểm, nó tuyệt đối đã vượt trên Sở Du mà Tô Thần từng gặp, nhưng đối mặt với nó, Tô Thần vẫn chỉ dùng duy nhất một đạo kiếm khí để ứng phó. Vâng. Tiếng gầm gừ của người khổng lồ khói bụi đột ngột im bặt, nó bị Tô Thần tiêu diệt lần thứ hai. Không chỉ có thế, Tô Thần nhắm chừng nhất kiếm này của mình cũng không khống chế tốt ý lực, một kiếm quét qua để lại vết kiếm vạn dặm, tất cả thành trì đi qua đều hóa thành cho bụi. Đi thôi, xem ra Bắc Thần địa giới cũng chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn, không đáng để nhắc tới. Tô Thần thản nhiên nói. Sau đó, dẫn theo Vũ Văn Hóa Cập định rời đi. Thế nhưng Vũ Văn Hóa Cập lại không hề nhúc nhích, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ không lời nào diễn tả được. Tô Thần nhìn theo ánh mắt của Vũ Văn Hóa Cập, lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì Trấn Ai Cự Nhân muốn bị hắn chém vỡ lại một lần nữa phục sinh, lần này không chỉ là do những tân thần tộc đó hóa thành các bụi hội tụ lại, mà ngay cả những phàm nhân bị kiếm khí của Tô Thần làm vạ lây biến thành bụi bặm cũng cùng nhau tụ lại, hóa thành một trần ai cự nhân khổng lồ hơn. Khí tức của nó càng mạnh hơn. Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng có thể một bước nhảy vọt lên đến trình độ sánh ngang tam cảnh. Thứ quỷ quái gì thế này? Tân thần tộc đều là những quái vật như vậy sao? Tô Thần không rút kiếm nữa, cho dù trần ai cự nhân đang gào thét lao về phía mình, Tô Thần vẫn không rút kiếm. Hắn xách vũ văn hóa cập lên, quay người bỏ chạy, lao thẳng về phía đường chân trời xa xăm. Cùng lúc đó, trường sinh tuyệt niệm bao phủ vạn dặm của hắn cũng dốc toàn lực tuôn ra, tìm kiếm về phía ranh giới xa xôi. Thế nhưng, những nơi ánh mắt đi qua đều có thành trì, có dấu vết con người, thậm chí còn có phạm nhân đang sợ hãi né tránh hoặc là quỳ lạy. Nhưng trường sinh tuyệt niệm của hắn tìm thấy lại chỉ là một mảnh hư vô. Tiên bối, trần ai cự nhân lại đổi tới rồi. Vũ Văn Hoa cập kinh hãi thốt lên. Lúc này, dù ý chí cầu tìm tiên đạo của hắn vô cùng kiên định, lúc này giọng nói cũng không khỏi run rẩy, có vài phần hối hận. Sớm biết bước ra khỏi thần khư điệu tàng là khởi đầu của trời sụp đất nước, phải đối mặt với sự truy sát của tối cao chi thần tại đại diện giới, có lẽ ở lại Tam Thiên Quốc độ làm một thảo đầu vương trong chốn phàm nhân, sừng sững ngàn năm không chết, ngược lại cũng không tệ. Ầm ầm, một trận đại chiến bùng nổ. Liên tiếp hơn 10 canh giờ trôi qua, kiếm khí trong tay Tô Thần cũng ngày càng trở nên chật vật, từ chỗ ban đầu có thể tùy ý nghiền nát trần ai cự nhân, cho đến khi nó ngày càng khó giết, chịu một kiếm cũng chỉ bị trọng thương mà thôi. Hơn nữa, nó rất nhanh có thể thông qua việc lôi kéo các thành trì phàm nhân vào chiến trường để thu nạp thi thể, khôi phục thương thế với tốc độ phi thường. Giờ đây, con trần ai cự nhân này e rằng đã nhảy vọt lên đến trình độ tam cảnh. Trong thời gian này, số lần Tô Thần đổ sát trần ai cự nhân đã lên đến mấy chục lần. Không đúng, quá bất thường. Đến lúc này, những vị tam cảnh chi thần khác của Bắc Thần địa giới lẽ ra đã phải giáng lâm từ lâu, dù sao mình cũng gây ra động tĩnh lớn như thế. Ánh mắt Tô Thần đảo qua chiến trường hỗn độn này, chỉ thấy phạm vi ảnh hưởng giữa hắn và trần ai cự nhân ngày càng lớn, hắn vừa đánh vừa lui, sớm đã lan rộng ra phạm vi trăm vạn dặm, khiến nơi đây biến thành vùng đất chết như địa ngục. Sức chiến đấu của đại thần thông tối cao gây ra quy mô phá hoại thế này cũng không có gì lạ. Ông, rất nhanh, Tô Thần liền nhận ra có điểm không đúng. Ông, trong đầu hắn lóe lên một tia linh quang, hắn từng bị luân hồi đạo của Kỳ Thiên Quân vây hãm, rơi vào thế giới giả tạo được thêu dệt nên mà không thể tự thoát ra được. Chẳng lẽ lúc bước ra khỏi địa tạng thiên môn, hắn không hề tới đại diện giới, mà là rơi vào thủ đoạn bố trí của Tân Thần tộc? Bằng không thì làm sao giải thích được cảnh tượng trước mắt? Tân Thần tộc tuy do vị thần giới thiên đế kia sáng tạo ra, nhưng cũng không thể bất tử bất diệt như vậy được. Hắn ở thần khư thế giới để bước vào thập nhị chuyển thiên nhân đã tốn mất một năm thời gian. Một năm trời, đủ để tối cao thần điện phương bắt chuẩn bị tại Du Châu. Ta hiểu rồi. Ha ha ha. Nơi này không phải đại diễn giới thật sự. Tô Thần chậm rãi lên tiếng. Sau đó không chút do dự, Tô Thần đưa tay ra, trường sinh tuyệt niệm khủng khiếp quét ngang tứ phương, trực tiếp trải rộng vạn dặm. Chẳng bao lâu sau, Tô Thần đã tìm được hạt nhân của thế giới này đúng như dự đoán. Đó chính là nơi bọn họ vừa bước ra khỏi địa tạng tiên môn, ở đó có một tấm gương đồng cổ kính. Trong gương phản chiếu một Du Châu chân thực, nơi đó thái bình yên ổn, nào có nửa điểm dáng vẻ của địa ngục đất chết. Quả nhiên, thế giới Du Châu này là giả, là một thế giới được tạo ra từ một đại trận khủng khiếp. Không xong, hắn thế mà lại phát hiện ra. Làm sao có thể chứ, đã tiến vào kính hoa thủy nguyện của ta, lẽ ra hắn phải mặc định thế giới đại trận giả tạo này chính là đại diễn giới mới đúng chứ. Không hề có sơ hở, hắn làm sao phát hiện ra được? Trong bóng tối, bóng người bên cạnh Sở Du kinh hoàng biến sắc, nhịn không được thốt lên. Hắn tên là Thần Trận Tử, là một tân thần tộc mạnh mẽ ẩn cư tại Du Châu, đáng nói là hắn vốn là một cự phách tiên đạo quy hàng tân thần tộc. Một thân trận đạo tạo nghệ vào ngàn năm trước tại Nam Tiên địa giới đã được xưng tụng là trận tổ, ngay cả tam cảnh chi tiên cũng từng bị vây khốn tới một năm trời, dựa vào chính là kính hoa thủy mượn này. Hắn chính là thuộc hạ của đế nhất, cố ý đến sớm để dọn đường cho đế cửu, nhằm trọng thương Tô Thần trước, hoặc nếu không được thì cũng thăm dò hết các thủ đoạn của Tô Thần để đế cửu dễ bề ứng phó. Dù sao, trong nội bộ tân thần tộc cũng phân chia phe phái, đế thị tộc là huyết mạch sơ đại tuyệt đối, đế cửu lại là nhân tài kiệt xuất trong số hậu bối đế thị tộc của toàn bộ tân thần tộc, tự nhiên không thể để xảy ra sai sót. Thế nhưng Thần Trận Tử có nằm mơ cũng không ngờ tới, kính hoa thủy nguyệt vốn tạo nên uy danh cho hắn lại bị một tiểu bối tiên đạo vô danh phá giải. Diệt Thế Linh, cản hắn lại cho ta. Thần Trận Tử cũng chẳng buồn ẩn nấp nữa, đứng bên ngoài đại trận kính hoa thủy nguyệt gào thét. Kính hoa thủy nguyệt luyện chế không hề dễ dàng, đây chính là chỗ dựa lớn nhất để hắn có tiếng nói trước mặt các tam cảnh chi thần. Nếu mất đi kính hoa thủy nguyệt, hắn coi như xong đời. Anh. Trần Ai Cự Nhân lúc này chẳng thèm quan tâm gì nữa, trực tiếp hóa thành hình dáng hỏa linh khủng khiếp lao đến giết Tô Thần. Chỉ tiếp, đã tìm thấy mệnh môn, Tô Thần tự nhiên sẽ không tiếp tục chơi trò trẻ con với nó nữa. Giây phút này Tô Thần đã bộc phát thực lực chân chính, một nửa trường sinh tuyệt niệm dốc toàn lực tuôn ra, hóa thành một đạo kiếm quang quét sạch tất cả. Ầm ầm, Trần Ai Cự Nhân tan thành mây khói. Cùng lúc đó, gương đồng cũng vỡ tan, ảo cảnh đổ vỡ, toàn bộ thế giới bắt đầu vặn mèo rồi nổ tung như bọt biển quang ảnh, hóa thành cho bụi. Cứ như thế, Tô Thần mang theo Vũ Văn Hóa Cập vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chính thức bước lên vùng đất của đại diện giới. Ở đây không có bao nhiêu phục binh. Dù sao, đối với lực lượng chiến đấu cấp cao mà nói, đám nhất cảnh yếu ớt hay nhị cảnh chi thần, dù có đến bao nhiêu thì cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, chẳng có tác dụng gì. Nơi này chỉ có hai bóng người, một người trong đó toàn thân run rẩy, rõ ràng là người quen của Tô Thần Sở Du, kẻ từng xông vào thần khư địa tàng và trở thành bại tướng dưới tay hắn. Người còn lại cũng đang run rẩy không thôi, không chỉ thế, hắn còn sủi bọt mép, ngã gục xuống đất, tinh khí thần lập tức héo úa, như thể bị rút đi 9 phần thọ nguyên còn lại, trong phút chốc từ dáng vẻ hững hào quắc thước biến thành một lão già tiểu tụy gần đất xa trời, triệt để ngất đi. Thần trận tử. A. Sở Du hét thảm một tiếng, không chút do dự quay đầu định bỏ chạy, ngay cả thần trận tử đang ngất xỉu cũng không thèm nói hoài. Chỉ tiếc, hắn căn bản không chạy thoát được. Trường sinh tuyệt niệm của Tô Thần đã sớm khống chế Sở Du ngay từ đầu. Hít. Sở Du hít một hơi khí lạnh. Đến giờ phút này, khi đích thân đối mặt với Tô Thần, hắn mới thực sự hiểu được sự tuyệt vọng của thần trận tử, đối phương vậy mà thật sự có được thực lực tam cảnh. Đối diện với Tô Thần, hắn thậm chí có cảm giác như đang đứng trước một vị trưởng lao của tối cao thần điện. Mới trôi qua bao lâu chứ? Chỉ vẹn vẹn một năm mà thôi, vậy mà đã bước ra một bước dài như thế, làm sao có thể chứ? Còn nữa, tại sao đối phương thi triển đủ loại thủ đoạn, khí tức trên thân vẫn không có nửa điểm tiên đạo? Chẳng lẽ đến giờ đối phương vẫn chưa thành tựu hóa thần, chưa dung hợp vào tiên đạo? Suy đoán này vừa hiện ra đã khiến Sở Du không khỏi dùng mình một cái, cảm giác như rơi vào hầm băng. Trước đây Tô Thần đã kinh động đến tối cao thần điện, cùng với Ma Tổ và Tôn Thượng được xưng là thần khư tam tiên, còn được ban cho danh hiệu Bồ Tiên. Ý nghĩa là vị tiên đáng sợ, kẻ được xưng là Ma Tổ đã giết xuyên qua Bắc Thần địa giới, dù là tối cao thần điện cũng không thể đánh lén thành công, kẻ được gọi là Tôn Thượng dường như cũng đã bước vào tam cảnh, chạy trốn biệt tích, không ngờ vị Bố Tiên này lại không có cảnh giới tam cảnh nhưng đã có chiến lược tam cảnh, vị Bố Tiên này còn đáng sợ hơn cả hai người kia. Ánh mắt Sở Du đắng chát, không chút do dự quỳ rạp xuống trước mặt Tô Thần. Bại cục đã định. Không, hắn nói, không phải trận chiến này, mà là cục diện tương lai của đại diện giới. Thần khư tam tiên đã xuất thế, tân thần tộc của bọn hắn lấy gì để đánh hạ Nam Tiên địa giới? Liệu có thể không bị đánh bởi về thiên ngoại hay không vẫn còn chưa biết được. Chương 283, chém giết tam cảnh. Chương 283, chém giết tam cảnh. Lúc trước tại thần khư địa tạng đã xem như tha cho ngươi một mạng, không ngờ tới chính ngươi không biết quý trọng. Từng luồng trường sinh tuyệt niệm đè nát mọi chướng ngại, dù Sở Du đã dốc toàn bộ sức mạnh thần thể để ngăn cản nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi, thân hình bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn. Không, Sở Du vô cùng hoảng sợ. Là một nhị cảnh chi thần đỉnh cấp, hắn hoàn toàn có hy vọng đột phá tam cảnh, làm sao có thể chết ở nơi này được? Không một chút do dự, hắn lập tức kéo thần trận tử đang hôn mê ở bên cạnh chắn trước người để ngăn cản luồng trường sinh tuyệt niệm đang lao tới. Thần trận tử một nhị cảnh chi thần khác lập tức tỉnh lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sở Du, ngươi làm gì vậy? Ta chính là bộ hạ của đế nhất đại nhân. Thần trận tử gào thét. Hắn cũng là nhị cảnh chi thần đỉnh cấp, nhưng lại không phải tân thần tộc thuần khiết, cùng lắm chỉ có thể coi là tân thần tộc nửa đường gia nhập. Loại tân thần tộc như hắn cơ bản không có khả năng tiến thêm bước nữa trong hệ thống tu luyện thần đạo, chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới hiện tại. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại si mê trận pháp, sáng tạo ra Kính Hoa Thủy Nguyệt đại trận. Nhờ vào chiêu Kính Hoa Thủy Nguyệt này, hắn mới có thể tung hoành khắp nơi, nhưng hôm nay, rõ ràng là hắn đã xa lầy tại Du Châu nhỏ bé này. Chết đi cho ta. Sở Du không chỉ đẩy thần trận tử ra đỡ trường sinh tuyệt niệm, mà còn nhận tâm móc lấy thần đạo bổn nguyên của đối phương rồi nuốt chửng, sau đó quay người bỏ chạy. Ầm ầm, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng chạy trốn. Theo lý mà nói, Sở Du không thể nào trốn thoát. Tô Thần chỉ cần phân ra thêm một luồng trường sinh tuyệt niệm là có thể vượt qua ngàn vạn dặm để giết chết hắn. Thế nhưng ngay lúc này, oeng, một đạo lôi đỉnh chói lòa vượt vạn dặm lao tới. Ngay khoảnh khắc sau, đã giáng xuống nơi này. Đó là một nam tử tân thần tộc trẻ tuổi, trên người cũng hiện đầy những hoa văn thần vân dày đặc như Sở Du, nhưng đáng nói là thần vân của hắn mang sắc tím vàng rực rỡ, tỏa ra thần uy thấu xương. Không còn nghi ngờ gì nữa, áp lực từ hắn tỏa ra vượt xa thần trận tử và Sở Du lúc trước. Đây là một tam cảnh chi thần. Không ổn rồi. Vũ Văn Hoa cập sợ đến mức hồn phi phách tán. Đến giờ phút này, hắn càng thêm hối hận vì đã theo Tô Thần rời khỏi địa tạng thế giới. Vũ Văn Hoa cập muốn quay trở về. Giờ nghĩ lại, không tu hành tiên đạo cũng chẳng sao, có thể ở lại thần khư địa tạng với tu vi trúc cơ mà sống thọ ngàn năm cũng là một lựa chọn không tồi. Vì vậy, Vũ Văn Hoa cập quay đầu nhìn lại con đường lúc đến. Chỉ tiếc, địa tạng tiên môn đã sớm không còn tăm hơi. Trên thực tế, địa tạng tiên môn đáng lẽ đã đóng từ một năm trước, thông thường tiên môn chỉ mở ra trong vài tháng. Nếu không phải vì chờ Tô Thần rời đi, thì chỉ sau một tháng, địa tạng tiên môn đã từ từ khép lại, khôi phục trạng thái đóng kín ban đầu. Ở trạng thái đó, ngay cả tam cảnh chi thần cũng đừng hòng đánh vào được. Đi thôi. Tô Thần cũng không có ý định đánh thêm trận nữa. Đối mặt với nhị cảnh chi thần, dù mạnh đến đâu hắn cũng có thể nghiền áp, nhưng với tam cảnh chi thần thì chắc chắn sẽ là một trận chiến khó khăn. Nhất là ở Bắc Thần địa giới này, vốn không phải sân nhà của tu sĩ tiên đạo, càng đánh sẽ càng phiền phức. Một khi không thể thoát thân, chiến cuộc rơi vào bế tắc, hắn muốn đơn thương độc mã, đối phương chắc chắn sẽ có viện quân kéo đến ngày càng đông. Không thể giết nhanh thắng nhanh thì chỉ có thể rời đi. Muốn đi sao? Nơi này không phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngươi mà đi rồi thì vị trí thứ 13 trong tối cao thần điện của ta chẳng phải là bỏ trống sao? Đế Cửu cười lạnh lùng. Đại tu sĩ hóa thần của tiên đạo đi theo con đường dung hợp với tiên đạo, lĩnh ngộ tiên đạo để đứng trên đỉnh cao, nắm giữ tiên đạo như bậc chân tiên. Còn tân thần tộc bọn hắn là đại tu sĩ thần đạo, đi theo con đường thần thông, ngoài 3 lần lột xác của thần đạo bổn nguyên thì còn có 3 lần lột xác thần thông sinh ra từ trong bổn nguyên đó. Có như vậy mới có thể trở thành tam cảnh chi thần đứng trên đỉnh phong của đại diện giới. Mà Đế Cửu, nhờ sự trợ giúp của phụ thân là đế nhất cùng với thiên phú bản thân, đã thành công đạt đến thần đạo tam biến, sở hữu đại thần thông tam biến của riêng mình. Thần thông chính là pháp tắc, tương ứng với tiên đạo. Đại thần thông tam biến của ta tên gọi Ly Hỏa, hãy nếm thử con đường Ly Hỏa pháp tắc của ta đi. Trong lòng bàn tay Đế Cửu có một ngọn lửa đang bùng cháy. Đốm lửa này trông rất yếu ớt, tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể dập tắt, nhưng những người có mặt tại đó, dù là Sở Du hay Tô Thần đều không hề có ý khinh thường. Tuy ngọn lửa này chỉ vừa mới sinh ra không lâu, nhưng không còn nghi ngờ gì, đây tuyệt đối là sức mạnh khủng khiếp sánh ngang với Tam Cảnh Tiên Quân. Đi. Giờ khắc này, Tô Thần thực sự trở nên gấp gáp. Vâng. Đầu ngón tay hắn sắc bén như kiếm, vung tay xé toạc một vết nứt hư không dài 3000 dặm, kéo theo Vũ Văn Hóa Cập bỏ chạy. Anh hùng trong thiên hạ nhiều như nước chảy, người mù quáng chạy theo mốt. Quả nhiên, hắn vẫn còn xem nhẹ Tân Thần tộc. Chăm nghe không bằng một thấy, sức mạnh của Tân Thần tộc tuyệt đối không thua kém tiên đạo, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn một chút, hèn chi thời kỳ đỉnh cao ngay cả cổ tiên giới cũng bị tiêu diệt. Ngọn lửa lay động, hóa thành một sinh vật trông như chim sẻ, vỗ cánh bay về phía Tô Thần. Nhìn bề ngoài, nó chẳng có chút nguy hiểm nào. Nhưng những nơi nó đi qua, ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi hư vô thành cho bụi, không thể khép lại, thậm chí ngay cả không gian cũng bị nó chấn áp đến mức ngưng động. Đường hầm hư không mà Tô Thần vừa mở ra lại bị phong tỏa, không thể nào bước vào được. A! Trên người Vũ Văn Hóa Cập đột nhiên bốc cháy, trong nháy mắt thiêu rụi hắn không còn dấu vết. Ngay cả hồn phách cũng chẳng còn lại gì. Tốc độ này nhanh đến mức Tô Thần cũng không kịp ra tay ứng cứu. Giờ thì ngươi còn nghĩ mình đi được sao? Nghe đồn ngươi là yêu nghiệt tiên đạo đáng sợ, là bố tiên kinh khủng nhất trong thần khư tam tiên, thậm chí còn vượt qua cả Tôn Thượng, Ma Tổ. Con chim sẻ ly hỏa vỗ cánh bay tới chỗ Tô Thần. Trên bầu trời, Đế Cửu cười lạnh lùng, hắn hơi nghiêng người, để lộ khuôn mặt vốn luôn che giấu sau lớp áo bảo. Đó là một khuôn mặt đáng lẽ phải rất tuấn mỹ, nhưng lại hằn sâu một dấu bàn tay đỏ tươi. Cho dù thần vân trên mặt hắn không ngừng lan tỏa để chữa trị dấu vết đó, nhưng vẫn không thể làm được, bởi nó bị sức mạnh tiên đạo bám trên đó bài trừ ra ngoài. Cái tát này là do tên ma tổ kia để lại khi ta cùng các trưởng lão khác của tối cao thần điện vây công hắn. Tổng cộng 3 vị tam cảnh chi thần như ta mà lại không làm gì được đối phương. Cuối cùng còn bị hắn giết xuyên qua Bắc Thần địa giới rồi thong dong rời đi, đây chính là nỗi sỉ nhục suốt đời của ta. Sắc mặt Đế Cửu âm trầm, ánh mắt thoáng hiện vẻ khuất đủ. Nhưng ngay lập tức, hắn lại nở nụ cười lạnh lẽo. Tuy nhiên, có thể tự tay bóp chết một bố tiên có tiềm lực còn lớn hơn cả ma tổ như ngươi, đối với ta mà nói cũng không tệ. Ha ha ha. Đế Cửu cười thiếu. Đúng lúc này, con chim ly hỏa vỗ cánh, cuối cùng cũng lao đến trước mặt Tô Thần. Lúc này, Tô Thần lại thở dài. Cần gì phải như vậy? Không nên ép ta ở lại. Lưỡng bại câu thương bộ dạng này thực sự tốt sao? Tô Thần thở dài, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi đống tro tàn của Vũ Văn Hóa Cập trên mặt đất. Giờ khắc này, sự chế giễu trong mắt Đế Cửu đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn là Tam Cảnh Chi Thần, mang trong mình huyết mạch ly hỏa, tu luyện được một trong những đại thần thông tam biến mạnh mẽ nhất. Mặc dù mới vừa đặt chân vào hàng ngũ Tam Cảnh Chi Thần nhưng không hề nghi ngờ, hắn cũng là một cường giả trụ cột thực thụ. Lưỡng bại câu thương, đúng là lời nói cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sao? Đế Cửu cười lạnh, mang theo vẻ trêu đùa đầy tàn nhẫn. Trong số những người ở đây, kẻ duy nhất không cho rằng Tô Thần đang nói đùa chính là Sở Du, kẻ đang đầy thương tích và kiệt sức đến cực điểm. Hắn quá rõ sự cường đại của Tô Thần. Dù sao, hắn cũng là người từng thực sự giao phong chính diện với Tô Thần và may mắn giữ được mạng. Không ai hiểu rõ sức mạnh của Tô Thần hơn hắn. Cho tới bây giờ, thực lực Tô Thần thể hiện ra cũng không quá mạnh, cùng lắm chỉ ngang ngửa lúc ở thần khư địa tạng thế giới. Nhưng một năm đã trôi qua, đối phương chắc chắn đã có đột phá. Chạy! Không chút do dự, Sở Du quay người bỏ chạy, bay xa 10 vạn dặm nhưng vẫn cảm thấy bất an, vẫn tiếp tục chạy thủ mạng. Ầm ầm. Lúc này, Tô Thần đang khoanh chân ngồi, thiên hồn 12 chuyển khổng lồ tay cầm đại thụ, cứ thế giáng lâm ngay tại nơi này, ngang ngược lao thẳng về phía sơ hình Lý Hỏa Chu Tức, một trong thập nhị đại thần thông của thần đạo. Ha ha, làm nửa ngày, thủ đoạn ẩn giấu của ngươi hóa ra là pháp tướng thiên địa này sao? Đế Cửu cười nhạo. Lý Hỏa Chu Tức của hắn tuy hiện tại vẫn chỉ là sơ hình, trông như một con chim sẻ nhỏ, nhưng đích thực là một trong thập nhị đại thần thông hàng thật giá thật. Đại diện cho chiến lực của Tam Cảnh Chi Thần, Tam Biến Đại Thần Thông. Sức phá hoại không cần bàn cãi. Chưa nói đến sức mạnh Tân Thần tộc khắc chế tiên đạo, chỉ riêng quy tắc ly hỏa ẩn chứa trong đó đã đủ để nghiền nát tất cả, không biết sống chết. Đế Cửu đến giờ vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn nở nụ cười giễu cợt. Vâng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thiên hồn cự nhân và con chim sẻ nhỏ do ly hỏa chu tức biến thành va mạnh vào nhau. Một màn khó tin đã xảy ra. Ly hỏa chu tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngọn lửa có thể thiêu rụi vạn vật bám trên đôi cánh dường như mất đi hiệu lực vào lúc này, hoàn toàn không thể gây ra tổn thương hiệu quả cho thiên hồn cự nhân. Vâng. Lần va chạm thứ hai, ly hỏa chu tức lập tức bùng cháy, hóa thành sóng lửa ngập trời, không chút kiểm soát chui tọt vào miệng thiên hồn cự nhân, dường như đang bị thiên hồn của Tô Thần thôn phệ. Cái này, cảnh tượng này khiến cả Tô Thần lẫn Đế Cửu đều sững sờ. Họ không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. A, cả Đế Cửu và Tô Thần đều đồng loạt thét lên thê thảm vào lúc này. Nóng quá, Tô Thần cảm thấy như thể toàn thân sắp bị thiêu rụi. Điều này không chỉ tác động lên nội thân, mà còn cả trên hồn phách. Thiên hồn cự nhân một lần nữa chui vào cơ thể hắn, hắn trong thoáng chốc có chút hoảng hốt, cho rằng mình đã bại trận trong cuộc giao tranh này, bèn quay đầu men theo vết rách không gian lúc trước mà rời đi. Phút cuối cùng, hắn vẫn không quên cuốn lấy và mang theo những mảnh vỡ hồn phách còn sót lại của Vũ Văn Hóa Cập giữa đám bụi mù. Không, chết tiệt, bố tiên, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Ly hỏa chu tức của ta, ngươi dám mang pháp tắc ly hỏa ta nắm giữ cùng Tam Biến Đại Thần Thông ta ngưng luyện ra đi luôn sao? Đây là thủ đoạn tiên đạo gì vậy? Đế Cửu gào lên thê thảm, máu tươi không ngừng chảy ra từ lỗ chân lông khắp cơ thể, nháy mắt đã biến thành một huyết nhân, rơi xuống từ lỗ hổng trên không trung. Hắn ngã xuống đất mất đi, không rõ sống chết. Nhưng điều đáng sợ hơn lại là một chuyện khác. Khí tức vốn đại diện cho tam cảnh chi thần trên người Đế Cửu lúc này lại suy yếu nhanh chóng, tử kim thần vân vốn bao phủ khắp thân thể cũng thoái hóa thành màu vàng nhạt. Xa xa, phương xa, cách đó mấy chục vạn dặm, Sở Du không thể tin nổi nhìn cảnh này, dụi mắt nhìn lại lần nữa. Không thể nào. Chuyện này sao có thể chứ? Sở Du hít ngược một hơi khí lạnh. Hóa thần tam cảnh của tiên đạo tương ứng với thần đạo tam biến của tân thần tộc, từ nhất cảnh đến tam cảnh chi thần đều có biểu hiện bên ngoài, chính là thần vân khác nhau. Lần lượt là ngân bạch thần vân, kim nhạt thần vân và tử kim thần vân. Đế Cửu lúc trước đầy mình tử kim văn, chính là tam cảnh chi thần hàng thật giá thật, nhưng hôm nay chỉ sau một lần giao đấu với Tô Thần, hắn lại thoái hóa xuống nhị cảnh chi thần. Ly Hỏa Chu tức chính là một trong thập nhị đại thần thông cao quý nhất diễn hóa ra sau tam biến, thế mà cũng có thể bị tức đoạn. Thậm chí không chỉ vậy, còn kéo theo Đế Cửu rất lại nhị cảnh chi thần. Sở Du cảm thấy da đầu tê dại, hắn kinh hãi đến cực điểm, thầm hô không ổn. Đế thị tộc đừng nói là ở đại diễn giới nhỏ bé này, ngay cả ở thiên ngoại thần giới cũng là thế lực cao quý nhất, thủ lĩnh đế nhất tại đại diễn giới còn là đệ nhất ghế của tối cao thần điện, là tồn tại gần với cảnh giới bất khả ngôn nhất. Giá trị của tam cảnh chi thần và nhị cảnh chi thần hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau, đế nhất đại nhân vì bồi dưỡng đứa con độc nhất này đã hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên. Xong đời rồi, cho dù chỉ là một chút giận lây, ta cũng không gánh nổi đâu. Sở Du nghiến răng, không còn áp chế thương thế trong người. Nháy mắt, vô số vết nứt trên người hắn vỡ tung tóe máu tươi, hắn hoàn toàn ngất đi. Lúc này, cảnh tượng nơi đây rõ ràng là bộ dạng hắn và Đế Cửu lần lượt đại chiến với bố tiên, dẫn đến trọng thương sắp chết. Không lâu sau, viện binh của tối cao thần điện mới thong thả đến nơi. Họ gồm hai vị nhị cảnh chi thần cùng một vị tam cảnh chi thần nắm giữ ghế tối cao. Ha ha, chiến đấu kết thúc rồi. Xem ra có Đế Cửu đại nhân ra tay, vị bố tiên này hẳn là đã vất lạc. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, hoàn toàn không để Tô Thần vào mắt. Cho dù là vị tam cảnh chi thần không xen vào nói chuyện kia cũng tràn đầy tự tin vào Đế Cửu. Chỉ là khi họ đến nơi thì tất cả đều sững sờ. Cái này, nơi đây là một mảnh hỗn độn, đầy dây phế tích và đất đai khô cằn còn sót lại sau trận đại chiến. Họ đã tìm thấy Đế Cửu, nhưng lại không dám tiến đến nhận mặt, ngay cả vị tam cảnh chi thần kia cũng thế. Chỉ vì Đế Cửu vốn nên là tam cảnh chi thần, giờ đây toàn thân không còn một vệt tử kim văn nào, chỉ còn lại kim nhạt thần vân, điều này đại diện cho cái gì thì họ quá rõ ràng. Tam cảnh chi thần rất lại thành nhị cảnh chi thần, việc này chẳng khác nào bị phế bỏ. Tên tiên nhân này có thể khủng bố đến mức độ này sao? Không ổn rồi, việc này vẫn nên giao cho đế nhất đại nhân tự mình định. Và vậy vị tam cảnh chi thần kia nhìn Đế Cửu thê thảm, trong lòng càng thêm ớn lạnh. Đối phương có thể phế bỏ Đế Cửu, đó chính là đại thần thông cấp bậc Lý Hỏa Chu Tức. Vậy thì một tam cảnh chi thần chưa chắc đã bằng Đế Cửu như hắn, nếu gặp phải chẳng phải sẽ có nguy cơ vẫn là sao? Chương 284, Thần Lộc Chi Tử. Chương 284, Thần Lộc Chi Tử. Ly Hỏa Chu Tức này sao lại đáng sợ như thế? Còn nữa, Trường Sinh Tiên Hồn vậy mà thực sự giúp mình săn giết được một tam cảnh chi thần. Sau khi Tô Thần nuốt chửng Ly Hỏa Chu Tức, cả người hắn như đang ở trong lò lửa, dù vậy, ánh mắt hắn vẫn khó giấu vẻ kinh hãi. Kết cục của tam cảnh chi thần Đế Cửu, chính mắt hắn đã nhìn thấy. Đối phương sau khi mất đi Ly Hỏa Chu Tức đã trực tiếp từ tam cảnh rớt xuống nhị cảnh chi thần, điều này không nghi ngờ gì chính là đại diện cho một vị tam cảnh đã vất lạc. Khi đó, nếu Tô Thần đi chậm một chút, chỉ cần tùy ý ra một đòn là có thể khiến vị tam cảnh chi thần trẻ tuổi này vất lạc. Thật không thể tin được. Tô Thần không nhịn được lẩm bẩm. Lúc này, hắn liên tục xé rách hư không trốn xa và dặm, dù cho tam cảnh chi thần muốn tìm kiếm tung tích của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Ông, Tô Thần rốt cuộc cũng không chịu nổi cơn đau do hỏa diễm thiêu đốt, đi ra từ thông đạo hư vô ngay tại dãy núi này, rồi lao thẳng xuống hồ nước nằm giữa các ngọn núi. Anh. Nước hồ lạnh thấu xương, nhưng dù vậy, vẫn khó lòng che lấp được cảm giác nóng rực do thiên hồn thôn vệ Ly Hỏa Chu Tức mang lại. Tô Thần có thể cảm nhận được con Ly Hỏa Chu Tức đó vẫn còn sống, lúc này nó đang bay loạn khắp nơi trong cơ thể thiên hồn để tìm đường sống. Nhưng đáng tiếc, thiên hồn 12 chuyển đã thu liễm gần như toàn bộ trường sinh tuyệt niệm bám trên bề mặt, khiến con Ly Hỏa Chu Tức này không tài nào thoát ra được. Thật đau đớn. A. Tô Thần ngâm mình trong hồ, cả mặt hồ như bị đun sôi, bốc cháy hừng hực. Rất lâu sau, nơi đáy hồ, Tô Thần ngất đi. Nhật nguyệt luân chuyển, nhiều ngày trôi qua Tô Thần vẫn không tỉnh lại, rồi xuân qua thu tới, suốt mấy tháng trời hắn vẫn hôn mê dưới đáy hồ. Cứ thế 3 năm trôi qua, nơi đáy hồ sâu thẳm, Tô Thần với thân thể được bao bọc bởi những nhánh cây mới từ từ mở mắt tỉnh lại. Hắn tỉnh dậy, chỉ có điều trong lúc đó di hành hoán diện đã tự động kích hoạt, khiến hắn mang một nhân dạng khác. Đó là dung mạo của một thanh niên thanh tú, rõ ràng là hình dáng Hứa Ca mà Tô Thần từng dùng suốt một thời gian dài. Khoan đã, sức mạnh thiên hồn của mình đâu rồi? Tô Thần hơi sững sờ. Hắn xuề bàn tay, không chút do dự nhìn về phía khối nham thạch khổng lồ trên đỉnh núi xa xa, dồn lực nắm chặt. Theo lẽ thường, với cú nắm này, đừng nói là cự thạch trên đỉnh núi, ngay cả cả ngọn núi cũng có thể bị san thành bình địa. Thế nhưng thời gian dần trôi qua. Một hơi, hai hơi, rất lâu sau, Tô Thần im lặng, hắn vậy mà không cảm nhận được sức mạnh hồn niệm của thiên nhân thập nhị chuyển nữa. Điều này thật không thể tin được. Ông, rễ cây bắt đầu chuyển động. Tô Thần nhanh chóng biến trở về hình dáng ban đầu. Nháy mắt, sức mạnh trường sinh hồn niệm lại bao quanh thân thể hắn, nhưng đồng thời, hắn nghe thấy một tiếng kêu băng rồi. Tiếp đó dường như nhìn thấy một con chim khổng lồ bao phủ trong ngọn lửa vàng rực thiêu đốt cả bầu trời đang lao về phía mình gào thét. Không chỉ có vậy, cơn đau như lửa đốt bừng bừng lại một lần nữa ập đến, suýt chút nữa khiến Tô Thần ngất đi. Đáng chết! Tô Thần chửi thề một tiếng. Hắn lập tức hiểu rõ ra, căn bản không phải trường sinh tiên hồn của hắn đã tiêu hóa ly hỏa chu tước, mà là hai thứ này vẫn luôn tranh đấu, khiến trường sinh đạo thụ tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ. Dưới tác động của di hành hóa diện, hắn đã biến thành dáng vẻ của Hứa Ca. Nhưng điều này cũng khiến hắn tạm thời mất đi sức mạnh khủng khiếp của thập nhị chuyển thiên nhân. Tại sao lại như vậy? Tô Thần lướt xuống từ đáy hồ bơi về phía bờ. Hắn thử một chút, lại phát hiện bản thân chỉ còn lại sức mạnh cơ thể, tức là chiến lực không quá giả đáng cảnh, hoàn toàn không còn thực lực khủng bố có thể chém giết tam cảnh chi thần. Hiện tại trước mặt hắn chỉ còn lại một con đường, đó là chờ trưởng sinh thiên hồn và ly hỏa chu tức phân thắng bại, hoặc là hắn phải tìm được bảo vật áp chế ly hỏa chu tức trong thời gian này. Nơi này là Bắc Thần địa giới, ta kẻ bị truy nã hàng đầu trong thần khư tam tiên, giờ không còn thực lực đỉnh cao, nếu bị phát hiện tung tích thì chẳng phải sẽ gặp nạn sao? Tô Thần một phen đau đầu. Cứ thế, hắn đi lên bờ. Hồ nước này nằm sâu trong những dãy núi bao quanh. Vì vậy, một chuyện khác lại bày ra trước mặt Tô Thần. Đó là, hắn phải làm sao để đi ra ngoài? Giống. Trong rừng núi, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng manh thú gào rú. Còn có cùng phong trăm trượng gào thét không ngừng. Rất hiển nhiên, manh thú trong khu rừng này, con nào cũng là yêu ma dị thú cường đại, ít nhất với chiến lực giả đan này hắn không thể giết ra ngoài được. Nhưng điều an ủi là, thực lực mất đi nên hắn cũng không còn khí tức tiên đạo trên người. Nghĩ đến, nếu gặp lại tân thần tộc, khả năng bị nhận ra cũng không lớn. Nơi này cũng chẳng phải chỗ ẩn cư tốt lành gì a. Tô Thần vừa cảm khái xong, xa xa, trong bụi cỏ có tiếng động truyền đến, một cái đầu ló ra. Đây là một thiếu niên tân thần tộc. Hắn cõng trên lưng một con cựu sắc lộc gãy sừng, vẻ mặt đầy kinh hãi. Ngươi là người nào? Thiếu niên này trên mặt đầy thần vân nhạt nhòa, không có màu sắc gì, thực lực cũng yếu kém. Nhưng sau khi nhận ra Tô Thần chỉ là một phàm nhân bình thường không có khí tức tu hành thần đạo, hắn mới hơi yên tâm, vác cựu sắc lộc bơi về phía bờ bên kia hồ. Dáng vẻ cực kỳ kinh hoàng, giống như có người đang đuổi giết sau lưng. Không bao lâu sau, Tô Thần đã hiểu, đúng là có người đang đuổi giết thiếu niên tân thần tộc này. Và anh, mặt đất run rẩy, rừng rậm nơi dãy núi xa xa có không ít cổ thụ bị đổ rạp. Lờ mờ có thể thấy, đó là một đội lang kỵ binh 7 người, trên mặt bọn họ cũng có thần vân của tân thần tộc, nhưng khác với thiếu niên kia, nó có màu đỏ tươi như máu. Tìm, nhất định phải tìm ra Mạc Bắc thiếu chủ, nếu không, để chuyện này bại lộ ra ngoài, Vân Châu thần chủ giáng tội xuống thì không ai gánh nổi đâu. Thủ lĩnh lang kỵ binh điên cuồng gầm lên. Đồng thời, hắn cũng đang chút giận, không ngừng chém vào những cây cổ thụ vướng mắt trước mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một đám tinh huệ, kẻ yếu nhất cũng có khí tức tương đương kết đan cảnh, kẻ mạnh trong đó sắp xỉ từ kim đan đến giả anh. Đội hình như vậy, với Tô Thần ở trạng thái bình thường, chỉ cần một ánh mắt là có thể xóa sổ hồn phách, chỉ để lại sắc không. Nhưng hiện tại, ông Tô Thần không chút do dự, lập tức đuổi theo thiếu niên đang có cựu sắc lộc, chạy về cùng một hướng. Bị đuổi giết mà đối phương không hề bối rối, rất hiển nhiên, hắn biết cách rời khỏi đây, căn bản không hề để đám lang kỵ binh đang đuổi giết kia vào mắt. Nói như vậy, đi theo đối phương ngược lại là cách giữ mạng tốt nhất. Hơn nữa, thiếu niên tân thần tộc này trông không mạnh, ít nhất là kém xa đám lang kỵ binh kia, cao lắm cũng chỉ tầm trúc cơ, Tô Thần dù chỉ còn sức mạnh cơ thể cũng có thể đối phó được. Ngươi đi theo ta làm gì? Thiếu niên tân thần tộc ném tới ánh mắt phẫn nộ. Đi theo ngươi làm gì ư? Ta còn muốn hỏi ngươi tại sao lại dẫn người tới đây, đây rõ ràng là rắc rối của ngươi, ta bị vạ lây rồi. Tô Thần cũng dùng ánh mắt phẫn nộ đáp lại. Nghe vậy, thiếu niên im lặng. Không phải vì bị Tô Thần thuyết phục, mà là đám lang kỵ binh kia dường như đã phát hiện ra điều gì, trực tiếp lao về phía hồ nước này. Không xong. Ánh mắt thiếu niên trở nên hung ác, vác cựu sắc lộc lặn thẳng xuống đáy hồ. Đồng thời, Tô Thần đi theo đối phương. Quả nhiên không lâu sau, hắn thấy dưới đáy hồ có một hang động u tối, không biết dẫn tới đâu. Bịch. Sau đó là tiếng rơi xuống nước. Tìm thấy rồi. Đám lang kỵ binh nhảy xuống nước, phát hiện ra Mạc Bắc thiếu chủ liền đồng loạt lao tới. Bọn họ cũng nhìn thấy Tô Thần, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, dường như đang thắc mắc người này là ai. Hộ vệ của Mạc Bắc thiếu chủ sao? Giết luôn một thể là được. Dù sao việc này là tuyệt mật, không thể để ai sống sót. Vâng. Bọn họ như dao long dưới nước, khuấy động sóng nước, lao tới cực nhanh a. Trong nhất thời, tình hình lại nguy cấp đến cực điểm. Ngay cả Tô Thần cũng không ngờ có ngày mình lại bị những tiểu nhân vật như thế này dồn vào thế bí. Cảnh giới kết đan, từ lúc hắn còn ở trúc cơ đã có thể giết như giết gà lợn. Mà này, cơ thể này của ta, tuy chưa đạt tới hóa thần đại cảnh để thân hòa tiên đạo, mang theo thiên vận, vạn pháp bất xâm, nhưng lẽ nào lại bị lũ kết đan hèn mọn chém giết sao? Tô Thần thầm lẩm bẩm trong lòng. Mở ra. Lúc này, thiếu niên tân thần tộc nghiến răng, mắt lộ hung quang. Vâng. Hắn giật phăng sợi dây truyền răng xương trên cổ, rồi không chút do dự đâm vào ngực mình, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ một vùng dưới hồ. Nháy mắt, máu hòa vào trong sợi dây truyền răng xương. Sau đó, một con bạch cốt dao long quấn quanh máu tươi xuất hiện như thế. A, cái này, đáng chết. Tình báo không hề nói hắn còn có át chủ bài như thế này. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Gần như trong nháy mắt, bạch cốt dao long quấn máu đã nuốt chửng cả 7 tên lang kỵ binh, đáy hồ khôi phục vẻ yên tĩnh. Hô. Thiếu niên tân thần tộc vừa mới thở phào một hơi. Ông. Trong lòng bàn tay hắn, sợi dây truyền răng xương dùng để điều khiển bạch cốt giao long đống mất kiểm soát. Không xong, hắn kinh hô, định dùng thủ đoạn gì đó nhưng đã không kịp nữa rồi. Sự phản phệ từ món tiên đạo pháp khí này khiến hắn ngất đi, ngã xuống đáy hồ, ngay cả con cựu sắc lộc trên lưng cũng lăn sang một bên. Trong nhất thời, dưới đáy hồ, người duy nhất còn đứng vững chỉ có Tô Thần và con bạch cốt giao long kia. Giống. Bạch cốt giao long phát ra tiếng gầm thét, toàn thân nó tỏa ra khí tức yêu long nguyên anh cường đại. không còn nghi ngờ gì nữa. Có thể để lại oán khí to lớn như thế với tân thần tộc sau khi chết, tinh phách của con bạch cốt yêu long sánh ngang nguyên anh này chắc hẳn đã bị cưỡng ép luyện giết rồi dung nhập vào sợi dây chuyển răng xương khi còn sống. Phàm nhân, tránh ra, nếu không chết. Bạch cốt giao long gầm giống, nó không biết tại sao kẻ trước mắt rõ ràng chỉ là một phàm nhân không thể bình thường hơn, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến nó cảm thấy kính sợ, khiến nó vô thức không dám đối địch. Vì vậy nó chỉ đành phát ra những tiếng gầm mang tính đe dọa. Ách, xem ra vẫn không ổn lắm. Tinh hồn yêu long này dường như có thể cảm nhận được khí tức tiên đạo còn sót lại trên người mình. Dễ cây bắt đầu lay động. Tô Thần tiến tới, khi nhặt sợi dây chuyền răng xương trong bùn dưới đáy hồ lên, cả người hắn đã trở lại diện mạo ban đầu, thiếu niên như tiên, toàn thân tỏa ra hai luồng khí tức sánh ngang tam cảnh. Một luồng là trường sinh tiên hồn của chính hắn, luồng còn lại là ly hỏa chu tức hung hiểm. Nháy mắt, trong mắt bạch cốt yêu long suýt nữa rơi ra ngoài. Nó không thể nào ngờ tới, vừa rồi còn là một phàm nhân tầm thường, vậy mà trước mắt đã biến thành một kẻ đáng sợ như vậy. Khí tức này là tam cảnh chi thần, hơn nữa còn là khí tức hôn tạp giữa tiên đạo và thần đạo của song tam cảnh. Đúng đây là tình huống gì chứ? Thần đạo và tiên đạo vốn là kẻ thù không đội trời chung, hai con đường này mà cũng có thể tu hành đồng thời sao? Trong nhất thời, bạch cốt giao long chỉ cảm thấy đầu óc rối loạn, cuối cùng nỗi sợ hãi vẫn chiếm ưu thế, nó quay đầu bỏ chạy khỏi hồ nước này, trốn vào sâu trong núi non xa xa. Nó không hề biết, kẻ tỏa ra hai luồng khí tức đáng sợ sánh ngang tam cảnh trước mắt thật ra chỉ là một con hổ giấy, sức mạnh tiên đạo và thần đạo trong người hắn đang bài xích lẫn nhau, khiến hắn không thể vận dụng nổi nửa điểm lực lượng. Tô Thần trông thì đáng sợ, nhưng trên thực tế, chẳng có lấy nửa điểm lực phá hoại. Một lát sau, Tô Thần lại một lần nữa tiến vào giữa lò luyện phần thiên, hồ nước cũng lại lần nữa bốc hơi hơn một nửa, ngay cả con cựu sắc lộc đang hôn mê kia cũng không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nó phát ra tiếng kêu ô, không ngừng lùi về phía sau. Về phần chuỗi vòng tay răng cốt trong tay Tô Thần, nó vốn đã bị luồng lý hỏa chu tức tràn ra thiêu thành cho tàn từ lâu, khí linh bạch cốt yêu long ngược lại nhân hỏa đắc phúc, nhờ vậy mà có được tự do. Khó giải quyết thật, xem ra Bắc Thần địa giới cũng không yên ổn rồi, vẫn là phải mau chóng nghĩ cách tìm được bảo vật để áp chế, luyện hóa ly hỏa chu tức, khôi phục thực lực mới được. Dễ cây bắt đầu chuyển động. Tô Thần trở lại dáng vẻ của Hứa Ca, tư thái vốn khủng bố như thần ma cũng tự nhiên biến mất không dấu vết. Suy nghĩ một chút, Tô Thần vẫn nhấc thiếu niên tân thần tộc này cùng cựu sắc lộc lên, rồi chui vào địa quật dưới đáy hồ. Thiếu niên này có vẻ là một kẻ có địa vị trong tân thần tộc. Tô Thần suy tính, có lẽ có thể ở bên cạnh hắn để dò hỏi về bảo vật có thể áp chế ly hỏa chu tước. Dĩ nhiên, Tô Thần hoàn toàn không biết gì về đại diện giới này, dù là Bắc Thần địa giới hay Nam Tiên địa giới, vừa vặn nhân cơ hội này có thể tìm hiểu một phen. Ông, Tô Thần lấy một sợi tóc của thiếu niên, sau đó phát động dung hồn chi ức. Từng thước phim ký ức của Mạc Bắc thiếu chủ hiện lên. Cung điện tàn phá, vị vương ngã xuống, còn có vị vương tử đang hoảng hốt bỏ chạy. Phu thân, ta nhất định sẽ tìm được máu của cựu sát lộc, đánh thức thủ hộ thần Mạc Bắc, tuyệt đối không để âm mưu của chủ nhân Vân Châu thần điện kia thành công. Vị vương tử chật vật như chó nhà có tang, mỗi chữ thốt ra đều như thấm máu. Cổ lâm rầm rạp, cấm địa truyền thuyết. Đám người hầu bên cạnh vương tử đi cùng dọc đường đều đã ngã xuống, chỉ còn mình hắn đi đến đây, thành công tìm được cựu sát lộc. Thần lộc trong truyền thuyết, cựu sát lộc đại nhân, xin hãy ban cho ta thần huyết của ngài, để ta hồi sinh thủy tổ Mạc Bắc. Hắn quỳ lạy, nhưng hắn đã bị từ chối. Trong sự không cam lòng khi rời đi, vị vương tử Mạc Bắc này đã lén lút quay lại bìa cấm địa, dùng vương huyết làm mồi nhử, dụ dỗ con út của cựu sắc lộc đi theo. Ừ, Tô Thần đột nhiên bừng tỉnh, hồi tưởng lại hình ảnh trong ký ức về uy nghi khủng bố thôn thiên vệ địa của con cựu sắc thần lộc trưởng thành kia, hắn lập tức dùng mình một cái, nhìn về phía con hiệu non này và vị vương tử Mạc Bắc đang hôn mê. Hắn bật cười vì tức giận, thật to gan, ngay cả con nối roi của một vị thần tam cảnh cao quý nhất mà ngươi cũng dám lừa gạt. Lúc này, Tô Thần mới rốt cuộc nhận ra, nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay chưa bao giờ là đám lang kỵ binh truy sát kia, mà là chính bản thân vị vương tử Mạc Bắc này. Hắn đã dụ dỗ con út của cựu sắc lộc thần đi, đó chính là vị thần tam cảnh tối cao tuyệt đối, tồn tại đứng trên đỉnh cao của đại diễn. Chương 285, Bắc Thần địa giới. Chương 285, Bắc Thần địa giới. Động vật đáy hồ, đường đi quanh co tĩnh mịch, cho đến khi Tô Thần bắt theo vị thiếu chủ Mạc Bắc cùng cựu sắc lộc chạy ra ngoài thì đã 7 ngày 7 đêm trôi qua. Nơi đây cũng là một mảnh hồ nước, nhưng đã rời xa vị trí của dãy núi. Phía xa, thấp thoáng có thể thấy được một thành trì dựa lưng vào núi, trải dài hơn trăm dặm, vô cùng phồn hoa, còn có khí cơ của một tu sĩ thần đạo mạnh mẽ như rồng, sừng sững giữa tòa cung điện hùng vĩ nhất ở trung tâm thành trì. Thần lộc còn sao? Tô Thần nhìn tòa thành trì này, dừng bước. Đại diễn giới không sinh ra đạo tôn, cũng có nghĩa là tiên đạo ở nơi này không có sức mạnh bất khả ngôn, tuy tiên nhân tam cảnh rất đông nhưng vẫn không ngăn nổi sự xâm nhập của tân thần tộc. Khoảng 5 vạn năm trước, thiên môn của đại diễn giới mở ra, nhóm tân thần tộc đầu tiên giáng lâm. Mặc dù không có sức mạnh bất khả ngôn, nhưng dựa vào sự khắc chế của tân thần tộc đối với tiên đạo, việc xử lý lực lượng tiên đạo của đại diễn giới này cũng thật dễ dàng. Chỉ trong ngắn ngủi 5 vạn năm, tân thần tộc đã chiếm đóng hơn 2/3 lãnh thổ đại diễn giới, gọi là Nam Tiên, Bắc Thần. Thực chất, các tu sĩ tiên đạo, các tiên quân tam cảnh kẻ chết người trốn, về cơ bản Nam Tiên địa giới đều đang co cụm ở những nơi nghèo nàn, sớm đã không còn khả năng phản công, bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Bắc Thần địa giới, tối cao thần điện có 12 ghế thần tam cảnh, ngược lại Nam Tiên địa giới chỉ có 3 đại đầu mục, cơ bản là không có chút tương lai hay hy vọng nào. Nhưng giờ đây đã khác trước, thần cư xuất hiện tam tiên, mỗi người đều là tiên quân tam cảnh, hơn nữa thể đều là những tồn tại chưa phát triển đến cực hạn. Phải biết rằng, cùng là tam cảnh nhưng vẫn có sự phân biệt mạnh yếu. Huống hồ trong đó Tô Thần, một bố tiên, lại càng khủng bố tột cùng. Lúc này, tại thần lục quan, có một tuần thiên sứ giả của tối cao thần điện giáng lâm, thứ cầm trong tay chính là bức họa của thần khư tam tiên. Trong yến tiệc tại đại điện, thần lục quan chủ đích thân tiếp đón. Sau 3 tuần rượu, tuần thiên sứ giả hài lòng nhìn những lễ vật mà thần lục quan chủ dâng lên, vẻ mặt lãnh đạm ban đầu lập tức rạng rỡ nụ cười nhiệt tình. Xin hỏi, thượng sứ đại nhân, ý tứ của chư vị tôn chủ tối cao thần điện là gì? Thần khư tam tiên đều là những người có chiến lược tam cảnh, nghe đồn đế cựu đại nhân khi đối mặt với bố tiên yếu nhất cũng bị đánh đến mức rơi dụng về nhị cảnh, thần lục quan chúng ta mạnh nhất cũng chỉ là nhị cảnh, làm sao có thể là đối thủ của tam tiên được? Lệnh truy sát tam tiên này, thế nào cũng không nên gửi đến thần lục quan chúng ta mới phải chứ? Thần lục quan chủ khúng núm hỏi. Trong lãnh thổ Bắc Thần có chín châu, thần lục quan nằm trong Vân Châu, giáp danh với Du Châu. Thần khư tam tiên vừa xuất hiện đã vang danh thiên hạ. Đầu tiên là ma tổ giết chóc khắp phương Bắc, phá liên tiếp 7 châu, trước sau giao đấu với 7 vị thần tam cảnh, cuối cùng dưới sự liên thủ của 3 vị thần tam cảnh vẫn thành công thoát khỏi Bắc Địa, tiến về Nam Tiên địa giới. Tiếp theo là Tôn Thượng, áp chế tứ phương, dưới sự truy đuổi của các vị thần tam cảnh mà bước vào hàng ngũ tiên quân tam cảnh, từ đó chưa từng thất bại, còn tập hợp được một nhóm đại thần thông của tiên đạo trốn ra từ thần khư địa tàng, uy phong lẫm liệt. Đáng sợ nhất phải kể đến bố tiên. Ngay trận đầu đã khiến một vị tam cảnh tử vong, rơi dụng về nhị cảnh, còn có Ly Hỏa Chu Tức mà đế nhất đại nhân đã tiêu tốn vô số tâm huyết, thậm chí phải cầu đến đế thị tộc ở thiên ngoại mới giúp đế cựu luyện thành, cũng theo đó mà mất tích. Thần lộc quan giáp danh với Du Châu, nơi hẻo lánh, không nằm trên con đường lớn nào, với bản lĩnh tương đương tam cảnh của đối phương, nếu muốn đi vòng qua thì dù là tôn thượng hay bố tiên cũng không nên chọn con đường này mới đúng. Ha ha, người không hiểu đâu. Một năm trước, đế nhất đại nhân nổi giận, đích thân bói toán, quẻ tượng hiển thị bố tiên nhất định sẽ đi ngang qua thần lộc quan, ta phụ mệnh đến đây đối phó hắn, tất nhiên sẽ gặp được. Đến lúc đó, một khi bắt giết được bố tiên, xét công ban thưởng, tự nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi. Tuần thiên sứ thong thả nói. Nghe vậy, thần lộc quan chủ thầm đoán trách trong lòng. Cả tuần thiên sứ và lão đều là nhị cảnh, lúc này lại bàn luận chuyện bắt giết một vị tiên tam cảnh, nghe xong lão chỉ muốn bật cười. Sao nào? Ngươi không tin à? Tuần thiên sứ cũng đã hơi say, đáp ý vô hổ lô rượu bên hông, cười nói. Trong này chính là thủ đoạn đích thân đế nhất đại nhân ban xuống. Bắt giết bố tiên là việc thừa sức. Đến lúc đó, dùng tiên căn của bố tiên này để tái tạo căn cơ cho đế cựu đại nhân, chắc chắn có thể một lần nữa leo lên cảnh giới thần tam cảnh. Thủ đoạn có thể bắt giết một vị tam cảnh. Chẳng lẽ là? Ồ. Trong nháy mắt, ánh mắt thần lộc quan chủ chấn động, nghĩ tới một khả năng. Để nhị cảnh có thể bắt giết tam cảnh, chỉ có thể là do đích thân tam cảnh ra tay, hoặc là sức mạnh được ban xuống từ bất khả ngôn. Tối cao thần điện của Bắc Thần địa giới vẫn luôn giữ liên lạc với thần tộc thiên ngoại, năm đó khi đánh vào đại diện giới, để có thể nhanh chóng đứng bước chân, thần tộc đã ban cho không ít thủ đoạn bất khả ngôn. Rất hiển nhiên, đây là một trong những thủ đoạn bất khả ngôn còn lưu lại từ 5 vạn năm trước. Nếu đã vậy, xin đa tạ đại nhân. Một công lao lớn như thế mà vẫn còn nhớ tới tiểu đệ, những ngày tới, lễ vật thần nguyên cúng dường sẽ tăng gấp đôi, không, gấp 3. Thần lộc quan chủ cười hỉ hả nói. Không lâu sau, đêm dần về khuya, thần lộc quan chủ cho người lui ra, quay về cung điện của mình, thi triển vài thủ đoạn kiểm tra xung quanh không có ai theo dõi, lúc này mới xoay cơ quan trong phòng, tiến vào một mật thất. Trong mật thất có một khối thủy tinh khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Nếu tuần tiên sứ kia có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra khối thủy tinh khổng lồ này chính là Nam Tiên Huyền Thạch, có thể truyền tin cách xa hàng lũ dặm. Ngay cả ở Nam Tiên địa giới, đây cũng là bảo vật vô cùng quý giá, chỉ có tiên nhân tam cảnh mới có thể luyện chế ra được. Vụ. Chẳng bao lâu sau, viên Nam Tiên Huyền Thạch này từ từ vận chuyển, một giọng nói giản mua từ nơi cách xa hàng lũ dặm truyền tới. Lục Huyền, đã xảy ra chuyện gì? Lần trước ngươi truyền tin cho ta đã là 1800 năm trước, khi tối cao thần điện chuẩn bị giấy lên cuộc Chu Tiên Chi chiến lần thứ 2, lần này lại có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại là cuộc Chu Tiên Chi chiến lần thứ 3 sao? Thần lộc quan chủ, vị thần nhị cảnh này rõ ràng là nằm vùng do Nam Tiên địa giới cải vào Bắc Địa thần giới. Rất nhanh, thần lộc quan chủ đã đem hết thể những gì mình biết kể lại cho vị đại lao Nam Tiên đứng sau lưng. Ma tổ quả nhiên đã đồng ý gia nhập liên minh. Bên phía Tôn Thượng hẳn cũng là một trong những truyền thừa của cổ tiên giới, hiện giờ ngài ấy đã trở thành tiên nhân tam cảnh, việc phá vòng vây để hội ngộ với Nam Tiên địa giới chỉ là chuyện sớm muộn. Về phần bố tiên này, phía bên kia truyền tin, vị đại lao Nam Tiên này chần chừ một lát. Không phải ông ta không muốn tiếp nhận Tô Thần, mà là chiến tích của Tô Thần quá mức kinh hồn bạt vía, khiến ông ta căn bản không thể tin nổi, nhìn thế nào cũng giống như một quân bài mồi nhử của Bắc Thần địa giới. Chưa thành hóa thần mà đã có thể khiến một vị thần tam cảnh chấp trưởng Lý Hỏa Chu Tức rơi xuống nhị cảnh, chuyện này còn kinh thế hai tục hơn cả việc một vị tam cảnh ngã xuống. Tạm thời cứ quan sát thêm. Bố tiên này nếu thực sự đáng sợ như lời đồn thì sẽ không dễ dàng chết như vậy, cho dù đối phương có mang theo thủ đoạn bất khả ngôn đi nữa. Thoải mái đi, thả lỏng tinh thần. Chờ thêm chút nữa. Không lâu nữa đâu, đại diễn giới sẽ có thể quay lại hàng ngũ các tiên đạo đại giới. Trạng vạng tối, Tô Thần đứng bên ngoài thần lục quan, vẫn chưa bước vào trong đó. Hắn nhóm một đống lửa giữa hoang dã, lặng lẽ chờ Mạc Bắc thiếu chủ tỉnh lại. Bắc địa có Cửu Châu, thần điện trí cao vô thượng, thống trị bát hoang, mỗi một châu đều có một tòa phân điện thần điện sừng sững, điện chủ chính là vị thần tam cảnh có ghế trong tối cao thần điện. Nơi này chính là Vân Châu, ngoài thần điện ra còn có ba đại thế lực là Mạc Bắc Vương Triều, thần lục quan và Ly Dương Sơn. Nửa năm trước, Mạc Bắc sụp đổ, Vân Châu thần điện tuyên bố Mạc Bắc thông đồng với tiên nhân Nam Địa, điện chủ Tam Cảnh đã đích thân ra tay chém giết Mạc Bắc Vương. Sau đó, Ly Dương Sơn rời núi, tiếp quản toàn bộ thế lực của Mạc Bắc Vương triều. Thông đồng với địch? Dĩ nhiên là không. Chẳng qua là vì trong lãnh thổ Mạc Bắc phát hiện một đám cổ lão thần nguyên, tin tức dò dỉ ra ngoài, Vân Châu thần chủ đích thân giáng lâm, muốn Mạc Bắc Vương biết tin tức và giao ra tòa thiên địa mật tàng đang cất giữ cổ lão thần nguyên kia. Mạc Bắc Vương không chịu giao ra. Cuối cùng, toàn tộc bị diệt, vương triều cũng tan thành mây khói. Về phần thần nguyên là gì, nó cũng tương tự như đạo ngân hóa thần, chính là bản nguyên để lại sau khi cường giả cổ thần tộc hoặc tân thần tộc ngã xuống, tu sĩ thần đạo có thể trực tiếp luyện hóa để lấy sức mạnh bên trong. Hoặc là, san giết tu sĩ tiên đạo còn sống cũng có thể luyện ra thần nguyên với phẩm chất khác nhau. Tại Bắc Địa, thần nguyên chính là tiền tệ, giống như linh thạch trong tu tiên giới vậy. Thần nguyên, rốt cuộc là loại thần nguyên phẩm chất thế nào mà có thể khiến một vị thần tam cảnh như Vân Châu thần chủ, một trưởng lão có ghế trong tối cao thần điện, cũng không tiếc đích thân ra tay? Tô Thần lướt qua ký ức của Mạc Bắc thiếu chủ. Đáng tiếc, hắn cũng không biết. Dẫu sao Mạc Bắc thiếu chủ này tư chất bình thường, lại còn quá trẻ, chỉ có cảnh giới đạo cơ, tương đương với trúc cơ bên tiên đạo. Hắn căn bản không thể tiếp xúc với những bí mật thực sự. Tu luyện thần đạo tự thành hệ thống, có thể giúp phàm nhân từng bước đạt được sức mạnh ngang hàng với thần tộc qua tu luyện, đó chính là tân thần tộc hiện nay. Thần ma sinh ra đã mạnh mẽ, nhưng tân thần tộc có thể thông qua tu luyện mà thành, lấy con người làm căn cơ, lại còn có thể thôn vệ tiên căn và thần nguyên để thăng tiến thần tốc, đến mức ngay cả cổ thần tộc chân chính cũng dần không còn là đối thủ của họ. Tiên đạo tu luyện bắt đầu từ trúc cơ, ngưng luyện kim đan, hóa thành nguyên anh, sau đó tu luyện tiên nhân, dòm ngó hóa thần. Thần đạo tu luyện trước hết mở đạo cơ, thai nghén thần phủ, ngưng tụ thần thai, sau đó rèn luyện chín niệm để bước vào thần đạo tam biến. Dù là thần đạo tam biến hay tiên đạo tam cảnh, về cơ bản đều là trăm sông đổ về một biển, cùng bước lên con đường bất khả ngôn. Mà con đường bất khả ngôn này, số người có thể đi đến cùng chỉ có bấy nhiêu. Bên tiên đạo thì nhiều kẻ không trụ vững hơn một chút, bên thần đạo thì nhiều kẻ ngã xuống hơn một chút. Càng nhìn càng thấy vị thủy tổ của tân thần tộc kia vốn xuất thân từ cổ tiên giới. Ngay lúc Tô Thần đang cảm khái, ong, trên mặt đất, Mạc Bắc thiếu chủ không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần, thanh dao găm trong tay hung hăng chỉ về phía hắn, hỏi: "Ngươi là ai? Phía nam hay là phía bắc?" Lạc Bắc căn bản không tin một phàm nhân trước mắt có thể mang hắn thoát khỏi tay đám kỵ binh lang tộc cảnh giới thần phủ, huống hồ trước khi hôn mê, con ác long hồn tiên đạo tương đương cảnh giới thần thai đã mất khống chế. Hiện giờ, hắn vẫn còn có thể sống khỏe mạnh. Rất hiển nhiên, thanh niên trước mắt tuyệt đối không phải phàm nhân, dù là cao thủ thần đạo cảnh giới chín niệm hay cao nhân tiên nhân cảnh bên nam tiên cũng không phải không có khả năng. Bên nào cũng không phải, ta chỉ là một phàm nhân trong vùng Vân Châu này. Lúc ở dưới đáy hồ, đám kỵ binh lang tộc kia bị bạch cốt ác long tàn sát, ta thừa cơ mang ngươi chạy trốn, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Tô Thần vừa lật đống lửa vừa kể lại. Gà rừng sắp chín. Lạc Bác đang bụng đói cồn cào, trong nháy mắt, tiếng bụng kêu vang lên ọc ọc. Trong một lúc, hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến Tô Thần nữa, đưa tay giật lấy con gà rồi bắt đầu gặm ngấu nghiến như một con dã thú đang đói khát. Tô Thần cũng không phải cần ăn. Ở cảnh giới của hắn, về cơ bản đã có thể tích lốc. Đương nhiên, nếu muốn thì vẫn có thể nếm thử chút hương vị, chỉ có điều phải tốn chút thời gian để loại trừ phạm trần chi khí từ thức ăn mang lại. Chẳng mấy chốc, Lạc Bác đã ăn uống no nê, ném bộ xương gà đi rồi bế con thú con cựu sắc lập lên, nói với Tô Thần: "Ta không cần biết ngươi thuộc phía nam hay phía bắc, nói với ta cũng chẳng khác gì nhau. Dù sao miễn là ngươi không phải người của Vân Châu thần điện là được." Ha ha. Đến giờ mà thần chủ của tám châu khác vẫn chưa giáng lâm, xem ra Vân Châu thần chủ định một mình nuốt trọn tòa cổ địa kia. Như thế cũng đúng lúc. Đợi ta thức tỉnh lão tổ Mạc Bắc, dựa vào đó là có thể đứng vững ở thế bất bại. Lạc Bắc nói xong liền bắt theo cựu sắc lộc đi về phía thần lộc quan. Tô Thần thấy vậy, dĩ nhiên cũng đi theo. Hắn còn trông chờ vào việc mượn thân phận tiểu tử này để yểm trợ cho mình, cũng như xem thử có thể tìm được bảo vật áp chế Ly Hỏa Chu Tức hay không. Thấy vậy, Lạc Bắc cũng không nói thêm gì. Đi cùng nhau, quả thực hắn cũng cần một hộ vệ mạnh mẽ. Theo suy đoán của hắn, Tô Thần có lẽ là biết được thân phận thiếu chủ Mạc Bắc nên muốn bám víu vào cao thủ Bắc Địa, hoặc là mật thám bên Nam Tiên muốn lợi dụng hắn để khuấy đảo phong vân. Đâu có ngờ, vị thiếu chủ Mạc Bắc này dù có vắt óc cũng không thể tưởng tượng được Tô Thần hiện tại tuy yếu, nhưng trước kia từng rất mạnh, mạnh đến mức một vị thần tam cảnh vì hắn mà phải rơi xuống nhị cảnh. Cứ thế, hai người ôm đồ mưu riêng, kết bạn bước vào thần lục quan. Ngươi mạnh thế nào? Có tới cảnh giới chín niệm không? Lạc Bác nhịn không được hỏi thăm một câu. Không có tu vi, ta chỉ là một phàm nhân. Tô Thần thành thật trả lời. Nghe vậy, Lạc Bác lắc đầu, chẳng buồn để ý đến Tô Thần nữa. Không hề tu vi, sao có thể chứ? Con yêu long kia dù chỉ còn linh hồn cũng không phải là thứ mà nguyên anh hay thần thai bình thường có thể hạ phục, đối phương tuyệt đối là thiên nhân hoặc cảnh giới chín niệm. Rất nhanh, hai người bọn họ nhân lúc đêm tối, đi xuyên qua thần lộc quan đến một tòa phủ đệ. Trong lúc đó cũng có binh lính tuần tra thẩm vấn hai người. Nhưng khi Lạc Bắc lấy ra một tấm lệnh bài cho bọn chúng xem, đám lính tuần tra liền ngoan ngoãn cho qua. Tô Thần nhìn rõ, tấm lệnh bài này thình lình chính là lệnh bài của thần lộc quan chủ. Chương 286, Nam Tiên bố cục. Chương 286, Nam Tiên bố cục. Mạc Bắc, các ngươi và thần lộc quan chủ còn có giao tình. Tô Thần trầm âm. Vị thiếu chủ Mạc Bắc này đã bị hắn lướt qua ký ức một lần, rõ ràng là có một phần ký ức đã bị can thiệp, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấy. Ha ha, Vân Châu thần chủ vốn dĩ ngang ngược, tham lam lại ích kỷ. Ba đại thế lực chúng ta vốn đã sớm liên kết với nhau, việc Mạc Bắc và thần lộc quan có liên hệ là chuyện bình thường, chỉ có Ly Dương Sơn là đáng hận. Lạc Bác nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng lại nghĩ đến chuyện bị Ly Dương Sơn đâm sau lưng. Nếu không có Ly Dương Sơn quy thuận, Vân Châu thần chủ chắc chắn không dám dễ dàng ra tay với Mạc Bắc Vương triều của bọn hắn. Ngươi cứ ở lại đây đi, chờ ngày mai chúng ta cùng hành động. Ta không quan tâm ngươi thuộc phe nào, chỉ cần không phải người của Vân Châu thần điện thì ta đều có thể hợp tác. Chờ đến khi lão tổ Mạc Bắc hồi sinh, trên mảnh đất Vân Châu này, ngươi muốn gì ta cũng có thể đáp ứng. Lạc Bác dặn dò vài câu, sau đó liền vác đồ đi thẳng vào một gian phòng trong phủ đệ để ngủ. Thấy vậy, Tô Thần cũng tùy ý tìm một gian phòng trống, nhắm mắt lại chợp mắt. Hắn đã tích cốc, đồng thời cũng không cần ngủ nghỉ. Bên trong cơ thể hắn, Trường Sinh Tiên Hồn đang bị một con xích hỏa chu tức rực lửa vây quanh, trói buộc chặt chẽ. Đồng thời, Trường Sinh niệm hóa thành vô số xiềng xích, cũng vây quanh xích hỏa chu tức không cho nó rời đi. Hai luồng sức mạnh tam cảnh cứ thế cuốn lấy nhau, đạt đến một trạng thái cân bằng quỷ dị. Trường Sinh Tiên Hồn muốn thôn vệ ly hỏa chu tức, nhưng đáng tiếc vẫn luôn không thể thành công. Tô Thần cảm thấy con ly hỏa chu tức này của Đế Cửu có lẽ có điểm gì đặc biệt, nếu không, Trường Sinh Tiên Hồn của hắn chẳng thể nào lại tham lam không chịu buông tha như vậy. Ly hỏa chu tức rõ ràng là muốn rời đi, chỉ là Trường Sinh Tiên Hồn không muốn buông tay. Chậc chậc, sợ là không ai ngờ tới, bố tiên danh chấn đại diễn giới như ta, giờ lại lâm vào cảnh ngộ thế này. Tô Thần lắc đầu cảm thán vài câu, sau đó ánh mắt hắn ngưng lại, nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, có tiếng động truyền đến từ căn phòng bên cạnh, Mạc Bác thiếu chủ Lạc Bác đang thừa lúc đêm tối vụng trộm rời khỏi phủ đệ, đi về phía những tòa đại điện to lớn trong thần lục quan. Thế này là phát hiện mình rồi sao? Muốn tố giác mình. Ánh mắt Tô Thần khẽ nheo lại. Sau đó, hắn lại nhận thấy có gì đó không đúng. Với kinh nghiệm của Mạc Bác thiếu chủ, hẳn là không thể nhận ra thân phận bố tiên một trong thần khư tam tiên đang lẩn trốn của hắn. Lập tưởng hắn là mật thám của Nam Tiên địa giới nên muốn tố giác. Chuyện đó cũng không có khả năng. Người như là Bác, ngay cả trước khi Mạc Bác Vương triều bị diệt đã vốn chẳng có chút thiện cảm nào với tối cao thần điện. Không, phải nói là Bác địa các thần điện đại diện cho đám tân thần tộc thực thụ từ thiên ngoại, còn những tu sĩ thần đạo và các thế lực không thuộc thần điện lại chẳng mấy mặn mà với tân thần tộc, thậm chí là chẳng ghét. Dù sao, chẳng ai thích trên đầu mình lại có thêm một kẻ thống trị. Thú vị. Vậy thì hắn đến tổng bộ thần lộc quan để làm gì? Dâu cây trên người Tô Thần bắt đầu chuyển động. Chớp mắt, hắn đã biến thành một bộ dạng khác, dáng vẻ tuấn lãng, ngạo nghễ bất khuất, mình mặc thần giáp, trên mặt thấp thoáng hiện lên vệt thần vân màu vàng nhạt đại diện cho nhị cảnh. Bộ dạng này rõ ràng là nhị cảnh thần tướng Sở Du của Du Châu. Chẳng nói đến dáng vẻ, ngay cả khí tức trong từng cử chỉ cũng giống Sở Du như lúc. Có điều, tu sĩ thần đạo và sức mạnh tiên đạo là hai loại hoàn toàn khác biệt, dù Tô Thần từng giao thủ với Sở Du cũng không cách nào ngụy trang giống hệt. Một khi ra tay là sẽ bị lộ tẩy ngay. Nhưng mà cũng chẳng có cách nào giao chiến, hiện tại mình chẳng còn chút sức mạnh hóa thần nào. Khí tức này đủ để hù dọa người khác là được rồi. Tô Thần sải bước đi ra khỏi căn phòng này. Thần đạo tam biến là những tu sĩ thần đạo cấp cao, thần vân của họ lần lượt có màu bạc trắng, vàng nhạt và tử kim. Những người này dù là ở bên ngoài đại giới cũng có thể coi là tân thần tộc. Chẳng phải chỉ những tồn tại thần đạo bất khả ngôn mới được gọi là tân thần tộc. Giữa tinh không mênh mông, những thần ma thực thụ mỗi một vị đều thuộc cảnh giới bất khả ngôn. Ngoài ra, những tu sĩ thần đạo còn lại, tức là dưới cấp bậc thần đạo tam biến, trên người cũng có thần vân, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Hậu duệ do tân thần tộc thần đạo tam biến sinh ra được gọi là chủng tộc thuần huyết, sinh ra đã có thần vân, giống như Mạc Bắc thiếu chủ Lạc Bắc chính là thuần huyết, trên mặt có thần vân không màu. Những tu sĩ thần đạo thuần huyết này, dù thiên phú tu luyện có bình thường đến đâu thì tiền đồ cũng nhất định bất phàm, giới hạn thấp nhất cũng có thể sánh ngang với nguyên anh của tiên đạo. Bảy tên lang kỵ binh đuổi giết Lạc Bắc lúc trước tương đương với cao thủ thần phủ cảnh kim đan, cũng có thần vân, nhưng là thần vân màu máu. Loại này là do hậu thiên tu luyện tiến vào thần đạo. Về phần thủ đoạn để phàm nhân tu luyện thần đạo hậu thiên, chính là phải huyết tế một tu sĩ tiên đạo, hoặc là ăn tươi nuốt sống một vị tu sĩ thần đạo. Phương pháp này tổn hại thiên hòa nên sát nghiệt của thần, tu sĩ thần đạo hậu thiên mỗi bước đi trên con đường tu luyện đều gặp phải hai kiếp hung hiểm cần phải vượt qua. Đương nhiên, còn có loại tu sĩ thần đạo thứ ba. Giống như thần trận tự chấp trưởng Kính Hoa Thủy như vậy, tiên đạo vốn đã tu luyện đến đại thành, kết quả bị tân thần tộc bắt sống, buộc phải chuyển hóa sang thần đạo. Từ đó không thể đột phá thêm, cảnh giới chỉ có thể đình trệ ở nhị cảnh. Loại này trên người chỉ có khí tức thần đạo, không hề có thần vân. Trên đường đi, dù Tô Thần đang đeo mặt nạ, nhưng binh lính tuần tra trên đường đều cùng kính hành lễ từ đằng xa, không dám có nửa phần quấy rầy. Chỉ vì thần vân trên người Tô Thần có màu vàng nhạt. Trong toàn bộ thần lực quan, số lượng nhị cảnh chi thần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có chút quá nổi bật rồi. Tô Thần nhíu mày. Đồng thời, trong lòng hắn càng thêm cấp bách muốn khôi phục lại thực lực. Trên đường treo đầy lệnh truy nã. Thần cư tam tiên. Trong đó, bức họa thiếu niên như tiên của Tô Thần chém trệ nằm ở giữa, hơn nữa còn trông như thủ lĩnh của tam tiên, tiền thưởng truy nã thậm chí lên đến 10 vạn thần nguyên. Nên biết rằng, diệt trừ Bắc Địa Ma Tổ cũng chỉ được 7 vạn thần nguyên, còn một vị tôn thượng vừa đột phá tam cảnh cũng chỉ có 3 vạn thần nguyên. Thần nguyên chính là tài nguyên có thể trợ giúp thần đạo tam biến. 10 vạn thần nguyên không phải con số nhỏ, đủ để giúp một vị nhất cảnh chi thần bước vào nhị cảnh. Đêm đó, Tô Thần đi thẳng đến tàng thư lâu nằm trong dãy cung điện của chủ nhân thần lục quan, nơi này tuy có người canh giữ nhưng thực lực không đáng kể, chỉ tương đương với cảnh giới thần thai của nguyên anh mà thôi. Tô Thần dừng chân trước tàng thư lâu một lát, sau đó biến đổi thành hình dáng khác, lựa gạt được trận linh ngây ngô của đại trận rồi bước vào bên trong. Ly Hỏa Chu Tước. Sau một hồi tìm kiếm, Tô Thần rốt cuộc cũng tìm thấy cuốn sách cổ liên quan đến Ly Hỏa Chu Tước. đây chính là một trong thập nhị đại thần thông, ngay cả tam cảnh chi thần cũng không phải ai cũng có thể chạm tay vào, nên về Ly Hỏa Chu Tước tự nhiên có ghi chép. Không lâu sau, Tô Thần đã tìm thấy Ly Hỏa Chu Tước, tương truyền muốn ngưng luyện ra môn đại thần thông này thì cần có máu của Chu Tước. Chu Tước, vào thời đỉnh cao, đó chính là một trong tứ đại thánh thú của cổ tiên giới. Vị cách của nó trên con đường bất khả ngôn lại càng là một tồn tại cực kỳ hiển hách. Chu Tước dù có ngã xuống thì huyết mạch vẫn có thể thức tỉnh trong các loài chim dị thú hoặc tiên thú khác, kế thừa và trở thành vị Chu Tước tiếp theo, bước vào tiên lộ bất khả ngôn. Có thể nói, mỗi một vị Chu Tước hiện thế, dù không thể khôi phục lại đỉnh cao của thánh thú Chu Tước thời cổ tiên giới thì cũng tuyệt đối là tồn tại bất khả ngôn. Một giọt tinh huyết của cấp độ bất khả ngôn, khó trách lại khó giải quyết đến thế, thảo nào Trường Sinh Thiên Hồn chẳng muốn buông tha. Nghĩ lại thì đối với Trường Sinh Thiên Hồn, đây cũng là món đại bổ mà. Tô Thần bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào một kẻ vừa bước vào tam cảnh như Lý Cửu, lúc giao đấu với hắn lại có vẻ không nắm giữ nổi Ly Hỏa Chu Tước, dễ dàng để nó mất khống chế đến vậy. Ly Hỏa Chu Tước là một trong thập nhị đại thần thông, bên trong bám trụ oán niệm của Chu Tước đã khuất, nếu không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm trong tam cảnh thì không thể hàng phục nổi. Rất hiển nhiên, Đế Cửu không hề phù hợp với tiêu chuẩn kinh tài tuyệt diễm đó. Tô Thần tiếp tục lật xem. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đọc tới một cuốn sách cổ khác, bên trên ghi chép về một trong thập nhị đại thần thông mang tên Huyền Minh Quy Giáp. Nếu nói Ly Hỏa Chu Tước là đại thần thông công sát uy phong hiển hách, thì Huyền Minh Quy Giáp chính là đại thần thông phòng ngự đệ nhất, không có cái thứ hai. Tương truyền, chiến tích đỉnh cao của nó từng có lần ngạnh kháng thủ đoạn của cấp bất khả ngôn mà vẫn không hề hơn gì. Huyền Vũ, cũng giống như Ly Hỏa Chu Tước, việc luyện chế đại thần thông Huyền Minh Quy Giáp này cần một giọt máu tươi của Huyền Vũ, đều là máu của cấp bất khả ngôn. Thủy Khắc Hỏa, nếu có thể đoạt được đại thần thông Huyền Minh Quy Giáp hoặc tinh huyết Huyền Vũ, chắc chắn sẽ phá vỡ thế cân bằng, giúp hắn khôi phục thực lực. Thậm chí, phá vỡ cực hạn, thôn vệ oan hồn Chu Tước cùng tinh huyết Huyền Vũ, thực lực tăng mạnh thêm một bậc cũng là chuyện dễ dàng. Thập nhị đại thần thông, mỗi một môn đều là tu hành đến tận cùng, chiến tích hiển hách nhất chính là ở đỉnh cao tam cảnh có thể giao đấu vài hiệp với tồn tại bất khả ngôn. Khó thay, đại diễn giới không sinh ra đạo tôn, bất kể là thần hay tiên thì sức mạnh có thể chịu tải được cũng chỉ đến tam cảnh là cực hạn. Con Ly Hỏa Chu Tước này chắc hẳn là do đế nhất vận dụng thế lực của đế thị tộc ở thiên ngoại mới mang về được, còn ta muốn có được máu Huyền Vũ, nói thì dễ chứ làm mới khó. Tô Thần khẽ thở dài, hắn cảm thấy nếu nuốt chửng được Ly Hỏa Chu Tước, hắn liền có thể chuyển hóa nó thành Lý Hỏa Tiên Đạo mà Chu Tước nắm giữ, đó chính là một trong 100 loại tiên đạo mạnh nhất trong 3000 tiên đạo. Đại giới tầm thường vốn chẳng thể sinh ra những tiên đạo nằm trong top 100. Dựa vào Ly Hỏa Tiên Đạo này, việc hắn phá vỡ cực hạn bản thân, đứng trên đỉnh nhất cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng thật đáng tiếc, nếu dựa vào Trường Sinh Tiên Hồn để tự mình thu phục án niệm tinh hồn của Ly Hỏa Chu Tước, e là phải khổ sở chờ đợi 10 năm, thậm chí trăm năm. Hắn lấy đâu ra nhiều thời gian để chờ đợi như thế? Nơi này chính là Bắc Thần Địa Giới. 12 vị tam cảnh chi thần vẫn đang tìm mọi cách truy sát hắn. Chỉ cần tại đại diện giới, các đạo kiếm đạo, cực đạo, hồn đạo không có hóa thần chiếm giữ, thì với trình độ cảnh giới của ta, việc ngưng tụ ra quyền năng tam tiên đạo này là điều dễ dàng. Chỉ tiếc, những tiên đạo này đều ngoài top 100, căn bản không đủ tư cách dung hợp với tích lũy thập nhị chuyển tiên nhân của ta, không thể đưa ta bước vào cảnh giới hóa thần. Vẫn phải là tiên đạo trong top 100 mới được. Tô Thần đặt cuốn sách xuống. Huyền Vũ chi huyết, cho dù khó khăn đến mấy, Tô Thần cũng phải đoạt được. Hắn sẽ không từ bỏ Ly Hỏa Tiên Đạo. Tô Thần nhẹ nhàng lướt đi. Lúc này, trời dần hửng sáng. Đúng lúc này, Lạc Bác cũng trở về, ngay tại phủ đệ tình cờ chạm mặt Tô Thần, trong mắt Lạc Bác hiện lên một tia kinh ngạc, nhịn không được hỏi: "Ngươi đi đâu trong đêm qua thế?" Nói xong, hắn liền cảm thấy không ổn. Dù sao, theo suy đoán của hắn, Tô Thần toàn thân không hề có thần vân, vậy mà lại có thể đánh chết 7 tên lang kỵ binh, còn có cả Nguyên Anh Long Hồn kia, dẫn hắn tìm đường sống. Khả năng là tu sĩ thần đạo rất thấp, khả năng cao chính là một cường giả tiên đạo thiên nhân từ Nam Tiên địa giới. "Đi tra cứu vài cuốn điển tịch thôi." Tô Thần cũng không trả lời qua loa, hắn tiến lên phía trước, phủi đi bụi bặm trên người Lạc Bác. Đối với Lạc Bác, hắn vẫn rất để tâm. Dù sao, tu sĩ thần đạo tầm thường không đời nào bắt được con út của Cửu Sát Lộc. Cửu Sát Lộc vốn là bá chủ cổ xưa của đại diện giới. Nó đã tồn tại từ trước khi Tân Thần tộc xâm chiếm đại diện giới, sống đến nay đã hơn 10 năm, tích lũy tam cảnh của nó có thể nói là vô cùng khủng bố. Ngay cả tối cao thần điện cũng không muốn trêu chọc, vì thế mới lập ra thần lộc quan, mỗi 3 năm lại cúng phụng con thần lộc hùng mạnh này một lần để bày tỏ lòng tôn kính. Đương nhiên, Cửu Sát Lộc thần đối với việc này chẳng thèm để tâm, cũng chưa từng đáp lại. Dù là Nam Tiên hay Bắc Thần, con thần lộc khủng bố này đều giữ khoảng cách, không hề tiếp xúc, chỉ là không rõ vương tộc Mạc Bắc làm sao có thể móc nối quan hệ được với nó. Ngày mai sẽ lên đường. Một khi lão tổ vương tộc Mạc Bắc của ta tỉnh lại, dù là hợp tác với các đại nhân vật Nam Tiên của các ngươi, cũng không phải không thể thương lượng. Lạc Bác hoàn toàn coi Tô Thần là mật thám đến từ Nam Tiên địa giới nên mới nói như vậy. Sau đó, hai người chia nhau về phòng. Tô Thần xuề lòng bàn tay ra, hắn vốn chẳng hề tin tưởng Lạc Bác, càng tò mò tối nay hắn đến tổng bộ thần lộc quan đã gặp ai, bàn bạc những gì. Trong lòng bàn tay Tô Thần xuất hiện thêm một sợi tơ nhỏ, dung hồn truy ức phát động, rễ cây bắt đầu chuyển động. Trong mấy mắt, ký ức hiện về, khung cảnh tái hiện. Trong cung điện yên tĩnh, Lạc Bác đang trò chuyện với một nam tử có thần vân màu vàng nhạt. "Lục quan chủ, phụ vương ta trước khi chết đã dặn dò, ngài là người duy nhất Mạc Bắc có thể tin tưởng, cũng chỉ có ngài mới biết nơi lão tổ Mạc Bắc đang ngủ say, kính xin hãy cho ta biết tung tích của lão tổ. Mạc Bắc ta nhất định phải đòi lại tất cả từ Vân Châu thần chủ." Ký ức im bặt, thứ tìm được cũng chỉ có phân đoạn này. Ánh mắt Tô Thần dao động, càng cảm thấy thú vị, chuyện này vậy mà còn liên quan đến chủ nhân thần lộc quan. Thần lộc quan chủ? Nhưng mà, có ai nói cho ta biết được không, vì sao thần lộc quan chủ lại là một bậc đại thần thông tiên đạo? Ông, ánh mắt Tô Thần chuyển hướng, nhìn về phía tổng điện thần lộc quan ở phương xa, nơi đó có rất nhiều thọ hỏa, chỉ duy nhất một đạo rõ ràng nhất, chính là thọ hỏa đặc trưng của tu sĩ tiên đạo. Đạo thọ hỏa này thuộc về thần lộc quan chủ. Thần lộc quan chủ Lục Huyền, vị thiên tiêu chi thần nhị cảnh đỉnh phong có danh tiếng còn lớn hơn Sở Du vài phần, kẻ cực kỳ có hy vọng bước vào tam cảnh, vậy mà lại là một đại thần thông tiên đạo. Đây là mật thám của Nam Tiên sao? Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi. Chẳng lẽ Vương triều Mạc Bắc bị diệt, toa cổ địa khiến Vân Châu thần chủ nổi lòng tham kia còn có liên quan đến Nam Tiên địa giới? Tô Thần càng cảm thấy thú vị. Đám tu sĩ Nam Tiên này xem ra không giống như lời đồn là đang kéo dài hơi tàn, chờ chết đâu. Chương 287, Cửu Sắc Lộc Thần chương 287, Cửu Sắc Lộc Thần Tô Thần và Lạc Bắc nghỉ ngơi tại thần lộc quan một ngày, đến ngày hôm sau, thần lộc quan phái tới một đội binh mã, dẫn đầu là một vị nhất cảnh chi thần mạnh mẽ có thần vân màu bạc trắng trên mặt. Phụ mệnh quan chủ đại nhân, hộ tống hai vị đi lại trong lãnh thổ Vân Châu. Vị thần tướng nhất cảnh chắp tay đứng trên lưng ngựa. Hiển nhiên, đây chính là kết quả mà thiếu chủ Mạc Bắc Lạc Bắc đã đàm phán được khi đi tìm thần lộc quan chủ vào đêm hôm trước. Điều này càng khiến Tô Thần thêm tin tưởng. Nam Tiên thẩm thấu sâu sắc như thế, thậm chí còn đưa một mật thám lên làm chủ nhân thần lộc quan một trong ba thế lực lớn tại Bắc Địa Vân Châu, kết hợp với việc Vương triều Mạc Bắc bị diệt, tuyệt đối là sắp có đại sự xảy ra. Toa cổ địa kia có vấn đề, hay là mưu đồ nằm ở trên người lão tổ Mạc Bắc? Tô Thần không hiểu rõ, cho nên hắn quyết định sẽ yên lặng quan sát. Dù sao, thân phận và khí tức hiện tại của hắn đều là một bộ dạng khác, hoàn toàn không sợ bị nhận ra. Ngoài ra để ứng phó với nguy cơ có thể xảy ra, hắn đêm qua cố ý nới lỏng sự áp chế đối với Ly Hỏa Chu Tước, nắm giữ được một chút quyền kiểm soát trường sinh nghiệm. Không nhiều, chỉ là một đoạn xiềng xích trường sinh nghiệm tỏa ra xung quanh tầm một dặm, nếu dốc toàn lực có thể hóa thành một đòn chấn sát nhị cảnh chi thần. Trong những cuộc chiến thông thường có lẽ không cần dùng tới, nhưng dùng làm quân bài tẩy dấu kín thì vẫn khá ổn. Thế nào, vị thiếu chủ Mạc Bắc này của ta cũng có chút oai phong đấy chứ? Lạc Bắc xuất hiện, hắn trên vai vác một cái bao tải, không cần nói cũng biết chắc chắn là một con thần lộc nhỏ. Đến giờ, thiếu chủ Mạc Bắc Lạc Bắc đã hoàn toàn coi hắn là mật thám của Nam Tiên, phô trương như vậy rõ ràng là muốn sau này dùng hắn làm cầu nối để có tư cách đối thoại với các đại nhân vật bên phía Nam Tiên. Nếu Tô Thần đúng là mật thám Nam Tiên, sau này lại có lao tổ Mạc Bắc là một vị tam cảnh chi thần trấn thủ thế lực Mạc Bắc, e là thực sự có khả năng và tư cách hợp tác với bên phía Nam Tiên. Nhưng ngặt nỗi Tô Thần không phải. Cũng được đấy, Tô Thần chẳng hề khách sáo, ngồi ngay vào trong xe ngựa đã chuẩn bị cho Lạc Bắc. Đối với việc này, Lạc Bắc cũng không để tâm, vác theo con cựu sắc lộc nhỏ đi vào trong xe. Kỵ binh hộ tống hai bên, đoàn xe chậm rãi rời đi. Mà cũng ngay khi đoàn xe rời khỏi tòa thành thần lộc quan, vị tuần thiên sứ đang ngủ say ở tổng điện phương xa chợt bừng tỉnh, chỉ cảm thấy chiếc hồ lô trong ngực nóng bừng lên. Bên trong truyền ra tiếng mắng chửi giận dữ. Đồ lợn, phế vật, con sâu mọt, tên đang chết nhà ngươi, ngươi đang làm cái gì thế? Một trong tam tiên là bố tiên đã chạy thoát rồi, vậy mà ngươi còn ở đây ngủ như chết, cái đầu của ngươi có phải không muốn giữ nữa rồi không? Thanh âm này lập tức làm tuần thiên sứ tỉnh hẳn, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo bào. Hắn vội vàng lấy chiếc hồ lô trong ngực ra. Chỉ thấy từ trong hồ lô, một thanh phi đao tàn phá đầy vết rạn nước chậm rãi bay ra. Một cảm giác vô cùng khủng bố bao trùm toàn bộ thần lộc quan ngay khi phi đao rời khỏi hồ lô, thậm chí còn lan rộng ra ngoài thành. Đó là khí linh của phi đao đang tìm kiếm tung tích của Tô Thần. Cái này là đáng chết. Thủ đoạn bất khả ngôn mà tuần thiên sứ của tối cao thần điện mang tới lại chính là món bảo vật này. Nói như vậy, tung tích của bố tiên kia đã bại lộ, phải chết ở đây sao? Tại tổng điện thần lộc quan, cách vị tuần thiên sứ không xa, thần lộc quan chủ Lục Huyền đang xử lý công vụ đống biến sắc. 5 vạn năm trước, khi thiên ngoại thần tộc giáng lâm, số lượng cường giả tới không nhiều, chỉ có duy nhất một vị tam cảnh chi thần. Nhưng vị tam cảnh chi thần này lại nắm trong tay 3 món bảo vật bất khả ngôn, một là chu tức chi hồn đã bị luyện hóa, một là đạo kiếm khí bất khả ngôn, và một thanh phi đao. Nhờ 3 đại thủ đoạn này mà đại diễn giới gần như biến thành phế tích, hạo kiếp giáng xuống nhân gian. Nền tảng tiên đạo tích lũy mấy trăm vạn năm, cùng hơn 10 vị tam cảnh chi thần, trước 3 đại thủ đoạn bất khả ngôn này chẳng khác nào cỏ dại bị gặt hái dễ dàng, tiên đạo liên tục thảm bại, phải nhượng lại những vùng đất rộng lớn. Cuối cùng, vị tam cảnh tiên quân mạnh nhất đại diễn giới đã quyết tử, thiêu đốt tất cả để đột phá vào cảnh giới đạo tôn vốn dĩ không thể nào chạm tới. Ngài đã chu sát chu tức chi hồn, chống đỡ đạo kiếm khí bất khả ngôn, chém vỡ phi đao, tiêu hao hết sạch 3 đại thủ đoạn bất khả ngôn, cuối cùng ngã xuống tại Vân Châu. Không ngờ hủy diệt tiên quân dù hy sinh tính mạng để hủy diệt 3 đại thủ đoạn bất khả ngôn của thần tộc nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút, đòn cuối cùng kia vậy mà không thể phá hủy hoàn toàn thanh phi đao này. Cha ơi, bố tiên xong đời rồi. Ta vốn nên nghĩ đến, đại diễn giới vẫn chưa hoàn toàn bị công chiếm, về cơ bản không còn khả năng tiếp nhận các thủ đoạn của bất khả ngôn giáng xuống nữa, chỉ có 3 thứ từ 5 vạn năm trước đó. Thần lộc quan chủ Lục Huyền hơi trầm mặc, dường như đã hiểu ra điều gì. Xem ra, lời đồn đại không phải tự nhiên mà có. Bố tiên kia e rằng đúng là thiên tư tuyệt thế, không phải mồi nhử mà tối cao thần điện tung ra cho Nam Tiên địa giới. Nhưng đáng tiếc mọi chuyện đã quá muộn rồi. Bố tiên chết chắc rồi. Không ai có thể sống sót rời đi dưới sự phong tỏa của bất khả ngôn. Bố tiên chết tiệt. Dám làm hại ta bị Đao Linh đại nhân của trách. Lần này, đã kinh động đến Đao Linh đại nhân. Xem ngươi chết thế nào. Tuần tiên sứ cười lạnh một hồi. Rất nhanh. Hắn liền ngây người. Chỉ thấy trên bầu trời, đao ảnh khổng lồ không ngừng tung hành, gần như quét qua mọi ngóc ngách của thần lục quan, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm không ngừng. Kỳ lạ. tại sao lại không có? Vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh tiên đạo hồn niệm kinh khủng, tại sao lại biến mất rồi? Đừng nói trong thần lục quan, ngay cả bên ngoài cũng không tìm thấy chút hơi thở nào nữa. Thanh tiểu đao tàn phá đầy vết dạn phát ra những tiếng xì xì sắc lạnh. Đáng chết, bọn tiên đạo đều đáng chết. A a a. Thanh tiểu đao tàn phá run rẩy không ngừng, dường như đao linh lại nhớ tới bố tiên đáng sợ năm đó, đòn đánh cuối cùng suýt nữa đã xé nát nó thành hư vô, gợi lại nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất. Oanh! Đao khí kinh hoàng như mưa rào chút xuống cuồn cuộn. Trong cơn thịnh nộ, đao linh này định tàn sát toàn bộ sinh linh trong thần lực quan để hạ giận. Không được, đao linh đại nhân bất giận. Nơi này là thần lực quan, do tối cao thần điện xây dựng để cung phụng vị thần lực kia, nếu lúc này để cả thành nhuốm máu, e rằng sẽ kinh động đến vị thần lực cổ xưa đó. Lúc này, thần lực quan chủ đang ẩn mình rốt cuộc không ngồi yên được nữa. Hắn vội vã đạp gió mà đến, không ngừng hô hoán nhắc nhở, đồng thời ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn về phía tuần thiên sư kia. Ý tứ rất rõ ràng, mỗi ngày cung phụng nhiều thần nguyên như vậy, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Đối với sự sống chết của sinh linh trong thần lực quan, Lục Huyền vốn không xem trọng, điều hắn thực sự lo lắng là nếu thần lực quan bị tàn sát, hắn nhất định sẽ bị toàn bộ Vân Châu chú ý trong tình cảnh then chốt thế này, đại cục mà ba vị đại lao nam tiên khổ công chờ đợi sắp đến thời điểm quyết định, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở ở đây. Dù chỉ là một khả năng nhỏ nhất, hắn cũng không muốn nó xảy ra. Cũng phải. Tuần Thiên Sứ nghĩ lại, nhớ tới vị thần lực kinh khủng kia, trong lòng lập tức dùng mình, nhìn về phía thanh tiểu đao tàn phá đang phát tiết hung tính trước mặt, vội vàng không người nói: "Xin đại nhân bất giận." Con thần lộc đó mạnh mẽ vô song, là bá chủ trong hàng tám cảnh, thực lực không hề thua kém kẻ đứng đầu giới tu tiên đại diễn năm xưa, hủy diệt tiên quân. Nếu gây chuyện, e là khó mà ăn nói với đế nhất đại nhân. Tuần Thiên Sứ dồn dập nói. Nào ngờ, lời vừa dứt, đao linh bên trong thanh tiểu đao càng thêm phẫn nộ. Trận chiến năm đó chính là nỗi đau của nó. Đường đường là thần bảo do tồn tại bất khả ngôn thai nén ra đao linh, vậy mà lại bại dưới tay một tên tiên quân tam cảnh nhỏ nhoi, hơn nữa còn bị dọa cho hồn siêu phách lạc, mất sạch dũng khí trong trận chiến cuối cùng. Nó căn bản không chịu nổi khi nghe đến cái tên đó. Kẻ đứng đầu tiên đạo đại diễn, hủy diệt tiên quân, hắn thì tính là gì? Năm đó chỉ là do ta chủ quan mà thôi. Ha ha, thần lộc cùng cấp bậc với hắn thì có thể mạnh đến mức nào? Chỉ là một con nghiệt xúc mà thôi. Ta theo chân lão chủ nhân Nam Trinh Bắc Chiến, không biết bao nhiêu đại giới tiên đạo đã bại dưới lưỡi đao của ta, ta mà lại sợ một con xúc sinh sao? Ầm ầm, đao ảnh kinh hoàng lúc này đột nhiên tăng gọn, cao tới hơn 10 vạn trượng, trực tiếp lướt qua thần lộc quan, chém về phía dãy núi của một bạt ngàn không dứt ở bên ngoài. Nơi đó chính là địa bàn của cựu sắc lộc thần. Dù là tiên đạo đại diễn 5 vạn năm trước hay thần đạo bắc địa ngày nay đều phải kính sợ vài phần, không dám phá hoại nửa điểm. Vậy mà hôm nay một đao này hạ xuống, chỉ riêng kình phong đã khiến 10 vạn giảm sơn mạch gần như tan thành mây khói, bị nghiền nát thành bụi cám. Linh hồn kiến hôi mà cũng xứng hét vào mặt ta sao? Cút! Có bản lĩnh thì bảo đế nhất cầm ngươi đến đây mà gạo. Một giọng nói lạnh lùng linh hoạt vang lên từ cách đó 10 vạn dặm. Vâng! Thân hình cao 10 vạn trượng sừng sững, cùng phong vạn trượng cuốn ngược lại khiến đao ảnh kinh hoàng tan biến trong nháy mắt, cứ như thể nó chưa từng tồn tại. Rắc! Một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Chuyện này, làm sao có thể? Tuần Thiên Sứ trợn tròn mắt, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, đao linh đại nhân vừa rồi còn ngang ngược kiêu ngạo đến cực điểm, thoát cái đã rơi rụng từ trên không trung. Thân đao vốn được nuôi dưỡng trong bảo hồ lô 5 vạn năm mới hồi phục đôi chút, giờ đây lại chẳng chỉ thêm vô số vết rạn mới. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của đao linh vang lên. Đồ lợn, phế vật, con sâu mọt, tên đáng chết nhà ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau bỏ ta vào trong bảo hồ lô mà nuôi dưỡng, nếu để đế nhất biết ngươi thiếu nhãn lực như vậy, hắn nhất định sẽ lột da rút xương ngươi. Về hình. Lúc này Tuần Thiên Sứ mới phản ứng lại, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn mắng chửi được là tốt rồi, chứng tỏ đao linh vẫn còn sống. Kinh khủng thật, con cựu sắc lộc này vậy mà đáng sợ đến mức này, thật không ngờ được. Không ổn rồi, ngay cả đao linh đại nhân cũng không tìm thấy tung tích của bố tiên, việc này cần phải báo cho đế nhất đại nhân để ông ấy định đoạt. Không có đao linh đại nhân, với thực lực của ta mà gặp bố tiên thì chỉ có con đường chết. Tuần Thiên Sứ dùng mình một cái, vội vã rời đi, ngay cả thần lộc quan chủ Lục Huyền đến tiễn cũng không thèm đáp lại. Một chiếc phi chu trong tay hắn đón gió hóa lớn, hắn bước lên đó rồi biến mất nhanh như cắt. Chiến tích của bố tiên một năm trước có thể nói là chấn động toàn bộ địa giới Nam Tiên Bắc Thần, khiến một vị thần tam cảnh rất thẳng xuống nhị cảnh. Vì thế, tối cao thần điện đã triệu tập 12 ghế, mở một cuộc họp về bố tiên, chính thức xác nhận bố tiên này là người đứng đầu thần hư tam tiên. Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ, đợi đến khi bố tiên này bước vào tam cảnh, liệu có trở thành hủy diệt tiên quân thứ hai hay không? Hủy diệt tiên quân, dùng thân phận thần tam cảnh mà làm dung chuyển ba đại thủ đoạn của Bất Khả Ngôn. Về cơ bản, đó đã có thể xem là chiến tích đồng quy vu tận với Bất Khả Ngôn rồi. Đây có thể coi là sự đánh giá cao nhất mà Bắc Thần Địa giới dành cho một đại thần thông của tiên đạo. Tuy đã mai danh nhận tích một năm, nhưng tối cao thần điện vẫn chưa từng lơi lỏng việc truy sát bố tiên. Đây chính là cựu sắc lộc thần sao? Cùng lúc đó, trên đường núi, Tô Thần cũng đầy vẻ suy tư nhìn về phía rừng núi xa xăm, lờ mờ thấy được một luồng thọ hỏa mang hào quang chín màu đang dõi theo nơi này. Đó chính là thọ hỏa của cựu sắc lộc thần. Nó đang nhìn đứa con của mình. Đã phát hiện ra rồi. Tại sao không đoạt lại? Ha ha, ta biết ngay mà, một tên thiếu chủ mặc bắt nhỏ bé, một sinh linh như kiến hôi, làm sao có thể trộm được con của nó trước mặt một sự sống kinh khủng cấp bậc tiên quân tam cảnh cơ chứ? Tô Thần không nhịn được cười lạnh. Rất hiển nhiên, việc thiếu chủ Mạc Bắc Lạc bắt trộm đi cựu sắc lộc non cũng là một phần trong âm mưu bố cục của Nam Tiên. Có thể nói, Trong tất cả những người thuộc tam cảnh mà Tô Thần từng thấy, Cửu Sắc Lộc Thần này là đáng sợ nhất, trình độ của nó vượt xa Tôn Thượng hay các ma tổ đời cũ mới của địa tạng thế giới thần khư thời kỳ toàn thịnh. Tam cảnh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hóa thần nhất cảnh, từ sơ kỳ đến viên mãn sẽ có từ 1 đến 10 viên đạo ngân. Hóa thần nhị cảnh là khi đạo ngân biến chất, sở hữu từ 11 đến 100 viên đạo ngân nhị cảnh. Hóa thần tam cảnh được xưng là tiên quân, đạo ngân lại biến chất lần nữa, toàn bộ 100 viên đạo ngân nhị cảnh dung hợp thành 1 viên đạo ngân tam cảnh, đó chính là tiên quân tam cảnh. Tương tự, người sở hữu hơn 10 viên, thậm chí là 100 viên đạo ngân tam cảnh cũng vẫn là tiên quân tam cảnh. Hai vị tiên quân cùng cảnh giới này liệu chiến lực có giống nhau không? Sao có thể chứ? Tân Ma tổ Trương Quý khi rời khỏi địa tạng thế giới đã mang theo 99 viên đạo ngân tam cảnh, cụ thể là thuộc cấp bậc nào trong hàng tiên quân tam cảnh thì Tô Thần vẫn chưa rõ. Nhưng con Cửu Sắc Lộc Thần này tuyệt đối mạnh hơn Tân Ma tổ rất nhiều. Nó chắc chắn sở hữu hơn 100 viên đạo ngân tam cảnh. Thậm chí ta nghi ngờ rằng, nếu không tính đến thiên ngoại thần tộc và các thủ đoạn ẩn giấu của Bất Khả Ngôn tại tối cao thần điện, con Cửu Sắc Lộc Thần này hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ thế giới nam bắc của đại diễn. Ta cũng đã từng đánh bại thần tam cảnh, nhưng kẻ gọi là đế cửu kia, ngoại trừ đại thần thông Ly Hỏa Chu tức ra thì những thứ khác cơ bản không đáng để mắt, quá mức yếu đất. Tô Thần thu hồi ánh mắt. Thực tế trong cơ thể hắn đang có 2 viên đạo ngân tam cảnh. Một quả đến từ chính địa tạng ma tổ, đây là đạo ngân tam cảnh thiên đạo, quả còn lại đến từ đế cửu Ly Hỏa Chu tức, đó là đạo ngân tam cảnh thần đạo. Ùng ùng. Trường Sinh Đạo Thụ lại phát ra một hồi cảm giác bụng đói cồn cào. Rất hiển nhiên, đây là Trường Sinh Đạo Thụ đang nhắm vào Cửu Sắc Lộc. Nhưng Cửu Sắc Lộc này đâu phải là thứ hiện tại hắn có thể nhóm nó, đây chính là bá chủ tam cảnh, một sinh linh cổ xưa sở hữu tuyệt đối vượt quá 100, thậm chí là 150 mảnh đạo ngân tam cảnh. Phía xa sơn mạch, Cửu Sắc Lộc Thần từ từ thu hồi ánh mắt. Chỉ là, nó có chút nghi hoặc. Ta ở tam cảnh, do ngó thiên cơ 178 lần, kẻ kém hơn 200 đạo ngân tam cảnh như hủy diệt tiên quân, chỉ cần không rời khỏi đại diện giới, cho dù là những kẻ bất khả ngôn yếu kém cưỡng ép giáng lâm, ta cũng không sợ. Vì sao luôn có cảm giác như bị nhìn chằm chằm? Thật là kỳ quái.